Chương 315, Đỗ Ách Kỳ Pháp, Đông Tiểu Sơn. 2, chương 315, Đỗ Ách Kỳ Pháp, Đông Tiểu Sơn. 2, Đông Tiểu Sơn. Núi này ở vào Vân Mộng Đại Trạch phương Đông chi địa, là một tòa mấy trăm trượng cao cô phòng, trung quanh thủy thế chảy xiết, bọt nước văng khắp nơi, đánh ra không ngừng bên hai, lại bởi vì đỉnh núi có một tòa cực giống tiểu phu kỳ thạch, bởi vậy được mệnh danh là Đông Tiểu Sơn. Núi này linh khí không tính quá mức nồng đậm, bên trong cũng không linh quáng sản xuất, chỉ có trăm ngàn gốc cây ăn quả, đầy khắp núi đồi, không kiêng nể gì cả sinh trưởng. Trong núi có một đám tu vi thấp viên yêu, ngày bình thường thu thập trăm quả, sản xuất đặc hữu hầu nhi tiểu, lên đỉnh thách dài, uống rượu làm vui, cũng rất là khoái ý có thể theo 500 năm trước một trận lưu quang, trong núi này thời gian thái bình, một đi không trở lại. Đỉnh núi cực giống tiểu phu kỳ thạch, đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí cả ngọn núi đều bị san bằng, bóng loáng một mảnh. Hỏa thiêu đóng băng, đao bổ đúa chặt vết tích, trải rộng tại trên vách núi. Cả tòa cô phong, yên tĩnh một mảnh, chỉ có nghẹn ngào phong thanh cùng dòng nước đánh ra âm thanh bên tai không dứt. 100 năm đến, đều là như thế. Có thể hôm nay, Đông Tiểu Sơn trên không lại bỗng nhiên sáng lên đột quang. Một đóa màu đỏ hồng vân, mang theo quần quần sóng nhiệt, không che giấu chút nào mà đến, rơi vào Đông Tiểu Sơn bóng loáng như gương trên đỉnh núi, lộ ra một cái vóc người cường tráng, quần áo nửa lộ, rộng mở lồng ngực dâu quai nón đại hán. Dâu quai nón đại hán khí tức chi thịnh, trực trùng vân điêu, một thân pháp lực cơ hồ yếu dần xuất lai, khống chế không nổi. Dưới chân cứng rắn núi đá, bị hắn hai chân đạp vào, lập tức phát ra tư tư thanh âm, có hỏa tan thành tương chi thế. Rõ ràng là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào Kim Đan hậu kỳ. Dâu quai nón đại hán ánh mắt nóng bỏng như mặt trời, mang theo sáng rực chi uy, quét mắt một vòng vách núi chung quanh, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, đều là chút hạng người giấu đầu lòi đuôi, khó thành đại sự. Này vừa dứt lời, nơi chân trời xa liền vang lên một đạo cởi mở tiếng cười, cũng không phải là tất cả mọi người đều có chung đạo hữu như vậy thủ đoạn, chỉ là nghĩ đục nước béo cỏ, tự nhiên không dám hiện lộ tung tích. Nương theo lấy đạo này tiếng cười, một đạo kim hồng giống như đột quang, đống nhiên mà tới, cũng rơi vào Đồng Tiểu Sơn đỉnh phía trên, lộ ra cả người khoác màu trắng áo choàng, đầu đội tinh quang, cầm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng thanh niên. Thanh niên nhìn qua tuổi tác không lớn, có thể trong mắt lại lộ ra tang thương chi ý, miệng hơi cười, một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc. Tiết trời đầu hạ, xuyên cái này thật dày một tầng, ngươi cũng không thấy nóng sao đến hoảng. Dâu quai nón đại hán cùng cái này áo choàng thanh niên dường như quen biết, nhìn thấy người tới về sau, nhịn không được cười lạnh. Ha ha, bảo nhai lệnh hoặc không thể được, nhưng cái này dáng vẻ, lại không thể ném. Áo choàng thanh niên nghe vậy, cười lớn đáp. Hai vị đạo hữu tới cũng là sớm, không biết là nên bảo lệnh. Đúng lúc này, lại có một giọng dàn mua xa xa mà đến, sau đó trên vách núi, tuôn ra một đạo vô hình gợn sóng. Sau đó một người mặc thất tinh đạo bào, cầm trong tay một cây rách nát nói cờ, tóc rối bời lao đạo sĩ từ đó đi ra. Nói trên lá cờ, có 5 cái con cong xoay xoay, tựa như hài đồng vẽ xấu chữ lớn, tính không sai đòi tiền. Coi bói, ngươi cũng tới. Nhìn thấy cái này cùng lao đạo sĩ, dâu quai nón đại hán cùng áo choàng thanh niên đều là nhướng mày, theo bản năng hỏi. Tả hưu vách núi hư không bên trong, dường như cũng có khí hơi thở chấn động, tạo nên từng tia gợn sóng. Hắc hắc, lao đạo sĩ ta tính một quẻ, chuyến này tất có trọng bảo xuất thế, cho nên lúc này mới chạy đến tham gia náo nhiệt. Lão đạo sĩ cười hắc hắc, lộ ra một ngụm hơi có vẻ ố bằng răng. Vân Mộc Đại Trạch xa gần nghe tiếng quẻ đạo nhân đều tới, không biết có thể tính qua, cái này trọng bảo cuối cùng hoa rơi vào nhà nào a? Lão đạo sĩ vừa dứt lời, nơi xa nước chảy xiết phía trên, liền có một đạo cao khoảng một trượng quần quần sóng biếc, chở một đám uy phong lấm lấm đại yêu, hướng phía Đông Tiểu Sơn nhanh chóng mà đến. Sóng biếc về sau, hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu, thua chiêng gõ trống, cổ động yêu cờ, nhìn qua thanh thế to lớn. Bọn này đại yêu, tu vi thấp nhất cũng là đại yêu sơ kỳ, cầm đầu càng là một tóc lam mắt xanh lục, thân cao chí thước, ngẩng đầu đỡ ngực đại hán, tuy là hình người, có thể một thân yêu khí như lang yên quần quận, trực trùng vân tiêu, tăng thêm sau lưng bao vây rất nhiều tam giai đại yêu cùng tiểu yêu, khí thế dâng trào, có chút uy nghiêm. Nhìn thấy này yêu, Đông Tiểu Sơn đỉnh mấy người đều là quay đầu nhìn lại. Kia áo choàng thanh niên càng là khẽ cười một tiếng, hóa ra là Lôi Giao đạo hữu không tại Lôi Trạch bên trong tu hành, vậy mà cũng tới góp phần này náo nhiệt. Ha ha, trước mấy trăm năm đều đang bế quan tu hành, lười để ý tới việc này, bây giờ tính cực tự động, là thời điểm đi ra đi lại một phen. Kia thân cao chín thước đại hán tiếng như hồng lôi, cười ha ha, sau đó thân hình lóe lên, đi thẳng tới Đông Tiểu Sơn đỉnh, nhìn xem cầm trong tay nói cờ quẻ đạo nhân, tiếp tục vấn đáp, quẻ đạo nhân bói toán chi thuật, tại Vân Mộng Đại Trạch xa gần nghe tiếng, lần này linh bảo nhai kết cục, chắc hẳn cũng sớm đã suy tính mà ra. Quẻ đạo nhân liếc mắt vừa nhấc, cũng không e ngại đại hán này, chỉ là lộ ra ố bằng răng, cười quái dị nói, bói toán, tiểu đạo hai, nếu là có thể một quẻ tính toán tường tận thiên hạ, lao đạo sĩ ta còn tội gì tại cái này đại trạch bên trong pha trộn. Nhưng nói được nửa câu, lao đạo sĩ lại nhãn châu xoay động, rũa ra rách nát nói cờ, chỉ đại hán tay áo, nói rằng, bất quá Lôi Giao đạo hữu coi là thật tốt cơ duyên, vậy mà đã tay cầm một cái bảo nhai lệnh, có tư cách kiếm một chén canh. Lời này vừa nói ra, Đông Tiểu Sơn đỉnh phía trên, ánh mắt của mấy người toàn bộ xem ra, tả hữu hư không bên trong, còn có bí ẩn thần niệm, lặng yên dò xét mà đến. Và anh, có thể đại hán chỉ là đôi mắt vừa nhấc, trên gương mặt liền có từng mai vảy màu xanh lam sinh ra, quanh người hắn thiên địa, chỉ một thoáng bị một cỗ kịch liệt sấm chớp mưa báo vây quanh, tất cả thần niệm đụng vào trên đó, đều phát ra kêu rên thanh âm, hậm hực tối lui. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám ngấp nghé ta bảo lệnh. Nếu là có gan, cứ tới đấy. Đại hán hừ lạnh một tiếng, lập tức tay áo bung lên, một cái có khắc vô số vân vân, tựa như kỳ lân đạp không lệnh bài màu vàng nóng liền treo ở trước người hắn, tự nhiên hào phóng biểu hiện ra tại đám người. Trong lúc nhất thời, Đông Tiểu Sơn tả hữu, tất cả đều truyền đến ánh mắt tham lam, nhưng lại không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại hán này, bản thể chính là một cái tu hành 900 năm lôi dao, là chân chính dị chủng huyết mạch, thủ hạ càng là hiểu rõ chỉ đại yêu hiệu lực, bất luận thực lực bản thân vẫn là thế lực, tại kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng đại yêu không ra mặt dưới tình huống, đều là người nổi bật. Đám người tuy có tham nghiệm, có thể đây mới là cái thứ nhất bảo nhai lệnh, đều tạm thời đè xuống trong lòng sao động. Lôi dao đạo hưu cái này bảo nhai lệnh hai đạo huyết văn đều đã luyện hóa, không biết một vị khác đạo hưu là ai. Dâu quay nón đại hán nhìn xem không trung bảo lệnh bên trên hai đạo huyết văn, mắt sáng lên, truy vấn. Một cái người không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lôi dao cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên một cái bị che đậy ngũ giác, mất hết ý thức, kim đan trung kỳ trung niên tu sĩ liền bị hắn giống như chó chết từ trong túi càn khôn lấy ra, cứ như vậy biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Người này không biết ở nơi nào may mắn được một cái bảo lệnh, vậy mà công phu sư tử ngoạn, mong muốn tại ta cùng nhau chia lãi cái này linh bảo nhai bảo bối, bị ta bắt, đóng thứ năm quan, bắt ở bên người. Lôi dao hai tay vắt sau, ánh mắt liếc nhìn một vòng, rất là trương dương. Kim đan trung kỳ tu sĩ, đặt ở ngoại giới, như thế nào phong quang, dù là tại cái này đại trạch bên trong, chiếm núi làm vua, cũng có thể phong lưu mấy trăm năm, nhưng hôm nay lại giống như chó chết bị ném xuống đất, lôi dao uy hiếp chi ý, có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này, cầm trong tay nói cờ lao đạo sĩ lại đột nhiên tay bấm pháp quyết, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía một chỗ không ngừng không. Các hạ đã nắm bảo lệnh mà đến, vì sao lại không hiện thân? Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, rất nhiều thần niệm cùng nhau tuôn ra, mò về hư không. Dâu quay nón đại hán cùng áo choàng thanh niên càng là song song trợn mắt, nhìn sang. Chương 316, thực lực vi tôn, lục lệnh hiện năm. Chương 316, thực lực vi tôn, lục lệnh hiện năm. Các hạ đã tới, vậy thì hiện thân gặp mặt ta. Dâu quay nón đại hán, trong mắt hình như có mặt trời, một đạo kim sắc thần quang bay thẳng vài dặm, chiếu xạ ở đằng kia chỗ không người hư không bên trên. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn sóng nhiệt nương theo lấy đỏ ngọn lửa màu vàng, trực tiếp đem chỗ kia hư không hòa tan, hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Kia là một cái kim đan trung kỳ mỹ phụ, nàng da như ngưng tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha, giờ phút này đang hất lên một cái mũ che màu trắng, đứng ở hư không bên trên. Cái này áo choàng, linh quang dập tránh, từng đạo vân vân chấp hiện không chừng, tại mỹ phụ trước người tựa như tạo thành một tầng trong suốt bọt khí nhường cùng hư không hòa làm một thể, nếu không phải siêu tuyệt chi pháp, tuyệt khó phát hiện hành tung của nàng. Có thể giờ phút này, tại quái đạo nhân cùng dâu quay nón đại hán liên thủ phía dưới, lại hiện lộ ra tung tích. Đạo hữu lạ mặt, không biết từ chỗ nào mà đến, có thể hay không đem bảo lệnh cho ta nhìn qua. Dâu quay nón đại hán trong mắt thần quang chừa tán, thân hình liền đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mỹ phụ kia bỗng nhiên mà đi. Người khác chưa đến, một đạo che khuất bầu trời, từ vô số kim sắc lưu diễm tạo thành đại thủ, liền đã từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn màu vàng nóng những nơi đi qua, hư không bật mèo, cực nóng nhiệt độ đủ để đốt núi nấu biển, nhường mỹ phụ sắc mặt biến đổi lớn. Ly hợp chân hỏa. Ly hợp chân hỏa chính là tam giai linh hỏa bên trong cực phẩm, từ tiên thiên ly hỏa chi tinh diễn hóa mà đến, dù là kim đan trung kỳ tu sĩ, hơi bất lưu thần, cũng phải bị này hỏa thiêu hình thần câu diện. Giờ phút này, mỹ phụ thấy dâu quay nón đại hán lấy ly hợp chân hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự trường, kỳ thế hình như có phần thiên thái độ, làm sao có thể không kinh hoàng. Sương Nguyệt Liên Hoa ấn. Mỹ phụ khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu một cái mang theo băng xương chi sắc phát ấn, lập tức lưu chuyển mà ra, hóa thành một tòa tuyết trắng tòa sen, treo ở đỉnh đầu, ngăn cản đi lên. Có thể ngọn lửa này lại thủ, toàn thân từ ly hợp chân hỏa tạo thành, phảng phất giống như mặt trời, há lại một cái bình thường hộ thân pháp ấn có thể ngăn trở. Nhưng mỹ phụ cũng chưa trông cậy vào cái này Sương Nguyệt Liên Hoa ấn có thể ngăn cản hỏa diễm cự trường, chỉ là muốn thoáng ngăn cản một lát. Nhân cơ hội này, nàng lập tức từ trong ngực giơ lên một đạo lệnh bài màu vàng nóng, đối với Đông Tiểu Sơn tả hữu cao giọng hô: vị kia thủ đoạn cao tuyệt đạo hữu có thể lập xuống đạo tâm cấm chế, nguyện cùng ta đồng tâm hiệp lực, cộng tham linh bảo nhai, thiếp thân nguyện lập tức khóa lại. Mỹ phụ vốn cho rằng lời này vừa nói ra sẽ khiến Đông Tiểu Sơn sao động, thật không nghĩ đến, hư không yên tĩnh, căn bản không người để ý tới. Ha ha ha, đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới đây Đông Tiểu Sơn, mong muốn cùng tìm tòi bí mật cảnh, muốn trước nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Trong tiếng cười lớn, dâu quay nón đại hán đã đột đến mỹ phụ trước người một thước chi địa. Lấy, hắn đưa tay đẩy, trên lòng bàn tay một tầng kim sắc tựa như lưu quang đồng dạng hỏa diễm bám vào trên đó, mang theo so kia ly hợp chân hỏa mạnh hơn nhiệt độ, đột nhiên hướng phía mỹ phụ cái cổ bắt đi. Mỹ phụ trong lòng giật mình, bên thân một cái kim sắc chứa triển phát ấn, đột nhiên sáng lên, chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông lực đẩy từ mỹ phụ bên thân tuôn ra, phương viên trăm trượng bên trong, tất cả tồn tại đều bị cỗ này đại lực toàn bộ đẩy ra. Dâu quay nón đại hán thân thể cũng không bị khống chế, thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy chục trượng. Nguyên từ loại kim ấn cũng là thật hiếm thấy, bất quá kim ấn đã xuất, nghĩ đến hôm nay ngươi là tìm không thấy đạo hữu. Có thể bị đẩy ra mấy chục trượng, dâu quay nón đại hán khỏe miệng cũng lộ ra từng tia ý cười. Các vị đạo hữu, chỉ cần cùng ta định ra lập xuống đạo tâm cấm chế, ta lập tức khóa lại đạo hữu, tuyệt không nuốt lời, chẳng lẽ các vị đạo hữu không muốn vào nhập linh bảo nhai sao? Thế thế, mỹ phụ chẳng biết tại sao, trong lòng hoảng hốt, nhịn không được lần nữa đối quanh thân hô. Hư không bên trong, từng tia ánh mắt xem ra, lại không có người nào ra tay. Đám người tựa hồ cũng vô cùng có ăn ý nhìn xem dâu quay nón đại hán cùng mỹ phụ đấu pháp. Dâu quay nón đại hán cũng không hấp tấp, chỉ là từng bước một phóng ra, quanh thân có trăm ngàn đạo lửa màu đỏ quang tràn ngập, tại trước người hắn tạo thành một tôn cao mấy chục trượng hỏa diễm pháp tướng. Cái này pháp tướng cũng không phải là kim đan hậu kỳ dị tượng, mà là từ cực kỳ thượng thừa pháp ấn ngưng tụ hỏa diễm cự tượng. Pháp tướng trong thân thể, một cái màu đỏ pháp ấn, chìm nổi không ngớt, ánh lửa lưu chuyển, lộ ra một cỗ kỳ lạ pháp vận. Vâng, pháp tướng bước ra một bước, quanh mình trong thiên địa, tất cả không thuộc về lửa nguyên tố đều bị thiêu hủy. Cho dù là vô hình vô chất lực lượng nguyên tử, cũng lặng yên chôn vùi, bị thiêu hủy tàn mạn khắp nơi. Đốt hư diệt không ấn. Này ấn vương viên thiên địa, chỉ cần pháp lực không cao hơn ấn chủ, cơ hồ tất cả pháp ấn thả ra linh quang đều sẽ bị vô hình nhiệt độ cao thiêu hủy hầu như không còn. Mỹ phụ bên thân, từng mai pháp ấn lưu chuyển mà ra, có thể pháp ấn bên trên linh quang, bất quá vừa mới sáng lên, giống như nến sắp đồng dạng, lặng yên hòa tan. Mỹ phụ rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ cao, có thể tất cả pháp ấn đều bị vô hình chi hỏa đốt diệt. Thấy thế, mỹ phụ lập tức có chút bối rối, vội vàng nói: "Đạo hữu, đạo hữu, ta nguyện cùng ngươi ký kết cấm chế, cùng nhau tìm kiếm bí cảnh như thế nào?" "Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lục lệnh 12 người, nhiều lắm, chỉ có thủ đoạn siêu tuyệt hạng người mới có thể kiếm một chén canh, hạng người vô năng chỉ có thể mang ngọc có tội." Dâu quay nón đại hán cười lớn một tiếng, pháp tướng chỉ một ngón tay, đáng sợ nhiệt độ cao đem vô hình lực lượng nguyên tử đột nhiên tiêu hủy, mỹ phụ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, kim ấn nặng đạm, khó mà ngăn cản. Trong nội tâm nàng bối rối, đã sinh ra thoái ý, dưới chân một cái khăn lụa chạm trung phẩm pháp bảo hiện hiện, một cú kịch liệt hư không chấn động tuôn ra, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Keng. Nhưng vào lúc này, Đông Tiểu Sơn đỉnh, một cái khóa vàng chạm thượng phẩm pháp bảo, xa xa mà đến, rủ xuống tại mây bay phía trên. Chỉ một thoáng, vô hình chấn động, quét sạch tứ phương, dường như toàn bộ thiên địa đều khóa lại, tất cả Nazi chi pháp đều mất hiệu dụng. Mỹ phụ dưới chân khăn lụa pháp khí, càng giống là bị một chương vô hình khóa lớn định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Ngay tại mỹ phụ kinh hoàng lúc, người mặc áo choàng thanh niên đã hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc mà tới. Cái này khóa vàng pháp bảo chính là hắn thúc dụng. Ngay tại áo choàng thanh niên động thủ nháy mắt, hư không bên trong mấy đạo cái bóng mơ hồ cũng đột nhiên hiện hiện, mang theo đạo đạo linh quang, đột nhiên đánh út về phía mỹ phụ. Linh bảo nhai tranh đấu, từ trước đến nay kịch liệt tăng tốc. Mỗi người đều muốn độc chiếm bảo lệnh, không muốn cho người khác chế lãi, cho nên nếu là lệnh chủ thực lực thấp xuống, chúng tu sĩ thì sẽ cùng nhau tiến lên, tướng lệnh chủ chế phục, cưỡng ép khóa lại bảo nhai lệnh. Vừa mới dâu quay nón đại hán ra tay, đám người quan chiến chính là ngầm thừa nhận từ hắn thăm dò mỹ phụ thủ đoạn. Có thể đấu tranh bất quá mấy hơi, mỹ phụ liền liên tục bại lui, liền kim ấn đều dùng ra, như vậy thủ đoạn há có thể giữ vững bảo lệnh. Mong muốn để cho người ta lập xuống đạo tâm cấm chế, chia lãi bảo vật, càng là si tâm vọng tưởng, chỉ có cùng kia lôi dao khóa lại ngũ giác kim đan tu sĩ đồng dạng, biến thành mở ra bí cảnh chìa khóa mới là chính đạo. Vân Mộng đại trạch bên trong, hạng người lương thiện không nhiều, nhìn thấy mỹ phụ thực lực không tốt, đám người chỗ nào còn nhịn được, lập tức như người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, cùng nhau tiến lên. Mong muốn đoạt thức ăn trước miệng quặng, phải xem các ngươi có hay không bản sự kia. Nhìn thấy một màn này, dâu quay nón đại hán cũng không kinh ngạc, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng hắn đã dám vì người trước, xuất thủ trước thăm dò mỹ phụ, tự nhiên là có một phen phân kích. Thật vân mê rơi ấn. Dâu quay nón đại hán vung tay lên một cái, mênh mông pháp lực quẩn quẩn mà lên, tràn vào một cái như sương như khói pháp ấn bên trong. Chỉ một thoáng, mây bay phía trên hiện lên một tầng sương mù, trong sương mù bóng người lưu động, vậy mà tại trong nháy mắt xuất hiện hơn trăm vị cùng mỹ phụ thân ảnh giống nhau như lúc. Mỗi một cái đều sinh động như thật, trên mặt kinh hoàng biểu lộ đều không có sai biệt, để cho người ta không thể phân biệt cái nào làm thật, cái nào là giả. Dù là thần niệm phun trào, cũng nhìn không ra mảy may dị dạng. Mà dâu quay nón đại hán thân ảnh càng là tựa như dung nhập trong mây mù đồng dạng, không thấy tung tích. Cái này mê miễn chi pháp rất là cao minh, dù là mọi người ở đây tất cả đều thủ đoạn không tầm thường, có thể trong lúc nhất thời lại cũng không có chỗ xuống tay, giật mình một hơi. Áo choàng thanh niên trong tay một bản màu xanh ngọc sách, lật qua lật lại không ngớt, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đột nhiên trong mắt hiện hiện một cỗ thanh quang, nhìn về phía mây mù chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, trong mây mù vang lên một đạo tiếng cười to, ha ha ha, các vị đạo hữu, chúc mọi trước tiếp theo thành, nếu có khước phục có thể cứ tới chiến. Mây mù tản ra, dâu quay nón đại hán trong tay cầm một cái kim sắc bảo lệnh, khiến bên trong hai đạo danh máu huyết văn lưu động, rõ ràng là đã bị luyện hóa. Mà kia kim đan trung kỳ mỹ phụ đã biến mất không thấy gì nữa, không cần hỏi cũng biết, nhất định là bị dâu quay nón đại hán cầm nã khống trụ. Thấy thế, hư không bên trên mấy đạo thần niệm qua lại phun trào, dường như tại giao lưu do dự. Áo choàng thanh niên sắc mặt tái xanh, có thể sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, đối với dâu quay nón đại hán chắp tay chúc mừng, chúc đạo hữu. Canh đạo hữu khách khí. Dâu quay nón đại hán mỉm cười, trong mắt mang theo một chút tự đắc chi ý, sau đó rơi xuống đám mây, đi vào Đông Tiểu Sơn đỉnh, cùng kia lôi dao đứng trùng một chỗ. Lôi dao thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng cũng đối dâu quay nón đại hán ủi cung cấp tay, báo tin vui một câu. Một người chỉ có thể khóa lại một cái lệnh bài, nhiều vô dụng, cho nên tạm thời hai người bọn họ còn không phải quan hệ thù địch. Đúng lúc này, cầm trong tay cũ nát nói cờ quái đạo nhân, đông nhiên lần nữa bấm niệm pháp quyết, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tới, lại có một vị lệnh chủ tới. Lời này vừa nói ra, Đông Tiểu Sơn đỉnh ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại, nhất là kia áo choàng thanh niên, càng là ánh mắt như điện, mang theo sừng sững chi ý giống. Có thể tầng mây bên ngoài, đột nhiên vang lên một đạo dữ tợn tiếng giống. Chỉ thấy một đầu dài chừng 10 trượng, đầu sinh sừng hiệu, có vảy chi chít bích sắc giao long, đụng nát vô số mây bay, từ đằng xa bay lên không mà đến. Yêu khí cuồn cuộn, mưa gió đi theo, thanh thế to lớn. Đại yêu trung kỳ giao long, cái này tại Vân Mộng đại trạch bên trong, cũng không phải là hiếm thấy sinh linh. Có thể khiến mọi người sắc mặt ngưng trọng là, giao long đầu phía trên, còn đứng lấy một người. Một cái mày kiếm mắt sáng, người mặc màu xanh vũ y tuổi trẻ đạo nhân, hai tay bắt sau, lấy giao long là tọa kỵ, tiêu sái mà đến. Đây chính là giao long a. Dị chủng trời sinh, có một tia long tộc huyết mạch, chỉ cần trưởng thành, đều có thể hiệu lệnh mưa gió, nhục thân cực kỳ cường hãn, chính là đại yêu bên trong người nổi bật. Mấu chốt nhất là, Giao Long lòng dạ cao ngạo, tự phụ vô cùng, dù là tài nghệ không bằng người, tình nguyện bỏ mình cũng sẽ không trở thành người khác tọa kỵ. Giờ phút này, cái này Vũ Y đạo nhân, thân cưỡi Giao Long mà đến cùng ra sao thân phận? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần niệm đều do dự. Đông Tiểu Sơn đỉnh, kia lôi giao huyền hóa đại hán, càng là biến sắc, có chút khó coi. Đây chính là Đông Tiểu Sơn sao? Nhìn qua thường thường không có gì lạ, hy vọng cái này linh bảo nhai sẽ không khiến ta thất vọng. Mà mọi người ở đây do dự ở giữa, kia thừa giao mà đến tuổi trẻ đạo nhân, đã rơi vào Đông Tiểu Sơn bóng loáng trên vách núi. Kia màu xanh giao long, ánh mắt sừng sững quét mắt một vòng đám người, sau đó một cái bơi đuôi, huyền hóa thành một cái lớn hơn một xích tiểu giao, bơi vào đạo nhân trong tay áo. Thần Ý Tông, Tùng Vũ Dương, bái kiến các vị đạo hữu. Đạo nhân đảo mắt một vòng, sau đó đưa tay chắp tay, đối với đám người hành lễ nói: "Thần Ý Tông." Nghe đạo người tự giới thiệu, Đông Tiểu Sơn đỉnh lập tức có hơi hơi tĩnh. "Thần Ý Tông, Đông Sơn vực đỉnh tiêm đại tông một trong, trong tông có 4 tôn đạo thai tọa trấn, trong đó một vị càng là đã tổn thế 1800 dư trở, cũng sớm đã là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên tự cảnh. Là uy áp mấy chục vạn dặm cường hành đại tông, chỉ so với những cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ngũ giai tông môn, kém hơn một tia. Chắc không được có thể thu phục Giao Long." Đám người nhìn về phía đạo nhân ánh mắt lập tức mang tới vẻ mặt nghiêm trọng. Liên Thần Ý Tông đệ tử đều xâm nhập đại trạch, góp trận này náo nhiệt, xem ra lần này thật sự có tranh giành. Đạo hữu trong tay có bảo nhai lệnh. Người mặc áo choàng thanh niên, trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Tùng nào đó ngay tại trạch bên trong thí luyện, cơ duyên xảo hợp, đúng lúc gặp một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, liền thuận tay mang tới nhìn qua, không nghĩ tới lại là bảo nhai lệnh, dứt khoát liền đến tham gia náo nhiệt. Tùng Vũ Dương cười đáp, đồng thời tay áo bung lên, một cái lệnh bài màu vàng nóng treo ở không trung. Trên lệnh bài chỉ có một đạo danh máu, tràn ngập huyết văn, một đạo khác danh máu, không có vật gì. Đạo hữu nếu như chủ, còn chưa khóa lại người khác. Áo choàng thanh niên thấy thế, lập tức nhướng mày. Bảo nhai lệnh rất có giảng cứu, lần đầu luyện hóa lệnh chủ là không thể sửa đổi, nếu là lệnh chủ bỏ mình, bảo nhai lệnh lập tức sẽ bị linh bảo nhai thu hồi, ẩn nấp không thấy. Nhưng khóa lại huyết văn, lại là có thể sửa đổi. Ha ha, gặp nhau tức là hữu duyên, nếu là có đạo hữu muốn theo Tùng nào đó cùng nhau tiến vào linh bảo nhai, Tùng nào đó hai tay hoan nên, bất quá, cần tại Tùng nào đó trong tay đi qua ba chiều, nếu không chỉ có thể nói một tiếng tiếp với. Tùng Vũ Dương ngữ khí rất nhẹ, có thể lời nói ra, lại bá đạo đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Đông Tiểu Sơn đỉnh có chút tiến lặng, lại không người trả lời, đều tại quan sát. Tùng Vũ Dương khép cười một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bí cảnh mở ra. Đúng dịp, lại có hai vị lệnh chủ cùng nhau tới. Đúng lúc này, quái đạo nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Đông Tiểu Sơn hạ nước chảy xiết. Dòng nước bên trong, quang ảnh lưu động, một cái thanh niên tóc trắng, lặng yên hiện ra thân ảnh. Tại phía sau hắn, còn có một cái nơm nớp lo sợ, sắc mặt lo lắng bất an thiếu nữ. Nói là thiếu nữ, nhưng Đông Tiểu Sơn đỉnh đều là đại yêu kim đan, ánh mắt như thế nào sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra, đây bất quá là cái nhị giai cá chép tinh, thực lực yếu ớt. Mà tại thanh niên tóc trắng hiện thân về sau, đại trạch phía trên, đột nhiên vang lên trống trận gióng lên thanh âm, sau đó một tòa to lớn bảo thuyền hướng phía Đông Tiểu Sơn chạy nhanh đến. Bảo thuyền phía trên, hai cái đại yêu trung kỳ cùng một cái kim đan trung kỳ khí tức, không che giấu chút nào phóng thích mà ra, cuồn cuộn mà lên, làm cho người ghé mắt. Mà tại hai yêu một người bao vây bên trong, một cái phong thần tuấn tú đạo nhân đứng ở bảo thuyền phía trước nhất, hai tay bắt sau, dáng vẻ siêu tuyệt. Quái đạo nhân bói toán chi thuật cực chuẩn, tiên đoán mấy vị bảo lệnh cũng không từng bỏ lỡ. Cho nên ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn về bảo thuyền cùng thanh niên tóc trắng. Lục lệnh hiện năm, bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Mà ở phía xa còn có từng đạo yêu khí trùng thiên thân ảnh, mang theo rất nhiều tiểu yêu hướng phía Đông Tiểu Sơn chạy đến, mong muốn kiếm một chén canh. Trên bầu trời có nhàn nhạt hư không chấn động hiện hiện, tựa như gợn sóng. Linh bảo nhai bí cảnh sắp tới mở ra thời điểm. Chương 317, sắc lệnh ngôn ấn, kiếm quang như thiên. 1. Chương 317, sắc lệnh ngôn ấn, kiếm quang như thiên. 1. Quả thật náo nhiệt cái này bảo thuyền phía trên, trở dĩ nhiên chính là Cố Viễn cùng phần Vân Đạo bên trên chư yêu. Đây là một việc trọng đại, tất nhiên nương theo lấy kịch liệt đấu tranh, cho nên Cố Viễn mang tới Lôi Thôi đạo nhân cùng lão quy. Một người một yêu, coi như có mấy phần thực lực, có thể tăng thanh thế. Quả nhiên, Cố Viễn bảo thuyền ra trận, Đông Tiểu Sơn bên trên, mặc dù thần niệm phun trào, rất nhiều ánh mắt dò xét mà đến, có thể nhiếp tại uy thế, trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám tìm hắn gây phiền phức. Mà Cố Viễn thần niệm phun trào, nghiêng nhìn tứ phương, thì là thấy được rất nhiều khí tức, có ở đỉnh núi, có dấu tại sóng nước, có nặc vào hư không. Tu vi thấp nhất cũng là đại yêu trung kỳ hoặc là kim đan trung kỳ cảnh giới. Thô sơ giản lược khe đếm, cũng không dưới 15 số lượng. Càng bị nói còn có một số xa xa quan sát sơ kỳ đại yêu cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ. Thứ phương bất động, không phải nói ngoa. Vị đạo hữu này lạ mặt gấp, không biết từ chỗ nào mà đến, có thể hay không đem lệnh bài cho ta nhìn qua. Có chút yên lặng sau một lát, Đông Tiểu Sơn sườn núi phía trên, áo choàng thanh niên bỗng nhiên chắp tay, đối với thanh niên tóc trắng kia hỏi. Thanh niên lẻ loi một mình, lại mang theo nhất nhị giai tiểu yêu, so sánh với Cô Viễn, là một cái thích hợp hơn thăm dò đối tượng. Có thể thanh niên tóc trắng kia cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn áo choàng thanh niên một cái, sau đó đạp sóng mà lên, hướng phía Đông Tiểu Sơn mà đến. Tại phía sau hắn, kia nữ yêu nhắm mắt theo đuôi đi theo, tựa hồ sợ cách thanh niên xa một chút. Đã như vậy, vậy thì chớ trách thang mỗ không lưu tình. Áo choàng thanh niên thấy thế, trong lòng giận dữ, tắt vừa nhấc, lòng bàn tay hiện lên một bản màu xanh bảo sách. bảo sách toát ra tầng tầng linh quang, sách bên trong có từng đạo pháp ấn đồ án ấn khắc trên đó, sinh động như thật, chỉ là thô sơ giản lược một kế, liền có không dưới 50 số lượng. Lao ra, người này tên là Thang Thuy, chính là Vân Mộng Đại Trạch Tả Hữu nghe tiếng một cái tán tu, tuổi nhỏ kỳ ngộ, từ một giới thư sinh tu hành đến nay, đã có hơn 700 trở. Trong tay hắn quyển kia bảo sách, tên là Dưỡng Ân Trạc Linh Sách, chính là một cái kỳ dị thượng phẩm pháp bảo, hắn một thân tu hành pháp ấn, cũng không phải là ôn dưỡng trong đan điền, mà là ôn dưỡng tại cái này bảo sách bên trong, uy năng so với đồng loại pháp ấn, có thể chống dông tăng phúc mấy thành. Cộng thêm người này rất nhiều thủ đoạn, tu hành đại trạch bên trong gần 200 năm, một mực xuôi gió xuôi nước. Ngay tại áo choàng thanh niên trong tay bảo sách vừa mới xuất hiện thời điểm, Lôi Thôi đạo nhân truyền âm ngay tại Cố Viễn vang lên bên tai, vì hắn giới thiệu đại trạch bên trong nhân vật thành danh. Mà thanh niên tóc trắng kia, lạ mặt gấp, Lôi Thôi đạo nhân cũng chưa bao giờ thấy qua. Vách núi yên tĩnh, tất cả mọi người rất có an ý nhường Thang Tuy ra tay thăm dò, mà Thang Tuy cũng chưa từng lưu thủ, chỉ một ngón tay, bảo sách lập tức rầm rầm rung động, lộ ra một tờ khắc họa lấy ba thước phi đao đồ án. Chạm. Thang Tuy pháp lực một kích, kia ba thước phi đao lập tức từ hư hóa thực, mang theo quần quật linh khí, dây lát lóe lên, trực tiếp chém về phía thanh niên tóc trắng. Đây hết thảy, nói đến rất chậm, nhưng bất quá là tại trong nháy mắt. Thang Tuy đưa tay vừa nhấc, ba thước phi đao liền phá không mà ra, tựa như một đạo thiểm điện, đống nhiên mà đi. Có thể thanh niên tóc trắng kia, chớp liên tục tránh động tác cũng không từng làm ra, chỉ là đối với hư không đưa tay bắt một cái. Ken, tựa như tay không bắt giữ thiểm điện. Không trung bỗng nhiên yên tĩnh, kia ba thước phi đao quý tích chống rông chỉ trệ, để cho người ta thị giác bên trên có loại mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Phanh. Sau đó thanh niên tóc trắng đưa tay bóp, lòng bàn tay lập tức chuyển đến đánh nổ thanh âm. Cùng lúc đó, Thang Tuy trong tay dựng ấn chặt linh sách bên trong phi đao pháp ấn đồ án, đống nhiên biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Làm sao có thể? Thang Tuy ngẩng đầu, khiếp sợ hô. Hắn một thân đấu pháp vô số, cũng không phải là không có gặp qua cường hành đối thủ, pháp ấn mất đi hiệu lực cũng là thường cũng có sự tình. Bất quá pháp ấn không cách nào có hiệu quả, cùng lắm thì đổi một cái pháp ấn tiếp tục giết địch, đem kia pháp ấn thu hồi bảo sách ôn dưỡng liền có thể. Nhưng hôm nay, bảo sách phía trên ấn đồ biến mất, ý vị này, pháp ấn đã hoàn toàn băng liệt, tan biến tại thế gian, không tồn tại nữa. Cái này sao có thể? Trừ bỏ kiếm ấn bên ngoài, còn lại pháp ấn phát ra chi thuật đều là từ pháp lực thôi phát đạo triện, thu nạp thiên địa linh khí, hình thành thuật pháp đả thương địch thủ, giống như cùng cùng tiễn. Tiễn bị bóp nát, cùng sao lại vong? Đi. Thang Phi không tin tà, trong lòng cũng có chút điên cuồng, chỉ một ngón tay, lần nữa chỉ hướng dựa ấn chặt linh sách. Màu xanh như ngọc bảo sách, rầm rầm rung động, cuối cùng tại một đạo họa có ô quang mũi tên nhỏ tranh tờ bên trên dừng lại. Sau đó một tia ô quang mũi tên nhỏ lóe ra tối tăm mở mịt hồn quang, đột nhiên từ sách bên trong bay ra, lần nữa hướng phía thanh niên tóc trắng đánh tới. Phanh! Có thể thanh niên tóc trắng phản ứng không có sai biệt, đưa tay vừa nhấc, tay không nắm tiễn. Cho dù là từ vô hình vô chất hồn quang tạo thành hồn phách chi tiễn, cũng bị giữ tại lòng bàn tay. Sau đó hắn lần nữa dùng sức bóp, một đoàn vô hình hồn khói tỏ khắp mà ra. Giữa ấn chặt linh sách bên trên, ô quang mũi tên nhỏ đồ án lần nữa biến mất không thấy. Lần này, Thang Tuy không chỉ có là kinh ngạc, càng là có chút kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, trong mũi có một đạo vết máu chảy ra. Cách khác ấn mặc dù ôn dưỡng tại dưỡng ấn chặt linh sách bên trên, nhưng tất cả pháp ấn đều là hắn tự tay luyện chế, từ hắn tâm thần tương thông, cái này ô quang mũi tên nhỏ càng là hồn phách chi tiễn, với hắn thần hồn cùng một nhịp thở, đống nhiên bị bạo, hắn lập tức thần hồn bị hao tổn, ảnh hưởng đến nhục thân. Mà trải qua hai lần thăm dò, thanh niên tóc trắng thực lực làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt không thôi. Trong lúc nhất thời, vách núi yên tĩnh, lần nữa vắng vẻ im lặng. Mà thanh niên tóc trắng thì là mặt không đổi sắc, tiếp tục dẫn kia yêu cảnh giới nữ yêu, từng bước một bước ra, hướng phía Đông Tiểu Sơn mà đến. Cố Viễn cũng là nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía người này. Như vậy thủ đoạn, hắn cũng là bình sinh mới gặp. Hô, hô, hô. Đúng lúc này, Đông Tiểu Sơn đỉnh, đột nhiên cuồng phong gào thét, kịch liệt phong áp, dẫn động lôi quang, vốn chỉ là phát ra nhàn nhạt gợn sóng hư không chỗ, một đạo mơ hồ vách núi hư ảnh, như ẩn như hiện. Linh Bảo Nhai. Khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian, càng ngày càng gần. Đông Tiểu Sơn bốn phía, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, truyền đến một cô nôn nóng cảm xúc. Tùng đạo hữu xuất thân đại phái, chắc hẳn sẽ không nuốt lời, thật nguyện tại chúng ta chia lãi Linh Bảo Nhai chi vật. Đúng lúc này, hư không lóe lên, một cái đầu đỉnh kim giác, khí tức hùng hậu tam giai trùng kỳ đại yêu, đột nhiên hiện hiện thân hình, rơi vào Đông Tiểu Sơn đỉnh, đối với Tùng Vũ Dương chắp tay. Cái này đại yêu trải qua một phen lựa chọn, cuối cùng vẫn là quyết định đối Tùng Vũ Dương thăm dò một phen. Vạn nhất chống nổi ba chiêu, không chỉ có thể thu hoạch được một cái danh ngạch, còn có thể cùng Tùng Vũ Dương đồng hành. Người này có thể thu phục Giao Long, đại phái xuất thân, song phương liên thủ, nói không chừng còn có thể thắng lợi trở về. Ha ha ha, chỉ cần có thể chống nổi ba chiêu, Tùng nào đó tất nhiên chia lại danh ngạch. Tùng Vũ Dương nghe vậy, cười ha ha, chỉ là trong mắt lại mang theo ung tùm không sai lanh ý vậy thì lĩnh giáo một phen các hạ cao chiêu. Tiệp Kim Giác đại hán nghe vậy, thận trọng chắc tay, sau đó há mồm phun một cái, phun ra một vệt kim quang lập loè yêu đan, hướng thẳng đến Tùng Vũ Dương đánh tới. Cái này đại yêu đối Tùng Vũ Dương không có chút nào khinh thị, vừa ra tay chính là thủ đoạn cuối cùng. Kim sắc yêu đan mang theo phong lôi chi thế, lại tựa như một đoàn mạ vàng hỏa diễm, ẩn chứa hắn mấy trăm năm khổ tu yêu lực, cương mãnh bá đạo, tình thế bắt buộc. Nhất, có thể Tùng Vũ Dương lại chỉ là khẽ quát một tiếng, hư không bên trong lập tức tuôn ra một cỗ vô biên đại lực. Chương 317, sắc lệnh ngôn ấn, kiếm quang như thiên. 2, chương 317, sắc lệnh ngôn ấn, kiếm quang như thiên. 2, lực lượng này cương mãnh cực kỳ, tựa như thần linh nắm tay, lại tựa như thiên địa phụ họa, ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị, kia ngưng tụ kim giác đại hán mấy trăm năm yêu lực yêu đan lập tức bị định trên không trung, không thể động đậy. Trên đó yêu lực quần quần chảy xuôi, hóa thành cực nóng yêu lửa, mong muốn thoát khốn mà ra, lại không thể được. Kim giác đại hán lập tức sắc mặt đại biến, có thể Tùng Vũ Dương dĩ nhiên đã ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong miệng thốt ra một chữ, diệt. Luân xuất pháp ủy, một cỗ vô hình chấn động, xẹt qua hư không, tựa như giữa thiên địa thổi lên một đạo gió nhẹ. Tiêu Kim giác đại hán lại lập tức ngây người nguyên địa, thần thái trong mắt, trong chốc lát biến mất, hồn phách trong nháy mắt tịch diệt. Phanh. Sau đó thân hình cao lớn, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, đột nhiên ngã xuống đất, nhấc lên to lớn cho bụi. Phen này ra tay, gọn gàng mà linh hoạt, lại cường hành tới cực điểm. Đông Tiểu Sơn đỉnh lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Cái này kim giác đại hán tại Vân Mộng đại trạch cũng coi là một phương nhân vật, bản thể là một tôn tu hành mấy trăm năm dị chủng hỏa vân tê thú, thực lực tại rất nhiều đại yêu bên trong cũng là rõ như ban ngày. Nhưng hôm nay, bất quá hai hơi bên trong, liền thân tử đạo tiêu, cũng quá mức làm cho người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, Đông Tiểu Sơn đỉnh nhìn về phía Tùng Vũ Dương thần niệm, toàn bộ thu hồi lại, không dám tùy ý xem xét. Có thể tu thành kim đan trung kỳ, hoặc là đại yêu trung kỳ, không có một cái nào ngu xuẩn. Bảo vật trọng yếu đến đâu, lại làm sao có tính mệnh trọng yếu? Tranh đấu đến nay, ngoại trừ cái kia không biết quy tắc mỹ phụ, vị kia đại yêu, kim đan, không phải trong bóng tối nhìn trộm. Chân chính xuất thủ người cứ ít. Tu hành mấy trăm năm, ngoại trừ không thể tránh khỏi đấu tranh, những này đại yêu cùng kim đan tu sĩ đều là cẩn thận lại cẩn thận, tùy tiện không mở ra từ đấu. Cái này Hỏa Vân Tê sở dĩ dám khiêu chiến Tùng Vũ Dương, cũng là bởi vì nhìn chúng đối phương ba chiêu hứa hẹn, lúc này mới có can đảm ra tay, liệu định không có quá lớn biến cố. Thật không nghĩ đến, hai chiêu bên trong liền mất mạng. Lao ra cẩn thận, đây là thần ý tông sắc lệnh ngôn ấn. Cái gọi là sắc lệnh ngôn ấn, chính là miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy phát ấn, một khi thôi phát về sau, có thể dẫn động trong cõi u minh khí cơ, sắc lệnh thiên địa giết địch, uy mãnh bá đạo, nhất là khó phòng. Thần ý tông lập tông vào năm, bây giờ cũng bất quá nhiếp, diệt, ngự, lột, bốn chữ sắc lệnh mà thôi. Nhiếp tự lệnh, có thể hiệu lệnh phương viên thiên địa, định khóa hư không, đem trong thiên địa tất cả xâm phạm chi vận, toàn bộ nhiếp cầm, trừ phi đại pháp lực người có thể lay động đất trời hư không, nếu không khó mà đào thoát. Diệt tự ấn, càng là như là thiên phạt, thôi động này ấn về sau, giữa thiên địa lập tức nổi lên một đạo tối tăm diện hồn chi phong, không có tuyệt diệu hộ hồn thủ đoạn, bất quá trong nháy mắt liền phải hồn phi phách tán. Kia Hỏa Vân Tê tu hành đến nay, không có khả năng không có hộ hồn thủ đoạn, nhưng sợ là không ngăn được thiên địa này diện hồn chi phong, cho nên vẫn như cũ thân tử đạo tiêu. Lôi Thôi đạo nhân giải thích, lập tức tại Cố Viễn trong thai vang lên, mang theo một tiếng ngưng trọng. Còn có hai ấn đâu? Cố Viễn ánh mắt không chuyển, thần niệm truyền âm hỏi. Ngự chữ ấn chính là hiệu lệnh phương viên thiên địa hóa thành bình chướng, giống như một phương tiểu thế giới, đem ấn chủ bao ở trong đó, chỉ có phép tuyệt đỉnh đánh vỡ bình chướng mới có thể gây tổn thương cho tới ấn chủ, chính là nhất đẳng phòng ngự chi pháp. Đến mức độ chữ ấn, nghe nói chính là thần ý tông lấy ngũ hành độn pháp chi thuật dung hợp nói ấn đạo triển sáng lập mà ra, một khi thi triển ngũ hành độn pháp, tùy tâm mà động, tự do biến hóa, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Thần ý tông dùng cái này bốn ấn làm hệ tâm, thêm nữa rất nhiều diệu pháp xương hùng nhiều năm, cái này Tùng Vũ Dương sợ là chân truyền đệ tử, tu vi không thể khinh thường, lao ra nếu là gặp gỡ người này, còn mời bạn bạn cẩn thận. Lôi Thôi đạo nhân tiếp tục là Cố Viễn giải thích, đồng thời thận trọng nhắc nhở nói. Cố Viễn không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía Đông Tiểu Sơn chạy xiết sóng biếc. Soạn. Sóng biếc cuộn cuộn, một đầu trăm trượng lớn nhỏ, thân hình tựa như ngọn núi nhỏ ngao quy, nhấc lên thao thiên cự lãng, hiển lộ thân hình, hướng phía Cố Viễn chỗ bảo thuyền xem ra. Nó hai con ngươi sáng tỏ, tựa như huyết sắc đèn lồng, mang theo to lớn lực các bách, rõ ràng là đại yêu trung kỳ đỉnh phong tu vi. Không chỉ có như thế, cuộn cuộn sóng biếc còn có một đầu dài chừng 10 trượng bích sắc đại mãng, cùng một cái bốn cánh vảy sáng kỳ dị cá chuẩn, cổ động cuộn cuộn yêu khí, hướng phía Cố Viễn xem ra. Một mãng một cá, đều là đại yêu trung kỳ tu vi. Vị đạo hữu này cũng lạ mặt gấp, không biết từ chỗ nào mà đến. Có thể khóa lại lệnh bài, chúng ta nhưng có cơ hội. Linh bảo nhai hư ảnh, càng phát ra rõ ràng, bí cảnh mở ra thời gian, càng ngày càng gần. Rất nhiều đại yêu, đều có chút ngồi không yên. Có thể thanh niên tóc trắng tay không nắm nát thang tuy phát ấn, Tùng Vũ Dương hai hơi chém giết Hỏa Vân Tê sự tình, còn tại trước mắt, nhường rất nhiều đại yêu, kim đan, trong lòng đều bị kín một tia vẻ lo lắng. Đều là sang sông cường lòng, không thể khinh nhạc. Có thể linh bảo nhai nắm giữ tứ giai linh bảo cùng rất nhiều cơ duyên chi địa, ai không thèm nhỏ dãi. Có chút thiên lặng về sau, ba tôn đại yêu liên hợp nhìn chằm chằm về phía Cố Viễn. Nơi đây bên trong chỉ có Cố Viễn là mặt chưa từng triển lộ không thực lực, có lẽ là một cơ hội. Có thể Hỏa Vân Tê vết xe đổ, còn tại trước mắt cái này mấy tôn đại yêu mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng lại giữ vững một tia lý trí, tiên lễ hậu binh. Chưa bị đợi như vậy lâu, rốt cục đến phiên ta sao? Nghe vậy, Cố Viễn cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Nhóm cá mập vây quanh có chút sơ hở, chính là cùng công chi. Chỉ có triển lộ siêu tuyệt thực lực, khả năng chấn nhiếp đám người. Đạo hữu nếu là thủ đoạn siêu tuyệt, chúng ta cam nguyện tránh ra con đường phía trước, nếu là thực lực không đủ, lập tức thối lui, ta dám chịu bảo đảm, tuyệt sẽ không có người khổ sở nói bạn. Ngao Quy mở miệng, tiếng như hồng lôi, đối với Cố Viễn hô. Còn lại chưa yêu ánh mắt, cũng đồng thời xem ra, nhìn chằm chằm Cố Viễn. Đối mặt rất nhiều thần niệm, ánh mắt, Cố Viễn lại vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn quanh một vòng về sau, lúc này mới đối Ngao Quy nói rằng, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta xem ngươi yêu khí thanh linh, chắc hẳn ngày bình thường cũng là khổ tu hạng người, nếu là giết ngươi, sợ có không đẹp. Nếu là không giết ngươi, cái này Đông Tiểu Sơn bên trên chư vị, sợ là không muốn tùy tiện để cho ta vào núi. Lời này trương dương bá đạo, mang theo khó nói lên lời tự tin, dường như chắc chắn, nhất định có thể chém giết Ngao Quy đồng dạng. Ngao Quy nghe vậy trong lòng giận dữ, nhưng lại cố nén nói rằng, đã như vậy, các hạ muốn như thế nào, không ngại nói điều lệ đi ra. Cố Viễn cười nhạt một tiếng, nói rằng, cái này Đông Tiểu Sơn bên trên, còn có đại yêu, kim đan 14 vị, ngươi lại chọn mấy vị, ngươi cho rằng có thể trấn nhiếp các ngươi, lại ngày bình thường làm việc ta đạo hạng người, ta đem nó chém giết về sau, nên liền có thể nhường các ngươi chịu phục. Cuồng vọng. Lời này vừa ra, Đông Tiểu Sơn hư không bên trong, lập tức có âm thanh truyền đến, mang theo phẫn nộ. Cố Viễn không để ý đến, chỉ là hỏi hướng Ngao Quy, này yêu làm việc có thể từng ta đạo, hại ta nhân tộc tính mệnh. Ngao Quy bị Cố Viễn lời này hỏi trong lòng không rõ, theo bản năng hướng phía kia người nói chuyện nhìn về phía, đắc, đây là huyết vân trạch biên yêu, nhất thiện hút máu người, bất quá thực lực không ít, tu hành đã hơn 700 trở, ngươi nếu là có thể oanh. Ngao Quy lời còn chưa dứt, trước mắt liền sáng lên một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang này chi thịnh, phản phất giống như mặt trời, lại tựa như lôi đỉnh, huy hoàng bá đạo, không cách nào nói nên lời. Kiếm quang chỉ là tại Ngao Quy trước người lóe lên một cái rồi biến mất, có thể nó vẫn như cũ cảm giác tê cả da đầu, dường như chửa cụ ngưỡi đại trạch đều bị đánh mở hai nửa, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí làm nó trong lòng cự chiến, hoảng sợ khó tả. Mà kiếm quang trực trùng bất tiêu, đâm về phía Đông Tiểu Sơn. Đông Tiểu Sơn đỉnh bỗng nhiên sáng lên, tất cả mây bay đều bị xé nát, bầu trời chưa từng như này trong vắt qua, chỉ có một cỗ thi thể nương theo lấy vết bụi rơi xuống từ trên không. Một bộ cao khoảng một trượng con rơi lại yêu, mi tâm phá vỡ một cái độc lớn, tại chỗ bỏ mình. Một kiếm chi uy hiển hách như thế, Đông Tiểu Sơn đỉnh đều là yên tĩnh. Lại truyền, có thể Cố Viễn lời nói lại đem mọi người kéo về thực tế. Ngao Yêu khiếp sợ ngẩng đầu, phát hiện Cố Viễn đang nói với mình. Đủ, đủ. Ngao Yêu nơi nào còn dám lại truyền, ngay lúc này kinh hoàng nói rằng, truyền. Có thể Cố Viễn chỉ là lạnh lùng nói một câu. Ngao Quy dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ hướng bên người mình bích mãng. Mãng xà này yêu, thiện ăn thịt người tâm, thích nhất hải nhi, từng ăn thịt người quá ngàn, mặc dù làm kín đáo, có thể ta lại biết được lời này vừa nói ra, kia bích mãng lập tức sắc mặt kinh hãi, chửi bới nói, Ngao Quy, ta nhập mẹ ngươi hoành. Có thể huy hoàng kiếm quang, bổ ra đại trạch, tựa như một vòng mặt trời, lấy không có gì sánh kịp tuyệt sát chi ý, đông nhiên mà đến. Bích mãng trong lòng sợ hãi, điều khiển vô tận sóng nước, mong muốn ngăn cản. Có thể một kiếm này, cực điểm chói lọi, tựa như lôi đỉnh kim hỏa, siêu phàm thoát tục, tất cả pháp ấn dòng nước đều bị xé nát, không thể ngăn cản. Chương 318, nhập bí cảnh, cổ kính nhìn trộm. 1. Chương 318, nhập bí cảnh, cổ kính nhìn trộm. 1. Không. Đại trạch phía trên, vang lên bích mãng thê thảm kinh hoàng tiếng kêu. Có thể mọi thứ đều không làm nên chuyện gì. Kiếm quang chi thịnh, như mặt trời lâm không, lại tựa như kim hỏa phun trào, cực điểm bá đạo dương cương. Đại trạch phía trên, hơi nước tràn ngập, vô số hơi nước đều bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành mưa bụi bay lả tả tại trên mặt nước. Sau đó một đầu cái chán bốc lên một cái lô máu cự mãng thi thể, từ trong nước hiện hiện, bích trong mắt màu xanh lục bên trong, đều là không cam lòng. Lại truyền, tiên tính im ắng sóng nước phía trên, vang lên lần nữa Cố Viễn thanh âm. Ngao Quy chỉ cảm thấy đầu chân choáng váng, cơ hồ không cách nào ngự thủy, thân thể cao lớn muốn chìm vào trạch đáy. Có thể chuyện cho tới bây giờ, nó nơi nào còn dám chống lại Cố Viễn mệnh lệnh, run run rẩy rẩy nhìn về phía Đông Tiểu Sơn tả hữu hư không, dường như đang tìm kiếm mục tiêu. Cái này xem xét, khiến tất cả đại yêu kinh hồn bạt vía. Oanh, bá, hưu. Đông Tiểu Sơn đỉnh đất trời bốn phía, đột nhiên sáng lên năm sáu nói đội vàng, đội vàng hướng phía đại trạch bốn phương tám hướng bỏ chạy, hoảng hốt chạy bừa. Thế này sao lại là Ngao Quy chọn yêu, rõ ràng là Diêm Vương lấy mạng. Có thể Ngao Quy không dám vi phạm Cố Viễn ý chí, chỉ có thể run run rẩy rẩy nhìn về phía một cái gần nhất đội vàng, cắn răng nói rằng, xương ngục huyết trùng, dễ giết người vì bùi, đại trạch dị trùng, tu hành 680 trở anh. Ngao Quy lời còn chưa dứt, kiếm quang tái khởi. Huy hoàng chi lực, cực điểm bá đạo, cực điểm mau lẹ, cực điểm sáng lạ. Thiên địa chợt sáng, đâm xuyên tất cả. Không, Ngao Quy, ta kinh hoàng thanh âm nương theo lấy quần quần yêu lực, hóa thành một đạo lớp bình phòng, có thể kiếm quang những nơi đi qua, không có gì không chạm. Tất cả bình chướng đều thùng rỗng kêu to. Xương ngục huyết trùng liều mạng thôi động đột quang, có thể kiếm quang chi mau lẹ, thắng qua quan điện, so suy nghĩ càng nhanh. Tại một đạo tiếng kêu thê thảm về sau, một bộ cao mấy thước, toàn thân trải rộng bằng xương huyết văn dị trùng thi thể, rơi xuống tại đất, không có âm thanh. Mà trải qua này sau một kích, còn lại mấy đạo đột quang hoàn toàn đi xa, cũng không quay đầu lại rời đi. Đáng tiếc thấy thế, Cố Viễn khẽ thở dài một tiếng, cũng không còn đuổi bắt, mà là pháp lực quét sạch, đem ba yêu thi thể cuốn vào trong túi càn khôn. Ngao Quy khoảng cách Cố Viễn rất gần, nghe được Cố Viễn cái này thở dài một tiếng, lập tức dùng mình một cái, nuốt một ngụm nước bọt. Sát tinh này, vậy mà muốn tại Đông Tiểu Sơn đi săn. Những này đại yêu đều là hắn con mồi. Cái gì thượng tiên có đức yêu sinh, bất quá là vì chính mình đi săn đại yêu tìm cái cớ. Có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo, đến lúc này, Ngao Quy chỗ nào còn có thể không rõ, người trước mắt này là thuần túy đến cực điểm kiếm tu, một lời không hợp, sinh tử liền phân ra, là không thể trêu chọc được nhất. Trốn trốn trốn. Cái này linh bảo nhai, coi là thật không phải nhân vật tầm thường có thể tranh đoạt. Ngao Quy trong lòng nổi lên sợ hãi, thấy Cố Viễn không có đối với mình ý tứ động thủ, tranh thủ thời gian dựng lên sóng nước, cực tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy, cũng không lâu lắm, đã không thấy tăm hơi tung tích. Mà trải qua chuyện này, Đông Tiểu Sơn tả hữu thăm dò ánh mắt, cũng đột nhiên giảm mất rất nhiều, nhao nhao xa trốn mà đi. Còn lại một chút, mặc dù còn lòng có tham nghiệm, thế nhưng e ngại vô cùng, lơm lớp lo sợ lui rời vài dặm khoảng cách, chỉ dám xa xa coi trọng vài lần. Tham Tuy sắc mặt tái nhợt, trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng lại cũng minh bạch, lại tranh hạ đi, sợ là nguy hiểm đến tính mạng, ngay lúc này khống chế đột quang, rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, Đông Tiểu Sơn tả hữu, rốt cục khôi phục kiên tĩnh. Các hạ coi là thật thủ đoạn cao cường, phen này điểm danh rất yêu, rốt cục để cho ta trở lỗ thai được một chút tiến tĩnh. Dâu quay nón đại hán ánh mắt như điện, nhìn về phía Cố Viễn, không chút gì keo kiệt tán thưởng nói. Lôi Dao, Tùng Vũ Dương cũng tận đều nhìn về phía Cố Viễn, ánh mắt lấp lóe, cho dù là kia một mực thần sắc lạnh lùng thanh niên tóc trắng, cũng không để lại dấu vết lườm Cố Viễn một cái. Đạo hưu quá khen rồi, bất quá là vì sớm đi tiến vào bí cảnh mà thôi. Cố Viễn mỉm cười, thân hình lóe lên, lập tức dựng lên đột quang, cũng tới Đông Tiểu Sơn đỉnh, cùng mấy người hội tụ một chỗ. Mà lúc này, trên bầu trời, linh bảo nhai cái bóng, càng phát ra rõ ràng. Đông Tiểu Sơn đỉnh, gợn sóng tạo nên, như có một phương thế giới đặt ở đỉnh núi, hư không chấn động. Coi bói, còn có một cái lệnh bài ở nơi nào? Sao đến còn không nhận thần, sẽ không tới đi, gom góp 6 cái lệnh bài, chúng ta liền có thể mở ra bí cảnh. Mắt thấy linh bảo nhai rõ ràng như thế, dâu quay nón đại hán nhịn không được đối với trên vách núi lao đạo sĩ hô. Lời này vừa nói ra, xa xa theo dõi rất nhiều thần niệm, cũng lần nữa táo bạo lên. Hắc hắc hắc. Lao đạo sĩ ta xem bói cả đời, chẳng lẽ không có thể vì chính mình đoán một quẻ sao? Trong bảo xuất thế, lao đạo ta cũng nghĩ kiếm một chén canh a. Cầm trong tay rách nát nói cờ lao đạo sĩ, nên miệng cười một tiếng, lộ ra răng vàng, không nhanh không chậm từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng. Trên lệnh bài, hai đạo danh máu đều đã bị khắc dấu huyết văn, hiển nhiên là có chủ rồi. Cuối cùng một tấm lệnh bài vậy mà tại ngươi cái này. Bảo nhai lệnh không nhận thôi diễn chi pháp bói toán, ngươi là như thế nào đạt được? Dâu quay nón đại hán không nghĩ tới, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy lao đạo sĩ, vậy mà cũng sớm đã có một cái bảo lệnh nơi tay, chắc không được một mực vắng vẻ im mắng, chỉ trợ rút, chính mình lại chưa từng ra tay. Hắc hắc, bảo nhai lệnh không thể thôi diễn, nhưng lao đạo lại có thể tính toán vận thế của mình. Lao đạo sĩ cũng không tỉ hiểm, vừa cười vừa nói. Bá. Lao đạo sĩ lời còn chưa dứt, một đạo vô hình u quang, đột nhiên từ hư không bên trong hiện, tựa như một trường bị ảnh, đột nhiên theo lao đạo sĩ thất khiếu bên trong chui vào. Cố Viễn bọn người nhìn tất cả, lại không một người ra tay. U ma phệ tâm ấn, 30 năm trước, Cửu Khúc Sơn nhỏ ma đà bí cảnh lưu truyền ma đạo bí ấn, nghĩ không ra nhanh như vậy đã có người luyện chế thành công. Nhìn thấy quỷ ảnh nào về sau, lão đạo sĩ không chỉ có không chút nào hoảng, ngược lại bình chân như vậy đem cái này pháp ấn lai lịch nói rõ rõ ràng ràng. Mà hắn thất khiếu bên trong, có một tầng nhàn nhạt thanh quang tuôn ra, hóa thành một cái xài thân đầu rồng, một thước lớn nhỏ dị thú hư ảnh. Dị thú há miệng một nuốt, trong bụng tuôn ra to lớn hấp lực, quỷ ảnh nà lập tức không bị khống chế bị thanh xà hút vào trong bụng. Không chỉ có như thế, nuốt lấy quỷ ảnh về sau, dị thú trong mắt linh tính thêm gần một bước, một cái vây đuôi, đột nhiên biến mất ở trong hư không, lại xuất hiện lúc đã là ngoài mấy dặm một chỗ hư không bên trong. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó dị thú du động cái đuôi, ngập một đạo mơ hồ hồn phách, hướng phía lao đạo sĩ mà đến. Ngài tí thôn hồn ấn. Thấy thế, dâu quay nón đại hán sắc mặt biến hóa, nhịn không được hô. Ngài tí thôn hồn ấn, hồn đạo loại bí ấn, lấy giao long chi huyết cùng xài lang chi hồn dung hợp rất nhiều bí pháp luyện chế mà thành. Này ấn một khi tu thành, liền có thể tại trong thức hải luận dưỡng ra một đầu nhai tí thú hồn, tất cả tập kích tới hồn đạo pháp thuật đều sẽ bị nhai tí thú hồn thôn phệ, không chỉ có như thế, có thủ tất báo, thôn phệ đối phương hồn đạo thuật pháp về sau, nhai tí liền sẽ đạt được địch quân phương vị, sau đó vượt qua hư không, đem địch quân hồn phách điêu về. Chính là một cái uy năng cực lớn hồn đạo pháp ấn. Hắc hắc, hộ đạo tiểu thuật mà thôi, không so được trừ vị thủ đoạn. Lão đạo sĩ nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo, dường như không để ý có thể phen này thủ đoạn, nhưng cũng chấn nhiếp hư không tả hữu, những cái kia còn chưa từng rời đi ánh mắt, mặc dù đội vàng sao động, nhưng cũng không dám bạo động. Quái đạo nhân không hiển sơn không lộ thủy, có thể thực lực không thể khinh thường, sợ là cũng sớm đã tính toán tới tất cả. Ầm ầm. Mà lúc này, Đông Tiểu Sơn đỉnh, cuồng phong gào thét, thật có thế giới giáng lâm, phong lôi mưa điện, không ngừng kích động, một tòa mơ hồ môn hộ, lặng yên hiện hiện. Chương 318, nhập bí cảnh, cổ kính nhìn trộm. 2, chương 318, nhập bí cảnh, cổ kính nhìn trộm. 2, bí cảnh mở ra thời gian, càng ngày càng gần. Sóng bay lên, trung ly quyền yếu nhất, còn có một cơ hội. Thấy thế, hư không tả hữu, nôn nóng bất an, nhưng cuối cùng vẫn có người nhịn không được, vung tay hô một câu. Sau một khắc, một đạo mênh mông hồn lực phi kiếm, một thanh như nguyệt nha phi đao, một cái tối tăm mở mịt kỳ dị hạt châu, từ tam phương mà đến, cùng nhau đánh út về phía dâu quay nón đại hán. Vài dặm có hơn, còn có rất nhiều thân ảnh, nhìn chằm chằm thế cục. Có người thiết mệnh, cũng có người không tam lòng, nhất định phải làm liều một phen. Thật can đảm. Dâu quay nón đại hán không nghĩ tới trình độ như vậy, còn có người dám can đảm thăm dò chính mình. Trong lòng tức giận, hắn pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi, phía sau đông nhiên hiện hiện hỏa diễm pháp tướng, giữa thiên địa, tất cả không thuộc về lửa ngoại vật đều bị vô hình nhiệt độ cao thiêu hủy. Kia hồn lực phi kiếm rung động không ngừng, bất quá trong một chớp mắt liền biến thành một sợi khói đen tiêu tán trên thế gian. Có thể kiếp như nguyệt nha phi đao cùng tối tăm mở mịt dị châu, lại mang theo mênh mông pháp lực, ngạnh kháng phần thiên nhiệt độ cao, tập sát mà đến. Phá cho ta. Thấy thế, dâu quay nón đại hán trong lòng kinh sợ, đưa chân giẫm một cái, cũng không biết dùng bí pháp gì, nay đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong pháp lực, vậy mà lại lần nữa tăng vọt một đoạn, phía sau pháp tướng như liệt hỏa hừ dầu, biến thành cao trăm trượng. Kinh khủng nhiệt độ cao, nhường hư không vặn mèo, cực điểm cực nóng. Kia nguyệt nha phi đao cùng mông mông bụi bụi dị châu lập tức không chịu nổi, hình như có hỏa tan chi thế. Thấy thế, hư không bên trong, hai đạo cái bóng hiện hiện, tranh thủ thời gian thu hồi tự thân pháp bảo. Hừ. Dâu quay nón đại hán thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng. Có thể trải qua này một kích, dâu quay nón đại hán cũng không chịu nổi, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, hiển nhiên vừa mới bạo tăng pháp lực, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Mà Lôi Dao lập tức híp mắt, nhìn về phía dâu quay nón đại hán. Dâu quay nón đại hán lập tức trong lòng giật mình, nhấc lên cảnh giác. Chư vị, xin nghe lão đạo một lời. Thấy thế, lão đạo sĩ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, lần này bí cảnh, căn hệ trọng đại, không phải có 6 vị tuyệt đỉnh người liên thủ, mới có cơ hội mở ra trọng bảo. Nếu không chắc chắn giống mấy lần trước như vậy, thất bại tan tác mà quay trở về. Theo lão đạo lời nói, không bằng chúng ta trước nhập bí cảnh, lại làm so đo. Lão đạo vừa nói, một bên lấy ra 5 mai ngọc giản, đưa cho mấy người. Đây là mấy lần trước tiến vào linh bảo nhai người vẽ dư đồ, cộng thêm lão đạo ta vơ vét một chút tình báo, chư vị nhìn lên một cái, liền có thể minh bạch bên trong thế cục. Đơn thương độc mã, sợ là khó mà được bảo mà về. Ngọc giản linh quang lưu chuyển, bên trong có một phần dư đồ cùng rất nhiều tin tức khắc ấn trên đó, Cố Viễn thần niệm quét qua, bất quá trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Liền theo đạo trưởng lời nói, tiến vào bí cảnh, mỗi người dựa vào cơ duyên. Được ngọc giản về sau, Tùng Vũ Dương cái thứ nhất mở miệng, sau đó lấy ra trong ngực lệnh bài, bắn về phía hư không. Ha ha, quái đạo nhân bói toán chi thuật, ta nhất định là tin tưởng. Có người mở miệng, Lôi Dao cũng lập tức phụ họa, lấy ra trong túi càn khôn bị che đậy ngũ giác kim đan tu sĩ, điều khiển đem lệnh bài bắn về phía không trung. Thanh niên tóc trắng không nói một lời, chỉ là đối kia nhị giai nữ yêu nhẹ gật đầu, nữ yêu lập tức đưa tay ném đi, cũng lấy ra một cái lệnh bài, bắn về phía không trung. Cố Viễn cũng không có quá nhiều do dự, chỉ là run lên tay áo, phệ tâm trùng chỗ sống nhờ kim ba liền rơi vào bờ vai của hắn, phun ra một cái lệnh bài. Thấy thế, mọi người nhất thời ghé mắt, nhịn không được nhìn Cố Viễn một cái. Đại yêu trung kỳ kim ba lệnh chủ, lại bị thu phục làm yêu sủng. Kiếm tu này, quả nhiên không thể khinh thường. Vâng, mà theo 6 cái lệnh bài cùng nhau bắn về phía hư không, không trung nguyên bản mơ hồ môn hộ, lập tức rõ ràng, kia to lớn vách núi hư ảnh, tựa như gần trong gang tấc. Bá. Sau đó một cỗ to lớn hấp lực từ trong cánh cửa hiện hiện, Cố Viễn trong lòng hơi động, nhưng cũng chưa kháng cự, mà là theo cỗ lực hút này, thẳng tắp bay về phía không trung. Chư vị, trong vòng 5 ngày, nhớ lấy chạy tới Táng Bảo Hồ. Tại cuối cùng sắp tiến vào bí cảnh thời điểm, đám người bên thai truyền đến lão đạo sĩ khuyên bảo thanh âm. Hư không yên tĩnh, dị tượng biến mất, linh bảo nhai hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như xưa nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà tại Đông Tiểu Sơn, ở ngoài ngàn dặm, có một tòa linh phong. Trên đỉnh cổ một san sát, bàn cầu như rồng, trong đó một gốc thẳng tắp như kiếm cự một phía dưới, có một phương bàn đá. Bàn đá tả hữu, 3 cái khí tức thâm hậu thân ảnh, ngay tại thượng trải trò chuyện. Mà tại trong 3 người, có một phương dường như lưu ly đúc thành bảo kính, kính văn thần bí cổ pháp, trong kính sóng nước lấp loáng, hiện lên một chỗ cô phong hình chiếu. Nhìn bộ dáng kia, chính là Đông Tiểu Sơn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra à, lần này linh bảo nhai quả nhiên là phong vân hội tụ, 6 người này thủ đoạn đều viễn siêu tu sĩ tầm thường, cũng không biết có thể hay không vì bọn ta tiên phong, lấy ra trong bí cảnh linh bảo bản đá cánh bắc, một người mặc áo mãng bảo màu xanh, đầu đội bảo quan trung niên tu sĩ, nhìn xem trong kính hình tượng, khẽ thở dài một cái. Đợi 300 năm, cũng không kém lần này, gấp cái gì bản đá phía nam, một cái thần sắc kiệt ngạo, đầu có 2 sừng thanh niên, không quan trọng khoát tay áo. Chúng ta cũng là có thể chờ, chỉ sợ là anh Ly đạo hữu đợi không được nghe vậy. Áo mãng bảo tu sĩ cười lớn một tiếng, nhìn về phía bàn đá phía tây một cái khuôn mặt giàn mua, tản ra tuổi xế chiều cảm giác lão giả. Lão giả nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, lần này tranh đoạt linh bảo người, mấy vị tới lịch đều không tầm thường, nhất là kia thần ý tông Tùng Vũ Dương, nếu là hắn được linh bảo, các người dám đoạt thức ăn trước miệng của sao? Lời này vừa nói ra, linh phong phía trên, bầu không khí lập tức chỉ trệ. Thần ý tông, 4 tôn đạo thai chấn giữ thượng đẳng đại tông, vừa ép mấy chục vạn dặm, không phải trò đùa. Bọn hắn mặc dù là đại yêu hậu kỳ tu vi, tung hoành đại trạch, nhưng tại bực này tông môn trước mặt, nhưng cũng là không đáng chú ý theo ta thấy, Tùng Vũ Dương chưa hẳn có thể đoạt được cuối cùng linh bảo, kia quái đạo nhân, lòng dạ thâm trầm, hình như có chuẩn bị ở sau, Tùng Vũ Dương chưa hẳn có thể tranh qua hắn. Áo mãng bảo tu sĩ trầm mặc sau một lát, đột nhiên nói rằng: "A, ngươi hẳn là coi là kia quái đạo nhân thật là tán tu. Thần ý tông là đại phái, Thiên Tâm tông cũng không phải là đại phái." Lão giả nhấp một ngụm trà nước, thần sắc không thay đổi. "Đạo nhân kia là Thiên Tâm tông đệ tử." Lời này vừa nói ra, đầu có 2 sừng kiệt ngạo thiếu niên cũng là sắc mặt biến hóa. Bói toán chi đạo cũng không phải tiểu đạo, lượng hắn, Thiên Tâm trong tông đạo hài, lập tức liền biết, trốn khắp đại trạch cũng là khó thoát pháp võng. Lão giả ngữ khí bình thản, có thể 2 người khác sắc mặt lại đều khó nhìn lên. Kiếm tu kia đâu? Người này thủ đoạn mạnh mẽ, cuộc đời hiếm thấy, cũng có thể giành giật một hồi kia linh bảo. Áo mãng bảo tu sĩ lại hỏi. Lưỡng nghi kiếm ấn, mặc dù nhiều năm chưa từng hiện thế, có thể các ngươi liền quên phong thái rồi sao? Thiên Lãng tông mặc dù những năm này ngoại chiến vô năng, có thể thương minh chân nhân lại không phải cái tốt tính, dù là thần áo tới đây, chúng ta sợ cũng không chịu nổi lửa giận lão giả lần nữa chà, ngựa khí bình thản. Có thể 2 người khác lại sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này đại trạch bên trong, hẳn là đều là có nền móng hạng người. Cái nào đều không tốt gây. Áo mãng bảo tu sĩ nổi giận nói. Không có nền móng hạng người, ai dám đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng mấy người kia là ngu dốt hạng người. Gây cũng là có thể gây, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận một cái giá lớn là được. Lão giả nhàn nhạt cười nói. Vậy theo ngươi lời nói, làm như thế nào? Hẳn là liền trơ mắt nhìn xem bọn hạ như chúng ta địa bàn, cướp đi linh bảo. Áo mãng bảo tu sĩ nổi giận nói. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, linh bảo nhai linh bảo đến cùng vì sao, còn không biết được, tội gì tại cái này mưu đồ. Kết duyên tu hành, chưa hẳn không thể. Kết duyên tu hành, ngươi muốn cho hắn làm người hộ đạo. Áo mãng bảo tu sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nói rằng, có gì không thể? Ngươi những cái kia hồ tử hồ tôn, chưa hẳn bằng lòng. Áo mãng bảo tu sĩ cười lạnh một tiếng. Lão giả không đáp, chỉ là nhìn về phía kia cổ kính. Chương 319, quẻ tượng đại hung, đã hồn phong. Chương 319, quẻ tượng đại hung, đã hồn phong. Trời đất quay cuồng. Đông tiểu sơn đỉnh, hấp lực tự thiên khung truyền đến, Cố Viễn phi thân nhập tiên, có thể mặc qua tầng kia cánh cửa kỳ dị về sau, lại thiên địa treo ngược, toàn bộ thế giới bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đội quang không còn hướng phía thiết hùng, mà là hướng phía một mảnh liên miên dãy núi thẳng tắp đánh tới. Nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay, khống chế đội quang, như cùng ăn cơm uống nước, chỉ là tâm niệm vừa động, liền ổn định thân hình, đứng ở giữa không trung, thần niệm phun trào, nhìn về phía dưới chân núi non trùng điệp. Núi non trùng điệp, núi cao cấp sâu, từng cây bản cầu như rồng cổ một đột ngột từ mặt đất mọc lên, núi liền không dứt, bỏ ra to lớn bóng ma, gió núi gợi lên, mang theo nghẹn ngào thanh âm, thỉnh thoảng có tiếng thú gào vang lên, mang theo gió tanh. Linh khí như xương, tán loạn phiêu phủ ở thâm thúy rừng khe ở giữa, là cái này nguyên thủy thê lương thế giới mang đến một tia linh tính. Xem ra, đây chính là Tuyết Vân Sơn Cố Viện đứng ở dãy núi trên không, trong mắt như có điều suy nghĩ. Quái đạo nhân ngọc giản bên trong, ghi chép linh bảo nhai bí cảnh dư đồ cùng thu thập tới tin tức. Nơi đây chính là linh bảo nhai bí cảnh cửa thứ nhất, Tuyết Vân Sơn. Núi này rộng lớn, tung hoành mấy vạn dặm, bất kỳ tiến vào bí cảnh người đều sẽ bị lập tức xáo trộn phương vị, chỉ có một cái lệnh bài khóa lại người mới có thể đồng hành. Tuyết trong núi Vân Trung có đại lượng yêu thú, đều là linh bảo tông năm đó bắt giữ cất đặt, không chỉ có như thế, những này yêu thú trong đập phủ còn đều có đi kèm linh vật, vì chính là thí luyện môn hạ đệ tử, nếu là có thể đấu bại yêu thú, liền có thể lấy được linh vật. Thượng Thiên có đức yêu sinh, linh bảo tông cũng là huyền môn đại tông, bởi vậy những này yêu thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đều là một chút không thông linh trí hạng người, miễn cho vật thương kỳ loại. Bất quá theo linh bảo tông hủy diệt, nơi đây trong bí cảnh, yêu thú lâu dài không người tiêu diệt toàn bộ, đã sinh sôi tràn lan, mà các loại linh vật, mặc dù bị yêu thú gặm nuốt không ít, năm rộng tháng dài phía dưới, nhưng cũng góp nhặt rất nhiều. Mấy lần trước tiến vào bí cảnh người, phần lớn đều là tại trong núi này bơ bét, được rất nhiều kỳ chân dị vật. Giống. Đúng lúc này, phía dưới núi non trùng điệp điệt trướng bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo to lớn tiếng giống, sau đó một cái sư đầu ứng cánh, sau lưng mọc lên cốt thứ kỳ dị yêu thú, mang theo một cỗ gió tanh, hung tợn hướng phía Cố Viễn cắn xé mà đến. Yêu thú này, nhìn bộ dáng, không cách nào biến hóa, linh trí không cao, nhưng khí tức lại hung thần ác sát, không thua gì kim đàn tu sĩ. Sao đến, đây là bị nhân tộc tổn thương qua, cho nên ghi hận. Mà Cố Viễn thần niệm quét qua, ngay tại này yêu phần bụng phát hiện một đạo dữ tợn vết kiếm. Cái này suýt trong núi Vân Trung yêu thú, mặc dù linh trí không cao, nhưng cuối cùng còn có mấy phần bản năng, trước đây bị nhân tộc gây thương tích, ghi hận trong lòng, giờ phút này nhìn thấy Cố Viễn bộ dáng, lập tức liền bật lên. Lớn mật nghiêm xúc, dám mạo phạm lão gia nhà ta. Thấy thế, Cố Viễn trên bờ vai kim loa, nhảy lên một cái, lập tức hóa thành một cái tóc vàng đỏ mắt thanh niên. Trương vung tay lên, một đạo sáng chói ánh lửa liền biến thành dao long hình dạng, hướng phía yêu thú kia khỏa đi. Giống. Yêu thú dương cánh, nhấc lên một cỗ quái phong, mang theo mênh mông yêu lực, nhưng lại khó mà ngăn cản hỏa long, nửa cái thân thể bị cuốn ở, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Muốn giết cứ giết, chớ làm cái này trêu đùa cử chỉ. Cố Viễn thấy thế, nhíu mày trách móc một câu. Vâng, lao ra. Phệ tâm trùng nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức thu hồi trò đùa chi tâm, trên thân yêu lực ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đỏ hỏa tiễn, đột nhiên mà bay, trực tiếp đâm vào yêu thú mi tâm, đem nó xuyên thủng. Yêu thú toàn thân là bảo, Cố Viễn tự nhiên không có buông tha, đem nó thi thể thu hồi, sau đó hạ xuống đột băng, rơi vào dưới chân trong vách núi. Cái này trong vách núi có một cái hắc ám tĩnh mịch hang động, nên chính là yêu thú kia xảo huyệt. Trước cửa hang phương, dốc đứng trên vách đá dựng đứng, có một gốc màu xám cổ thụ, cắm rễ tại sườn núi trong khe, thụ nha phía trên có một cái nhạt trái cây màu vàng, ngay tại trong gió lay động. Lại là gió sắc quả, đáng tiếc, chỉ có hơn 100 năm năm Cố Viễn thấy thế, thầm nghĩ đáng tiếc. Gió sắc quả, ngũ hành dị quả một trong, là thế gian ít có pháp quả. Phục dụng quả này về sau, liền có thể sinh ra miệng phun gió sát chi năng, này gió sát có thể làm hao mòn pháp khí, thổi bị pháp thuật, uy năng không tầm thường. Gió sát quả năm càng lâu, phun ra gió sát thì càng hung mãnh, nếu là ngàn năm năm gió sát quả, có thể so với thượng thừa tam giai pháp ấn. Đáng tiếc, cái này gió sát quả nên là đã bị hái một lần, cái này hơn 100 năm phần, nên là về sau một lần nữa ký kết. Đi thôi, có thể sinh ra như vậy kỳ quả, này bí cảnh nghĩ đến cũng không phải bình thường chi địa, nên có thể đạt được mấy phần cơ duyên rất lợi. Cố Viễn độn quang tái khởi, hướng phía nơi xa bay đi. Phệ tâm trùng tự nhiên là ngoan ngoãn đuổi theo. Có thể lời tuy như thế, nhưng Cố Viễn phương hướng đi tới lại không phải chẳng có mục đích. Ngày đó xuyên thấu qua thạch dịch xem xét lệnh bài cơ duyên thời điểm, Cố Viễn từ kia mấy đạo mơ hồ tin tức phía trên đã được đến ngân sắc cơ duyên phương vị. Trong đó, cái này suýt trong núi Vân Trung liền có một cái quả cơ duyên. Chỉ là không biết cái quả này đến cùng là vật gì, là pháp quả hoặc là cái khác chi vật. Giấu trong lòng hiếu kỳ, Cố Viễn một bên quét sạch phụ cận yêu thú, một bên hướng phía cơ duyên kia chỗ thúc đẩy. Ha ha ha, lấy lao đạo ta bói toán chi thuật, nơi đây lưu lại cơ duyên, nên là ta đoạt được a. Ngay tại Cố Viễn hướng phía cơ duyên thúc đẩy thời điểm, Tuyết Vân Sơn một chỗ khác trên vách núi, cầm trong tay nói cờ quái đạo nhân, đột nhiên cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng. Thiên linh linh, địa linh linh, linh quả kỳ chân nhanh chóng giáng lâm. Hắn khoanh chân ngồi tại vách đá phía trên, gật gù đắc ý, lẩm bẩm kỳ quái chú ngữ. Những chú ngữ này, kỳ thật không dùng được, nhưng hắn trò chơi hồng trần nhiều năm, cũng sớm đã hình thành quen thuộc. Chỉ thấy hắn trên đầu gối, một phương mai rùa dường như phát ấn, lặng yên lưu chuyển, trong tay đồng thời hiện hiện 6 cái đồng tiền trạng phát ấn, hắc minh rõ ràng, lại như quân cờ. 7 viên phát ấn hợp lực, cộng đồng hợp thành bói toán chi pháp. Soạt. Quái đạo nhân đem trong tay phát ấn cùng mai rùa cùng nhau ném một cái, mấy cái phát ấn lập tức trên mặt đất xoay chuyển lăn lộn, tốt một lúc sau, mới lấy đặc thủ quy tích, ngừng lại. Quái đạo nhân nhìn chăm chú nhìn kỹ, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, dường như tại diễn toán, sau đó trên mặt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng, quả thật có cơ duyên tổ lưu, làm chuẩn quẻ tượng, dường như còn cơ duyên không nhỏ. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất có một cái đồng tiền phát ấn, đột nhiên không gió mà bay, lan một chút, quái đạo nhân sắc mặt đột nhiên đổi biến, điểm đại hùng. Đây là cơ duyên gì, sao đến sẽ hiện ra như thế điều dữ? Tuyết Vân Sơn chẳng lẽ còn có cái gì cường hành tới ta không thể trêu chọc yêu thú sao? Nguyên bản ngạc nhiên nỗi lòng, hoàn toàn biến mất, quái đạo nhân trên mặt hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó đem 7 viên quẻ ấn toàn bộ thu hồi, sau đó lại lấy ra một cái kim sắc mai rùa. Cái này mai rùa cũng không phải là phát ấn, mà là pháp bảo, trên đó từng đạo chữ triện lít nha lít nhít, khắc vào mai rùa cùng rùa trên bụng, làm cho người hoa mắt. Không nên không nên, đến lại đo một quẻ, cái này linh bảo nhai linh bảo chi tranh, đến cùng là cắt là hung. Quái đạo nhân một bên tự lẩm bẩm, một bên đem 6 cái đồng tiền phát ấn ném vào kim sắc mai rùa bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ kỳ lạ đạo vận tại kim sắc mai rùa phía trên lưu chuyển, lộ ra một cỗ huyền diệu vật bị, dường như tại ôn dưỡng 6 cái đồng tiền phát ấn. Mở. Quái đạo nhân giơ lên kim sắc mai rùa, nhắm mắt lắc lư sau một lát, đột nhiên mở mắt, quát nhẹ một tiếng, sau đó một thanh vung vẩy mai rùa, đem 6 cái đồng tiền phát ấn lần nữa ném ra. Đồng tiền rơi xuống đất, hiện ra kỳ dị quy tích. Quái đạo nhân tập trung nhìn vào, trên mặt lại hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng, mượn kim quy chi lực, vẫn là tính không ra chuyến này cụ thể quẻ tượng, các hung đi theo, nói không rõ nguyên do, cùng trước đó không có biến hóa chút nào. Lập tức hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, đã như vậy, kia Tuyết Vân Sơn tại sao lại hiện lộ ra lớn như thế hung quẻ tượng? Hẳn là, không phải là bởi vì yêu thú, mà là tiến đến đoạt bảo, sẽ tao ngộ còn lại mấy vị lệ chủ. Quái đạo nhân trong lòng càng là suy đoán, càng là cảm thấy khả năng này cực cao. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn như mèo cào đồng dạng, hiếu kỳ muốn biết, vị kia lệ chủ sẽ cho ta như thế điểm đại hung. Càng nghĩ càng hiếu kỳ, quái đạo nhân lập tức thu hồi đồng tiền cùng kim quy, vỗ vỗ cái mông, từ bách đá bên trên đứng dậy, vội vội vàng vàng dựng lên đội quang, chuẩn bị đi xem một chút kia đại hung người. Có thể đội quang mới thăng lên giữa không trung, hắn lại tóm lấy râu ria, sầu mi khổ kiểm nói, không nên không nên, lại phạm vào bẫy cũ, quẻ tượng đều nói do nói là điểm đại hung, đi như vậy sớm, chẳng phải là muốn chết. Trước tạm chờ một chút, chờ kia hung chủ tướng cơ duyên lấy đi, ta lại xa xa nhìn lên một cái, cứ như vậy, đã không cần lo lắng cho tính mạng, cũng có thể biết được hung chủ thân phận, cũng tốt ứng đối linh bảo nhai chi tranh. Trong lòng lập kế hoạch hoàn thành, quái đạo nhân cũng không nhàn rỗi, mà là rơi xuống đội quang, tùy ý tìm mấy cái yêu thú hang động, cuốn giết tới, đuổi thời gian. Ngay tại quái đạo nhân quẻ tượng biến động thời điểm, Cố Viện dẫn phệ tâm trùng đã một đường thúc đẩy, hướng phía cơ duyên kia biểu hiện chi địa mà đến. Một mực đi nhanh, chỉ thấy núi cao cấp sâu, núi non trùng điệp địa trướng, cổ mục che trời, địa thế hiểm trở vô cùng. Nhưng cũng may, từ khi bước vào trúc cơ về sau, Cố Viện đã rất ít là núi non trùng điệp phát ra bờn. Phi hành là trên con đường tu hành rất nhiều thần dị một vòng, cực điểm tiêu sái phiêu dật, hướng du Bắc Hải mộ thương Ngô không còn là huyễn tưởng. Tuyết Vân Sơn địa thế lại cao hơn, lại rộng, cũng ngăn không được cưỡi mây đạp gió tu sĩ. Vượt qua biển mây, một tòa dốc đứng phong lĩnh, đột nhiên đập vào mi mắt. Phong linh phía trên, hàn ý ung tùm, mây mù lở lở, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Gió núi thổi, phong linh phía trên vang lên sâu kín nghẹn ngào thanh âm, phiêu đạn mưa xa, nhường Cố Viễn nhíu mày. Lại là một chỗ đáng hồn hiểm địa, chắc không được dư đồ bên trong, cũng không ghi chép, nghĩ đến tạm thời còn không người xâm nhập qua nhìn xem cái này dốc đứng màu lạnh phong linh, Cố Viễn trong lòng thầm nghĩ. Lấy hắn bây giờ thần niệm cảm giác, như thế nào sắp bén, chỉ là nhẹ nhàng quét liếc mắt liền hiểu nơi đây dị dạng. Cái này phong linh phía trên, thổi đến không phải bình thường gió núi, mà là mang theo xe lạnh hàn ý đáng hồn chi phong. Thiên địa rất rộng, luôn có chút đất kỳ dị, cơ duyên tạo hóa phía dưới sẽ sinh ra một chút cổ quái chi vận. Đãng hồn phong chính là một loại trong đó. Trong núi âm khí nồng đậm, hỗn tạp tạp địa thế, ẩn chứa đại lượng hồn lực, thời gian một lúc lâu, lưu động không ngớt, liền tạo thành đãng hồn chi phong. Này gió có thể đông kết hồn phách, thổi tan ý thức, có thể so với một đạo thiên nhiên tam giai thượng phẩm đại trận, uy năng rất rộng, bình thường kim đan tu sĩ tiến vào bên trong, không cần một thời ba khắc, cũng muốn hồn phi phách tán. Thật coi như, này phong hỏa tùng vũ dương chữa diệt nói ấn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt chính là, này gió uy năng kém một chút, nhưng thắng ở bền bỉ, liên miên bất tuyệt, chính là chân chính thiên địa lực lượng. Ngọn núi này hẳn là cũng là Linh Bảo Tông cố ý bồi dưỡng. Nếu là như vậy, tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngàn năm, nếu như nơi đây một mực không người tiến vào lời nói, kia bồi dưỡng linh quả, lại nên như thế nào niên hạn. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn lập tức sinh lòng chờ mong. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, còn có thể biểu hiện là ngân sắc cơ duyên, tất nhiên không phải là phàm vật. Nghĩ đến cái này, hắn không do dự, chậm rãi hạ xuống đột quang, hướng phía kia đãng hồn phong đi đến. Hô, hô, hô. Vừa mới đi vào ngọn núi này, liền có băng lãnh sừng sững hàn phong, hướng phía Cố Viễn nức nở đánh tới. Cái này gió không thổi nhục thân, không nhận pháp lực chỗ cản, thẳng tắp thổi hướng thần hồn của hắn, nhường hắn suy nghĩ rẽ run. Keng. Cố Viễn tâm niệm vừa động, thái âm đoán linh ấn lập tức sáng lên, chỉ một thoáng, đỉnh đầu hắn hiện lên một tầng nhàn nhạt thái âm nguyệt hoa chi lực. Hắn tu hành đến nay, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng hồn ấn lại không có bao nhiêu, đến nay sử dụng vẫn là thái âm đoán linh ấn. Này ấn chỉ cần không sử dụng tử mẫu chi thuật, chỉ là đơn thuần hút nguyện hoa, chính là nhất đẳng thượng thừa huyền môn hồn ấn, có thể chậm rãi lớn mạnh thần hồn, siêu việt cùng cảnh, thậm chí có thể nhường thần hồn ly thể mà sống, đích xác huyền diệu. Cố Viễn lâu dài đến nay, thế luyện này ấn cũng nứt, cộng thêm mấy đạo cơ duyên, thần hồn chi lực đã viễn siêu bình thường kim đan trung kỳ, sắp đạt tới kim đan hậu kỳ chi cảnh. Giờ phút này, thế gia này ấn, dẫn động nguyện hoa, cộng thêm mênh mông hồn lực, lập tức một tầng mỏng manh hồn áo gắn vào trước người hắn. Phong thanh biến mất, hàn ý tối lui, Cố Viễn hành động lại khôi phục bình thường. Mà theo hắn cùng nhau mà đến vệ tâm trùng, lại phát ra quỷ khóc sói gào tiếng thê ực, lao ra, cái này gió đau quá, tiểu trùng muốn không chịu nổi, lạnh quá lạnh quá. Vừa nói, vệ tâm trùng một bên cổ động pháp lực, tuôn ra kim sắc yêu lửa, dường như muốn xua tan hàn ý có thể Cố Viễn thấy thế, lại lặng lẽ trừ một cái, trực tiếp đem nó hỏa diễm đả diệt, trách móc một câu, chớ coi ồn ào, lúc này mới vừa vào ngọn núi này, ngươi thì không chịu nổi. Chớ có cùng ta giả ngu, nhanh chóng đi phía trước mở đường. Vệ tâm trùng hồn lực chấn động, hắn cái chủ nhân này, biết được rõ ràng nhất. Nay trùng dị trùng trời sinh, khác năng lực không có, chính là hồn lực cường hãn, mặc dù mới vừa đột phá đại yêu cảnh giới, nhưng lại có thể sống nhờ đại yêu trùng kỳ yêu thú, hồn lực có thể nghĩ. Giờ phút này, cái này đã hồn phong mặc dù âm lãnh rất lạnh, vẫn còn chưa từng xâm nhập vòng trong, cái này vệ tâm trùng hồn phách bình yên vô sự, bất quá là cảm nhận được băng lãnh khó chịu mà thôi, ngay tại cái này tiêu khổ. Thật sự là cuộc sống an ổn quá nhiều. Cố Viễn không chút gì nung chiều, trực tiếp a khiến vệ tâm trùng đi phía trước mở đường. Vệ tâm trùng phát ra hoa hoa tiếng kêu, có thể bị Cố Viễn pháp lực quất, không đi không được tại phía trước, lội lấy nghẹn ngào đãng hồn chi phong, hướng phía phong bên trong chỗ sâu đi đến. Bất quá mấy hơi thời gian, hai người liền đi trăm trượng khoảng cách. Lúc này, đãng hồn chi phong càng phát ra mãnh liệt, nghẹn ngào không ngớt, tựa như bách quỷ dạ hành, âm lãnh vô cùng, làm cho người không rét mà run. Không chỉ có như thế, phong bên trong sương mù càng đậm, mang theo một mực trở ngại Cố Viễn ánh mắt cùng thần niệm dò xét. Lấy thực lực của hắn, cũng bất quá có thể dò xét chừng 10 trượng khoảng cách mà thôi. Lên. Khoảng cách này quá mức làm cho người bất an, Cố Viễn không do dự, lập tức tế lên chiếu chân bảo kính. Chỉ một thoáng, mạ vàng sắc kính văn sáng chói sinh huy, toát ra sáng rực thần quang, đem tất cả sương mù chiếu tán, trăm trượng bên trong, mọi thứ đều sáng như ban ngày. Ngay tại hồn sương mù tản ra lúc, một đoàn lít nha lít nhít, mang theo huyết sắc quang điểm kỳ dị tiểu trùng, như là huyết vân đồng dạng, đột nhiên hướng phía Cố Viễn cùng phệ tâm trùng đánh tới. Chương 320, trong tay áo thanh xả dũng khí thô. Chương 320, trong tay áo thanh xả dũng khí thô. Những này huyết sắc tiểu trùng, mặc dù lít nha lít nhít, như là huyết vân, có thể cánh vô thời điểm, lại lặng yên không một tiếng động, bí ẩn đến cực điểm. Không chỉ có như thế, những này huyết sắc tiểu trùng ẩn nấp tại đãng hồn trong gió, vậy mà không có chút nào khí tức tiết lộ, thần niệm căn bản không thể nào thăm dò. Nếu không phải Cố Viễn tế lên chiếu chân bảo kính, những này máu trùng nương theo lấy màu mực hồn xương mù cùng hồn gió, tới gần hắn trong vòng mấy trượng, hắn đều không thể nào biết được. Cho tiểu gia chết. Nhìn thấy những này tiểu trùng về sau, phệ tâm trùng lập tức giận dữ, đem chịu đủ đãng hồn phong thống khổ hoàng khí, đột nhiên phát tiết tại những này huyết sắc tiểu trùng phía trên. Oanh! Hắn bung tay lên một cái, một đoàn ngọn lửa màu vàng lập tức đằng không mà lên, hóa thành một đoàn quần quần hỏa vân, che khuất bầu trời, hướng phía những này huyết sắc tiểu trùng thiêu đốt mà đi. Phệ tâm trùng sống nhờ kim hoa, chính là trung kỳ đại yêu, giỏi về hỏa pháp, thực lực không tầm thường, lửa này mây chi thuật không nói đốt núi nấu biển, cũng đủ để đốt cháy đại yêu. Có thể những này huyết sắc tiểu trùng lại tựa như chỉ là một đoàn cái bóng, đủ để đem bình thường đại yêu đốt đau đến không muốn sống, quỷ khóc sói gào kim hỏa, thẳng tắp xuyên qua những này máu trùng không nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ hướng phía Cố Viễn hai người mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, cùng Cố Viễn hai người gặp nhau căng tấp. Khờ hàng, ta đều đã tê ra bảo kính, còn nhìn không ra đây là huyết hồn chi trùng sao? Dùng ngươi kia đốt hồn yêu diễm. Thấy thế, Cố Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Phệ tâm trùng mặc dù được kim hoa ký ức, có thể tự thân đấu pháp kinh nghiệm vẫn là quá ít, cục diện như vậy lại còn không biết ứng đối ra sao, liền biết hỏa pháp loạn phát một trận. Huyết hồn chi trùng. Phệ tâm trùng trong lòng giật mình, nhưng lúc này đã không kịp hỏi kỹ, lập tức há miệng, phun ra một đoàn máu ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này kim bên trong mang theo huyết sắc, như lửa như khói, giống như là một đoàn sương mù bao lấy hư không, nên hướng đánh tới máu trùng. Chi chi kít. Lửa này dường như khói, mang theo một cỗ mùi tanh, lại nhất thiện thiêu đốt thần hồn, chính là phần vân kim ba không tiết huyết tế, đả thương căn cốt huyết mạch đều muốn tu hành pháp thuật. Không trung lập tức truyền đến trùng loại tiếng kêu thảm thiết, từng con máu trùng hóa thành nhỏ vụn máu khói, hòa tan trên không trung. Tương phản, cái này đốt hồn yêu diễm ngược lại càng phát ra tràn đầy, cuồn cuộn nổi lên bốn phía, tựa như những này máu trùng thành chất dinh dưỡng đồng dạng, bị thôn phệ. Ha ha, quả nhiên lợi hại. Thấy thế, phệ tâm trùng nhịn không được cười to, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý lệ. Nhưng vào lúc này, phong bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ gáy tiếng kêu, thanh âm này sắc nhọn đến cực điểm, tựa như từ người trong thức hải vang lên, làm người chấn động cả hư vách. Phệ tâm trùng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ, núi phụ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng tắp hướng phía hắn mi tầm vào tới. Cái này cái bóng tốc độ nhanh chóng, khó nói lên lời, tựa như không nhận không gian trở ngại, giống như một đoàn u hồn, chớp mắt đã tới. Phệ tâm trùng lập tức ngây người nguyên địa, ánh mắt ngốc trệ, tựa như đã mất đi ý thức đồng dạng. Cố Viễn thấy thế, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền buông lòng ra. Sau đó, hắn vậy mà vứt xuống vệ tâm trùng không để ý tới, tiếp tục hướng phía phong bên trong tiến lên. Ô ô ô, tiếng gió rít gào nghẹn ngào, mang theo rít gào động thần hồn lực lượng, tại phong bên trong quanh quẩn, càng phát ra bành trướng. Cổ mục che trời, hồn xương ngủ du đãng, từng đạo cổ mục cái bóng rủ xuống, dây dưa cùng nhau, như là ác quỷ. nơi đây đã đến phong bên trong ở giữa nhất vây quanh. Cố Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng cổ một cú ảnh về sau, có một tòa độc quật, phía trên hang động lại còn có một tòa thạch đàm. Trong đầm có một gốc bóng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh đồng dạng ba thước cây nhỏ. Cây nhỏ toàn thân trên dưới tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, trong suốt thân cảnh bên trong có chất lỏng màu trắng bạc lưu động, lộ ra một cỗ kỳ lạ linh vận. Mà tại thủy tinh đúc thành cành cây phía trên, một cái ngân trái cây màu trắng, tựa như trăng sáng đồng dạng, tản ra mông lung ánh trăng, sáng trong quang hoa, chiếu xạ thiên địa. Thái âm thăng hồn quả. Cái này ngân sắc kỳ quả, như có loại lực hút vô hình, lập tức đem Cố Viễn ánh mắt hút vào trên đó. Cố Viễn tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thái âm thăng hồn quả, hồn đạo kỳ quả, quả này chỉ có tại âm khí nồng đậm, hồn lực tràn đầy chi địa mới có thể sinh trưởng, này cây 300 niên sinh căn, 300 năm nảy mầm, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, lại có 300 tuổi vừa mới có thể thành quen thuộc. Cũng liền nói, một cái thái âm thăng hồn quả, tối thiểu nhất muốn 1500 tuổi vừa mới có thể sinh ra. Trong lúc đó, hồn lực một ngày không thể tán, nếu không đều đem thất bại trong gang tấc. Mà trước mắt cái này mai thái âm thăng hồn quả, hồn lực tràn lan, thái âm thành dịch, hiển nhiên là không ngừng 1500 năm, tối thiểu nhất cũng là hai đã ngoài ngàn năm, có thể xương kỳ chân. Mà sở dĩ tên là thăng hồn quả, tự nhiên là đối hồn phách có phi thăng chi năng, một quả nuốt vào, hồn lực lập tức tăng vọt, thăng chức một cảnh giới hoàn toàn không đáng kể. Nếu là tu hành thấp xuống một chút, có thể liên phá mấy cảnh, một bước lên trời. Cố Viễn đoán chừng, nếu là lấy cảnh giới của hắn hôm nay, nuốt quả này, hồn lực lập trướng, không chỉ có thể lập tức đột phá kim đan hậu kỳ, còn có thể một đường thẳng tiến, đột phá kim đan đỉnh phong thậm chí đều không đáng kể. Đây là một cái hồn lực tuyệt đỉnh mênh mông kỳ quả. Hắn trong lòng lập tức kích động lên. Ông ngoong. Nhưng vào lúc này, Cố Viễn đỉnh đầu chiếu chân bảo kính, đột nhiên phun trào qua mang, chiếu xạ ra từng đạo trong suốt thần quang, bắn về phía trước động quật. Chỉ thấy u ám hồn trong sương mù, một cái bóng mơ hồ từ hư hóa thực, chậm rãi xuất hiện. Bóng người kia dường như cũng không nghĩ đến, chính mình mới vừa vào đỉnh núi, liền bị người nhìn trộm, lập tức quay đầu, hướng phía Cố Viễn xem ra. Là ngươi? Hai người ánh mắt chạm vào nhau, đều phát ra vẻ kinh ngạc. Khác biệt chính là, Cố Viễn kinh ngạc mở miệng, mà người kia nhưng như cũng không nói một lời, chỉ là nhíu mày. Mà người này, không phải người khác, chính là đấu bại canh thuy, tay không bóp nát pháp ấn thanh niên áo trắng. Tại trên bả vai hắn, một đóa tựa như linh đang chạm kim sắc tiểu hoa, đang run nhẹ nhẹ, nó cánh hoa nhắm ngay phương hướng, rõ ràng là thái âm thăng hồn quả. Dường như đã nhận ra Cố Viễn ánh mắt, kia tiểu hoa lập tức thu nạp cánh hoa, giấu ở thanh niên tóc trắng phía sau, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Lại là nắm giữ tầm bảo thiên phú kỳ hoa. Có thể Cố Viễn tâm tư nhạy cảm, chỉ một cái liếc mắt, lập tức hiểu thanh niên tóc trắng lúc này xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Thanh niên tóc trắng này sở dĩ mang theo kia nhị giai hoa yêu nhập bí cảnh, nên chính là muốn nhị vào đối phương phần này tầm bảo năng lực. Có thể trong thiên hạ, nắm giữ tầm bảo thiên phú yêu vật, ít càng thêm ít, hoa yêu này ra sao huyết mạch? Cố Viễn trong lòng hiếu kỳ. Thế gian tầm bảo chi pháp, không phải số ít, có thể phần lớn hạn chế rất nhiều, cùng thạch dịch kỳ dị chi lực so sánh, không đáng giá nhắc tới, khả năng tại mênh mông quần sơn, đã hồn phong bên trong tìm được thái âm thăng hồn quả, phần này năng lực cũng không thể khinh thường. Người rất mạnh. Mà tại lúc này, thanh niên tóc trắng kia nhìn thoáng qua thạch đàm bên trên thái âm thăng hồn quả, lại quay đầu nhìn thoáng qua Cố Viễn, đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn cực kỳ sắc bén vỡ vụn, tựa như dao nhọn xẹt qua hòn đá, rất là chói tai. Đạo hữu quá khen rồi. Cố Viễn đánh cái chắp tay, cười đáp lại nói. Thanh niên tóc trắng tay không bóp nát pháp ấn sự tình, hắn cũng rõ ràng trước mắt. Còn có linh bảo muốn tranh. Thanh niên tóc trắng nhìn Cố Viễn một cái, ánh mắt nghiêm trọng, mở miệng lần nữa. Cố Viễn nghe vậy, trong lòng lập tức có chỗ suy đoán, lập tức nhìn về phía thanh niên tóc trắng, hỏi, các hạ có gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng. Linh bảo cần hợp lực, phân sinh tử, không khôn ngoan. Thanh niên tóc trắng mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng, mỗi một chữ lực đạo đều rất nặng, ngữ tốc chậm chạp. Bất quá Cố Viễn cũng không nóng nảy, ngay lúc này lặng lặng lắng nghe. Ba kiếm bên trong, phá ta phòng ngự, ta đi. Trái lại, ngươi đi. Thanh niên tóc trắng nâng lên lồng ngực, từng chữ nói ra đối Cố Viễn nói rằng, đồng thời nhìn thoáng qua thái âm thăng hồn quả. A. Cố Viễn lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra điều kiện này. Bất quá, đúng là quân tử điều ước. Bên thắng đoạt quả, kẻ bại rút lui. Chỉ là, ngày ấy Đông Tiểu Sơn bên trên, đối phương đã từng gặp qua kiếm pháp của mình, còn dám như thế, đây là đối phòng ngự của mình, lớn bao nhiêu tự tin. Bất quá, tu hành lưỡng nghi kiếm ấn về sau, Cố Viễn đối kiếm pháp của mình cũng có 10 phần tự tin. Nhưng thái âm thăng hồn quả can hệ trọng đại, Cố Viễn cũng chưa nắm, pháp lực khuấy động, cuồn cuộn mà chạy, tràn vào đỉnh đầu chiếu chân bảo kính bên trong. Chỉ một thoáng, vô lượng bảo quang chiếu xạ tứ phương, đem mọi thứ đều chiếu rõ ràng rành mạch. Thanh niên tóc trắng vốn là tại bảo kính chiếu xạ phạm vi bên trong, giờ phút này tức thì bị nồng đậm bảo quang soi cái thông thấu, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết vận dụng như thế nào pháp môn, dường như mong muốn ẩn giấu bản thân. Nhưng chiếu chân bảo kính thấm nhuần chi lực, viễn siêu phàm tục, cổ lão đạo truyện tại mạ vàng sắc kính văn tượng lưu không động đại nghỉ, đem tất cả hư ảo ẩn giấu chi vật đều chiếu thông thấu tất hiện. Chỉ thấy thanh niên tóc trắng thân thể, tứ chi phía trên, khắc đầy lít nha lít nhít chữ truyện, trong đó linh quang lưu chuyển, tựa như vô số pháp bảo dung nhập trong đó, lộ ra một cổ phục tràng đẹp đẽ. Nhất là hắn bàn tay phải bên trong, nồng đậm bảo quang, cơ hồ muốn trực trùng bất tiêu, lóa mắt đến cực điểm. Hóa ra là luyện bảo nhập thân nhân bảo kỳ ấn. Chắc không được có như thế phòng ngự, dám tay không tiếp pháp. Đạo vận lưu chuyển, tất cả rõ ràng rành mạch, Cố Viễn lập tức giật mình. Nhân bảo kỳ ấn, hắn tại Thiên Lãng Tông bên trong điện tịch gặp qua, loại này ấn pháp, nguyên bản lưu truyền rất rộng, là một cái tên là Thất Bảo Pháp Thân Tông đại tông tất cả. Này tông tu sĩ, chỉ tu một môn pháp ấn, tức là nhân bảo kỳ ấn. Này ấn sau khi tu luyện thành, tu sĩ không thể lại tu cái khác pháp ấn, chỉ có thể luyện hóa pháp bảo, dung nhập thân thể, cường hóa thân thể, hình thành các loại năng lực kỳ dị. Luyện hóa pháp bảo càng nhiều, đẳng cấp càng cao, tu sĩ nhục thân liền càng phát cường hãn, giống như một cái biết hành tẩu siêu cấp pháp bảo. Này tông năm đó ở Đông Sơn vực cũng tiếng tăm lừng lây, trong tông số tôn đạo thai tỏa chấn, vừa ép mấy chục bản dặm. Đáng tiếc, một trận ngoại ý muốn kiếp nạn về sau, trong tông bị mất một cái chí bảo, đến tận đây về sau, này tông sản xuất pháp bảo số lượng liền dần dần thưa thớt, cũng không còn cách nào chèo chống môn hạ đệ tử luyện bảo tu hành trong tông không người kế tụ, thế lực dần dần tàn lụi. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, này tông không cách nào cung ứng đại lượng đệ tử tu hành, liền giảm bớt môn hạ đệ tử, bắt đầu tinh anh dưỡng cổ chi pháp. Trải qua mây gió dung chuyển, rất nhiều gian nan, này tông cuối cùng vẫn ổn hạ cục diện. Bây giờ mặc dù chỉ có một tôn đạo thai tu sĩ, môn hạ đệ tử đành phải mấy vị, nhưng lại cũng duy trì được cửa nhà không ngã. Bất quá này tông bởi vì đệ tử thưa thớt, rất ít ra ngoài xông xáo, bởi vậy thanh danh không hiện, không cho người ngoài biết. Nếu không phải Cố Viễn lấy bảo kính soi sáng ra bảo khí nhất thời nửa khắc ở giữa cũng là không phân rõ thanh niên tóc trắng căn nguyên. Ngươi không phải quân tử. Bị Cố Viễn lấy bảo kính, đem tự thân lai lịch chiếu rõ ràng rành mạch, thanh niên tóc trắng cũng là mang theo vẻ giận, nhịn không được phun ra mấy chữ. Bất quá tài nghệ không bằng người, bị người chiếu khắp quanh thân, hắn cũng chỉ có thể mắng một câu, cũng không nhiều lời. Người tu hành, làm sao có không rảnh chân quân tử? Bất quá biết người biết ta mà thôi. Cố Viễn nghe vậy nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó còn nói thêm, nhưng một lời đã nói ra, ta tuyệt không hủy nặng. Các hạ nếu là cảm thấy ta lấy bảo kính thấm nhuần, chiếm được tiên cơ, vậy ta nguyện đền bù các hạ. Một kiếm. Ta chỉ xuất một kiếm, nếu là không cách nào phá mở các hạ phòng ngự, ta lập tức liền đi, đem quả này chắp tay nhường cho, như thế nào? Lời này vừa nói ra, thanh niên tóc trắng lập tức khẽ giật mình, ánh mắt sáng rực nhìn xem Cố Viễn, dường như mong muốn đem hắn xem thấu. Cố Viễn hai tay vắt sau, thản nhiên thụ đối phương ánh mắt nhìn chăm chú. Tốt một lúc sau, thanh niên tóc trắng lúc này mới trùng điệp gật đầu, liền một kiếm, muốn thủ tín. Tuyệt không đổi ý. Cố Viễn cười to. Mời. Thanh niên tóc trắng nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay chộp một cái, đem trên lưng hoa yêu bắt bỏ vào túi linh thú bên trong, cuối cùng mới sửa sang lại ống tay áo, đứng ở Cố Viễn trước người. Ta kiếm sắc, Viễn siêu phàm tục, lại cẩn thận. Cố Viễn cười khuyên bảo một câu. Mời. Thanh niên tóc trắng thận trọng nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng hiểu biết lợi hại. Hô. Cố Viễn khuyên bảo một tiếng về sau, có chút thở hắt ra, sau đó tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực lập tức giống như là thủy triều tràn vào kiếm hoàn bên trong. Tại phần vân đảo bên trên, Cố Viễn cũng không nhàn rỗi, mà là đem từ viên yêu kia có được linh vật cùng lôi thôi đạo nhân vơ vét linh vật, toàn bộ luyện hóa ướt. Một phen tu hành về sau, trong cơ thể hắn kim tính pháp lực từ 720 sợi, đống nhiên trướng đến 750 sợi, lại đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ tu. Mà lấy hắn long nguyên kim đan pháp lực giải trọng, có thể tính nhị thiên 250 sợi. Chỉ lấy pháp lực là tính, hắn đã vượt qua tiến vào lần này bí cảnh tất cả mọi người. Giờ phút này, tất cả pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi, toàn bộ tràn vào đến kiếm hoàn bên trong. Kiếm hoàn vang dội ken ken, nhưng lại không có một tia khí tức tiết lộ. Nhân bảo kỳ ấn, có thể bị trở thành kỳ ấn hai chữ, tất nhiên không phải hàng thông thường, thanh niên tóc trắng nhục thân bảo quang trùng thiên, có thể xưng hình người pháp bảo, kiên cố tới cực điểm. Đối mặt nhân vật như vậy, Cố Viễn còn dám thả ra một kiếm hào ngôn. Không chỉ có là bởi vì đối với mình lưỡng nghi kiếm pháp tự tin, cũng là đối tự thân kiếm hoàn tự tin. Thôn vệ kia âm dương kiếm hoàn về sau, Cố Viễn kiếm hoàn phẩm chất tiến thêm một bước, đã mò tới tứ giai linh bảo cánh cửa. Trước đây Đông Tiểu Sơn bên trên, hắn kiếm quang trùng thiên, liên chạm ba vị đại yêu, lại chỉ thúc dục kiếm quang, kiếm hoàn không động. Giờ phút này, Cố Viễn vận dụng kiếm hoàn, mang theo pháp bảo chi lực, cơ hồ không giữ lại chút nào. Đi. Cố Viễn khẽ quát một tiếng. Thiên địa chợt sáng, một đạo ánh sáng lóe ánh, từ hắn trong tay áo mà ra, đem đãng hồn trên đỉnh hùng hậu hồn xương mù cùng quanh năm không nghỉ đãng hồn chi phòng, toàn bộ mở ra. Không có gì không chạm, lưỡng nghi chí dương. Trong tay áo thanh xà rũ khí thô, đãng hồn trên đỉnh lôi đình giận. Kiếm pháp có thành tựu đến nay kiếm thứ nhất. Cố Viễn cơ hồ không giữ lại chút nào. Thanh niên tóc trắng sắc mặt đổi biến, sớm đã tam giai đại thành thất bảo pháp thể, truyền đến cực hạn cảnh báo ý niệm. Chương 321, luyện hóa thăng hồn quả, kim đan đỉnh phong hồn lực. Chương 321, luyện hóa thăng hồn quả, kim đan đỉnh phong hồn lực. Thiên địa sáng lên. Đãng hồn phong bên trên quanh năm không tiêu tan u ám hồn xương mù cùng đãng hồn chi phòng, bị một vệt ánh sáng mở ra. Cái này quang chi tấn mãnh, ngôn ngữ cơ hồ khó mà hình dung. Tựa như mặt trời rơi xuống, tựa như lôi đình tức giận, tất cả cương mãnh bá đạo chí dương chi lực đều ngưng kết tại đạo ánh sáng này bên trong. Kiếm quang chi thịnh, kinh khủng như vậy. Lên. Thanh niên tóc trắng sắc mặt đổi biến, có thể giờ phút này đã tới không kịp làm ra bất kỳ suy tư, hắn gầm thét lên tiếng, sắc mặt dữ tợn, trên thân áo bào vỡ ra, lộ ra cường tráng da thịt. Hắn trên da thịt, từng đạo bảo quang đống nhiên sáng lên, tựa như ánh đèn chợt sáng, phóng lên tận trời, lộ ra hào quang óng ánh. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng giống như đã không phải là một người, mà là một tòa kim đỉnh, trong đỉnh bảo quang hội tụ, đúc thành một bộ cường cân thiết cốt. Không chỉ có như thế, hai tay của hắn trong lòng bàn tay, còn có một đoàn tối tăm mở mịt bảo quang sáng lên, tựa như có thể bắt giữ thiên hạ tất cả thuật pháp, lộ ra kỳ dị linh vận. Phanh. Nhưng khi đạo kiếm quang kia giáng lâm thời điểm, tất cả tựa hồ cũng biến thành giấy mỏng. Gần như tứ giai linh bảo kiếm hoàn, bổ sung Cố Viễn cơ hồ toàn lực pháp lực, không có gì không chạm, không phải nói ngoa. Thanh niên tóc trắng lòng bàn tay lập tức tuôn ra một cái độc lớn, sau đó kiếm quang thế đi không dứt, bỗng nhiên xuyên thủng thanh niên tóc trắng bay, giống như một đạo kim sắc của sáng, đem nó lôi kéo ra trăm trượng xa, gắt gao đính tại trên vách núi. đây hết thảy nói đến rất chậm, nhưng bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Cố Viên kiếm hoàn rũ ra, như quang mà đi, thanh niên tóc trắng giống như bị lôi cước, trực tiếp bị đính tại trên vách núi. Gió núi lưu động, hồn xương mù hội tụ, mọi thứ đều trở về hình dáng ban đầu, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Ngoại trừ cái kia không thể động đậy thân ảnh. Ta thua rồi. Có chút yên lặng về sau, trên vách núi vang lên thanh niên tóc trắng thanh âm trầm thấp. Hồn xương mù về sau, hắn nhìn xem chính mình vai cùng lòng bàn tay bóng loáng như gương vết thương, trong mắt còn lưu lại chấn kinh. Cố Viên kiếm pháp chi thịnh, kiếm hoàn sự sắc bén, đều ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã sớm tam giai đại thành thất bảo pháp thể, thậm chí ngay cả một kích cũng không từng đón lấy, liền trực tiếp bị xuyên thủng. Nếu không phải đối phương sớm đã có lưu lại tay, kiếm hoàn tiến công chi hướng không phải vai của hắn cánh tay, mà là mi tâm, đầu lâu, hắn vừa mới liền đã thân tử đạo tiêu. Thất bảo pháp thân mặc dù cường hãn, nhưng ở kim đăng cảnh, đầu lâu vẫn như cũng là cháo môn, đầu lâu sáng nát, lập tức bỏ mình, đoạn không may mắn. Mà vừa mới đạo kiếm con kia, lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể ngăn lại. Trên lệch như thế, hắn chỉ có thể nhận thua. Quả là của ngươi. Thanh niên tóc trắng ngẩng đầu, từng chữ từng câu nói, đa tạ các hạ thành toàn. Nghe vậy, Cố Viễn cũng không khách khí, mỉm cười, sau đó pháp lực một quyển, đem thạch đàm bên trong thái âm thăng hồn quả cuốn lên, lấy thượng thừa hộp ngọc cất kỹ, sau đó phất ống tay áo một cái, kiếm hoàn bay lên không, bay trở về hắn trong tay áo. Nếu là người bình thường sĩ, chịu này một kích, dù là ta lưu thủ cũng muốn trọng thương bất trị, có thể các hạ diệu pháp, nghĩ đến nỗ lực một chút một cái giá lớn liền có thể khôi phục, nên không ảnh hưởng sau 5 ngày tiến về táng bảo hộ. Đạt được thăng hồn quả, Cố Viễn tâm tình thật tốt, đối thanh niên tóc trắng cười nói một câu. Thất bảo pháp thể, chỉ cần bất tử, liền có thể khôi phục nhanh chóng, đã không phải là bình thường nhục thân. Cũng chính là có phương pháp này thể, có viễn siêu phàm tục thân thể, nếu không dù là Cố Viễn chỉ thương bà bay, mãnh liệt kiếm khí cũng muốn xé nát. Thạch Nham, thanh niên tóc trắng che bà bay, đứng dậy, đối Cố Viễn phun ra một câu. Thấy hình như có không hiểu, hắn lại bổ sung một câu, tên của ta. Sau đó không chờ Cố Viễn hồi phục, cước bộ liền hiện hiện một đạo màu bạc bảo quang, sau đó hắn đưa chân giẫm một cái, cả người liền hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, biến mất tại đãng hồn phong bên trên. Thạch Nham, có chút ý tứ thấy thế, Cố Viễn cũng chưa ngăn cản, chỉ là đứng ở nguyên địa, có chút thì thầm một lần cái tên này. Chế Vân Sơn chỉ là linh bảo nhai bí cảnh cửa thứ nhất. Trước đây những cái kia tiến vào bí cảnh người, phần lớn đều là ở chỗ này pha trộn, tìm kiếm cơ duyên. Cửa thứ hai chính là Táng Bảo Hồ. Táng Bảo Hồ chính là một phương mênh mông hồ lớn. Hồ này mai táng không biết nhiều ít vứt bỏ pháp bảo cùng linh tài, là Linh Bảo Tông năm đó táng bảo chi địa, hồ tên cũng bởi vì này mà đến. Hồ này bị Linh Bảo Tông bố trí xuống một tòa kỳ dị trận pháp, cộng thêm vô số vứt bỏ pháp bảo sát khí, cho khí, cuối cùng trong hồ sinh ra một tầng kỳ lạ táng âm viên sát. Này sát bên trong ẩn chứa vô tận mê viễn chi lực, bất kỳ mong muốn bay qua hồ này tu sĩ đều sẽ bị sát khí mê hoặc, không tự chủ đem độn quang rơi vào trong hồ, thẳng đến chết chìm, còn không biết được. Không chỉ có như thế, này sát bên trong có vô số binh hồn trườn trong đó, những này binh hồn không có thực thể, nhưng lại có pháp bảo chi năng, rất là khó chơi. Thanh quân kết đội phía dưới đủ để đem bất kỳ kim đan trung kỳ tu sĩ chém giết. Hồ này có thể xưng là trời, dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể xông qua hồ này. Nhưng này bí cảnh dù sao cũng là Linh Bảo Tông thí luyện chi địa, cho nên lưu lại một đầu thí luyện con đường. Táng Bảo Hồ có một cảng, vịnh bên trong có một chiếc bảo thuyền, này thuyền là Linh Bảo Tông riêng thí luyện chế tạo, có thể che đậy đại lượng mê miễn chi lực cùng binh hồn. Bất quá, mong muốn điều khiển bảo thuyền, nhất định phải có 6 vị kim đan trung kỳ tu sĩ liên thủ. Tin tức này, trước đây mới vào cảnh này bí cảnh tiền bối cũng không hiểu biết, rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ muốn tranh đoạt cơ duyên, chỗ nào còn nghĩ tới bí cảnh cần liên thủ sự tình. Về sau lục lọi một chút tin tức, nhưng cũng không rõ ràng, cộng thêm lục đục với nhau, cái này liên quan dĩ nhiên thẳng đến chưa phá. Quái đạo nhân thu thập nhiều mặt tin tức, cộng thêm bói toán chi thuật, xác định tin tức này, lúc này mới hẹn nhau đám người, tạm thời nhẫn lại, trước qua Táng Bảo Hồ lại nói. Dù sao, qua hồ này chính là Linh Bảo Nhai, bí cảnh chân chính hạch tâm chi địa. Lần này tiến vào bí cảnh người, đều là lòng mang dã tâm hạng người, chưa tới Linh Bảo Nhai, tạm thời còn sẽ không bị mặt. Ngay tại Cố Viễn lúc nghĩ ngợi, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo đắc ý thanh âm. Lao ra, lao ra, ta giết cái này đã hồn phong hộ sơn linh thú, núi này đã không trở ngại chút nào, có thể tùy ý đoạt bảo. Ha ha ha, cái này tiểu trùng, vậy mà cũng là hồn đạo yêu trùng, có thể không nhìn pháp thuật, thẳng vào tu sĩ thức hải, thôn phệ tu sĩ hồn phách. Đáng tiếc, gặp tiểu gia ta, tại phía trước đùa bỡn phệ hồn chi pháp, thật sự là múa búa trước cửa lỗ băng. Hồn trong sương ngủ, phệ tâm trùng cười lớn đi tới, trong tay còn nắm nuốt một đạo huyết sắc trùng sáng. Quang đoàn bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái mơ hồ trùng ảnh, bất quá đã đứng thẳng bất động, đã mất đi khí tức. Lao ra, phệ tâm trùng đắc thắng đại địch vui sướng trong lòng, có thể đi tới một nửa mới phát hiện, thạch đàm phía trên, phóng ánh sáng long lanh, cây nhỏ bên trên đã không có vật gì. Không trung mơ hồ còn lưu lại yếu ớt kiếm khí. Tại động vật trước hộ pháp, chớ có ồn ào. Cố Viễn khoát tay áo, đối phệ tâm trùng phân phó một câu, sau đó cất bước đi vào trong động vật. Hắn chính là liệu định, phệ tâm trùng nhất định có thể chiến thắng cái này đã hồn phong bên trên yêu thú, lúc này mới yên tâm rời đi. Nay trùng có đoạt phách chi năng, chính là dị trùng, có thể gặp phệ tâm trùng, chỉ có thể coi là xui xẻo. Cái này động vật nên chính là kia dị trùng xào huyệt, này trong động, mặc dù ưu ám, nhưng lại không nhận đáng hồn chi phong ăn mòn, tương phản có một cỗ bừng bừng hồn lực, tự trong động phủ phát ra, làm lòng người thần rung động. Không chỉ có như thế, cái này động vật dường như còn mang theo một cỗ kỳ dị che đậy chi lực, cộng thêm phong bên trong phiêu đáng hồn sương ngủ, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, cực kỳ ẩn nấp, cũng là cái luyện hóa thăng hồn quả nơi tốt. Cố Viễn đánh giá một phen bốn phía, sau đó pháp lực khuấy động, đem trong động vật lộn xộn vụn và xương cốt, đá vụn chi vật toàn bộ đẩy ra, lộ ra một khối bằng phẳng núi đá, khoanh chân ngồi tại trên đó. Đạt được thăng hồn quả, chỉ là chuyến này bước đầu tiên. Linh bảo nhai bên trên còn có tranh đấu, nên hết sức tăng thực lực lên. Quả này hiệu dụng cực lớn, không cần kéo dài, làm mau chóng luyện hóa. Bất quá vừa mới một kiếm kia, Cố Viễn tiêu hao rất nhiều, ngay lúc này cũng không xuất ruột, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu khôi phục pháp lực. Ngay tại Cố Viễn tại đãng hồn phong bên trong khôi phục pháp lực, chuẩn bị nuốt thăng hồn quả thời điểm, đãng hồn phong bên ngoài, một chỗ vô danh ngọn núi bên trên, quái đạo nhân đỉnh đầu một khối mũ rơm, trên thân dán mấy trương kỳ đặc biệt lá bừa, đang ẩn nấp tại trong cổ lâm, thận trọng đánh giá trong tay kim quy. Kim quy bên trong còn có 6 cái đồng tiền phát ấn, chiếu sáng rạng rỡ. Đột nhiên, kim quy rung động, hình như có kim quang vươn ra, quái đạo nhân thấy thế lại hỉ, lập tức lay động kim quy, sau đó vung ra 6 cái đồng tiền phát ấn, rơi xuống đất mặt đất, lộ ra huyền diệu quy tích. Điềm đại hung biến mất dần, cơ duyên biến mất, xem ra đã vì người đoạt được. Đông nam tây, tây nam phương hướng, có người đi ra. Quái đạo nhân nhìn xem dưới mặt đất quẻ tượng, trong miệng tự lẩm bẩm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tây nam phương hướng. Tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn có một đạo màu xanh thần quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ thế giới đông nhiên cực tốc kéo dài, hướng phía hắn bắt tới, hơn 10 dặm khoảng cách, bất quá trở nhàn, hắn thấy rõ ràng tất cả. Đây không phải thần niệm dò xét chi pháp, chỉ là đơn thuần thị lực thăm dò, bí ẩn đến cực điểm, lại so thần niệm càng xa. Là hắn, Thất Bảo Pháp Thân Tông lông trắng tiểu tử. Cơ duyên vừa biến mất, Điềm Đại Hung vừa hiểu, tiểu tử này liền đi ra, hẳn là cơ duyên này chính là bị hắn sở đoạn. Điềm Đại Hung nói chính là người này. Người này lại có thủ đoạn như thế. Quái đạo nhân sợ bị phát hiện, chỉ là cách hơn 10 dặm, xa xa coi trọng một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn. Bất quá, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tổng cảm giác có chút bất an, nghi hoặc. Cảm giác này tới không hiểu, lại để cho hắn có chút bực bội. Mà thôi, lại tính một quẻ, nhìn xem đến cùng có phải là hay không người này. Bói toán chi đạo, cũng không phải là bản năng, phần lớn thời gian chỉ có thể đo cái cắt hung cùng phương vị, mong muốn rõ ràng đo lường tính toán ra cắt hung cụ thể nguyên do, cắt hung người tính danh, thân phận là không thể nào. Tối thiểu nhất hắn không có thực lực này. Nhiều khi, chỉ có thể lấy mơ hồ tin tức, tự hành thôi diễn, phỏng đoán. Lại bói toán chi đạo, phản vệ cực lớn, thôi diễn quá nhiều, thật sẽ hao tổn tuổi thọ. Nhưng căn hệ trọng đại, quái đạo nhân vẫn là quyết định lại đo một lần. Soạn. Dơ lên kim quy, quái đạo nhân lần nữa lắc lư, chuẩn bị ném ra đồng tiền. Ừm. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong tay kim quy biến nặng nề vô cùng, kia 6 cái đồng tiền càng là như là sơ nhạc, thế nào cũng ném không đi ra. Làm sao lại? Quái đạo nhân lập tức sắc mặt đại biến. Đồng tiền bất động, như núi khó ném, đây là tu vi siêu việt chính mình quá nhiều, khó mà bói toán dấu hiệu. Chuế Vân Sơn bên trong, lại còn có người có thực lực như vậy. Là kia lông trắng tiểu tử được cơ duyên nguyên cớ. Quái đạo nhân sắc mặt lập tức biến nghiêm trọng. Xem ra, phải cẩn thận người này, có cơ hội, đến đem nó trước trục xuất cục đi. Quái đạo nhân không hề nghĩ tới, liên tiếp mấy lần xem bói, một lần so một lần thế cục càng hỏng bét, nhường trong lòng của hắn lập tức dâng lên vẻ lo lắng. Có thể trọng bảo xuất thế, ngay tại lần này. Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định nhìn lại một chút, có thể hay không đi đổ hổ nuốt lang kế sách. Vâng, thăng hồn quả vào bụng, Cố Viễn chỉ cảm thấy hồn phách đông nhiên vừa bay, dường như phi thăng tới trong cõi u minh thiên khung phía trên, lâng lâng không biết vì sao. Nhưng cũng không rét lạnh, tương phản, tựa như về tới mâu thai thời điểm, ấm áp vô cùng, làm cho lòng người ăn. Không cần luyện hóa, một cỗ mênh mông lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng hồn phách của mình vào tới. Cố Viễn vậy mà đã lâu cảm nhận được một loại lớn lên cảm giác. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là hồn phách của hắn lại không ngừng ngưng thực, như cây giống lớn mạnh, khỏe mạnh vô cùng. Vâng, không biết qua bao lâu, tựa như một cái chớp mắt, lại tựa như mấy ngày, loại này ôn dưỡng tới cực hạn, sau đó đột nhiên nổ tung. Cố Viễn cảm giác thiên địa chợt sáng, toàn bộ thế giới đều trở lên rõ ràng, tựa như tách rời ra một tầng màn mỏng, mọi thứ đều rõ ràng rành mạch. Kim đan hậu kỳ, hồn lực ôn dưỡng về sau, rốt cục đột phá kim đan hậu kỳ. Mặc dù cũng là kim đan cảnh, có thể kim đan hậu kỳ tại trước trung kỳ, không thể so sánh nổi, chính là chân chính đại tu sĩ, có thể làm tông môn người phát ngôn tồn tại. Hồn niệm như núi, thần thức tựa như biển, đích xác vô cùng lợi hại. Mà hồn phách bên trong dòng nước ấm, lại còn không có đình chỉ, cực tốc phun trào, nhường Cố Viễn hồn phách chi lực tại ấm áp bên trong, tiếp tục xuất phát, một đường trào lên, như là quần quận giang hà, dường như không có cuối cùng. Toàn bộ thế giới tin tức, giống như thủy triều vào tới, rơi vào Cố Viễn nội tâm, hắn khoanh chân không động, có thể giữa thiên địa tất cả thanh âm, lại tựa hồ như tự động hướng hắn hội tụ. Đột nhiên, một đạo vô hình công xiềng, đột nhiên hiện hiện. Cố Viễn cảm giác chính mình vốn là chim, ngay tại bay vọt thương khung, đột nhiên, thiên khung phía trên, nhiều một đạo bình chướng, trở ngại hắn phi hành. Hồn lực phun trào, Cố Viễn cảm giác chính mình còn tại lớn mạnh, có thể cái kia đạo bình chướng, quá mức nặng nề, mặc nó như thế nào dương cánh, va chạm, đều không làm nên chuyện gì. Mà đúng lúc này, hồn phách bên trong dòng nước cấm biến mất. Phi thăng cảm giác kết thúc, Cố Viễn đột nhiên mở mắt ra. Kim đan đỉnh phong tốt một cái thái âm thăng hồn quả nhiên không tầm thường. Cố Viễn trong lòng nhịn không được vui sướng. Quả này hiệu dụng cực lớn, vậy mà trong mấy ngày, liền trợ hắn lên như diều gặp gió, thăng chức một cảnh giới, một cái kim đan cảnh bên trong khó khăn nhất đột phá cảnh giới. Nhưng sau đó, hắn lại nhịn không được thở dài, đáng tiếc, đạo thai cảnh như lạnh trời khó vượng, nếu không chưa hẳn không thể nhất cổ tác khí. Vừa mới kia bình chướng, nên chính là đạo thai cảnh bình cảnh, nặng nề như núi, khó mà bay qua. Nhưng lập tức, Cố Viễn lại nghĩ tới một vấn đề, cái này linh bảo nhai bí cảnh, làm đã tổn thế 4.0005 trở lên, nếu là đến nay không người đặt chân đãng hồn sơn lời nói, thang hồn quả năm nên có 4.0005 mới đúng, vì sao cũng chỉ có 2.0005? Không phải là bị cái này huyết hồn dị thú ăn. Đây là cái thứ hai. Khả quan tu vi, không nên như thế a. Nếu là từ 4.0005 thang hồn quả, chưa hẳn không thể xung kích một phen đạo thai cảnh hồn lực. Cố Viễn trong lòng nghi hoặc, nhưng lại tìm không được đáp án, chỉ có thể tiếp nối thở dài. Bấm ngón tay tính toán, đã đi qua 4 ngày rưỡi, khoảng cách táng bảo hồ ước hẹn, chỉ có cuối cùng đã nửa ngày. Thổ nạp một phen, đem khuấy động hồn lực thu liễm, Cố Viễn bước ra độc quật, mang theo phệ tâm trùng, hướng phía táng bảo hồ phương vị mà đi. Chương 322, trong hồ sát nhãn, tị sát pháp đôn. 1. Chương 322, trong hồ sát nhãn, tị sát pháp đôn. 1. Vượt qua núi non trùng điệp địa trướng quần sơn về sau, có một phương hồ lớn. Nước hồ rộng lớn, một cái vô biên, cũng không biết kéo dài đến nơi nào. Trên mặt hồ, một tầng sương mù xám xịt, quanh năm không ngớt, như là không đóng, che khuất cả tòa mặt hồ. Trong sương mù, ngẫu nhiên truyền đến kỳ dị tiếng gào, tựa hồ là binh khí tiếng xé gió, trong đó còn kèm theo quỷ dị tiếng cười, làm cho người không rét mà run. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có sáng chói bảo quang, trực trùng vân tiêu, sáng rực quang hoa, làm người khác chú ý hưu. Trong quần sơn, chợt có chim tức yêu thú, vượt qua dãy núi, đi vào hồ lớn bên bờ, như muốn uống nước. Có thể vừa tới trên mặt hồ, sương mù xám xịt giống như thủy triều phun trào, đem nó bao lấy, chim tức yêu thú vỗ cánh mà bay, hướng phía đáy hồ điên cuồng phóng đi. Dù là đã cánh chim bất lấm, vây cánh bất động, vẫn là dốc hết toàn lực, liều mạng hướng phía đáy hồ bay đi, tựa như trong hồ có cái gì kỳ chân dị bảo đang hấp dẫn bọn chúng đồng dạng. Mà tại bên ven hồ, dưới vách núi, có một tòa đá xanh. Đá xanh bóng loáng, thời gian lâu gì mới, tả hữu trăm trượng, giống như là một khối vắt ngang ở trên mặt hồ to lớn rộng kiếm. Trên tảng đá, còn có lục đạo khắc đầy triện văn đủ đá, tuế nguyệt tẩy lễ, đủ đá kéo dài không thay đổi, không có chút nào biến hóa. Một tầng nhàn nhạt linh quang tại trên tảng đá tràn ngập, không biết động đến trận pháp gì. Nơi đây trên mặt hồ, là cả tòa hồ lớn duy nhất cảng tránh gió, kia nặng nề như khung đóng xương mù không dám vượt qua giới hạn. Mà lúc này, trên tảng đá đã có hai đạo nhân ảnh chờ ở đây. Quái đạo nhân ngồi tại trung ương ụ đá phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Tại hắn bên cạnh là một cái râu quai nón đại hán, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên nhỏ vụn kim quang, không ngừng nhìn về phía xa xa hồ lớn, dường như đang nhìn trộm cái gì. Có thể sau một hồi lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quái đạo hữu, cái này táng bảo hồ hẳn là chỉ có 6 người liên thủ mới có thể vượt qua. Râu quai nón đại hán thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía quái đạo nhân, sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Quái đạo nhân nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này bí cảnh vốn là năm đó Linh Bảo Tông vì môn hạ đệ tử thí luyện chỗ tạo, chỉ có 6 người hợp lực mới có thể mở ra ụ tàu đại trận, gọi ra độ âm bảo thuyền không có này thuyền, chỉ dựa vào kim đan trung kỳ tu sĩ, mong muốn vượt ngang hồ lớn, quả thực si tầm vọng tưởng. Râu quai nón đại hán nhìn xem trên tảng đá 6 cái linh đôn, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, có chút suy tư về sau, lúc này mới bí ẩn đối quái đạo nhân truyền âm nói, quái đạo hữu, lần này bí cảnh ngọa hổ tàng long, thần ý tông đệ tử đều đến tham gia náo nhiệt, sau cùng linh bảo nhai chi tranh, tất nhiên thảm thiết, theo ta thấy, không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào. Quái đạo nhân trong lòng cười lạnh, biết được cái chuông này cách quyền là sợ hai mấy người còn lại thủ đoạn. Bất quá hắn sớm tại chờ người này mở miệng. Dù sao trước đó kia quẻ tượng hắn trong lòng cũng là cảnh giác và phần. Giả bộ trầm ngâm một lát, quái đạo nhân rồi mới hồi đáp, liên thủ tự nhiên không phải không thể, bất quá đạo hữu còn cần nghe ta an bài, tìm cơ hội trước gạt bỏ một người. A, người nào làm cho đạo hữu kiêng kỵ? Không phải là kia thần ý tông Tùng Vũ Dương hoặc là kia cuối cùng lộ diện kiếm tu? Râu quai nón đại hán đội vàng truy vấn. Mà hắn nói tới hai người, là gây áp lực cho hắn lớn nhất hai người, bằng vào ra sân lúc thủ đoạn, liền để hắn kiêng dè không thôi. Nếu là có thể gạt bỏ hai người này, kế này bí cảnh chi tranh, còn có thể làm. Thất bảo pháp thân tông, kia lông trắng tiểu tử. Quái đạo nhân trầm giọng mở miệng. Là hắn. Hắn là thất bảo pháp thân tông người, chắc không được có thể tay không đón lấy thang đạo hưu phát ấn. Bất quá người này có thể thắng được Tùng Vũ Dương. Đạo hưu nhưng chớ có tính sai. Râu quai nón đại hán trong lòng giật mình, có thể lập tức lại nhíu nhíu mày, có chút không xác thực tin hỏi. Nghe vậy, quái đạo nhân lập tức giận dữ, thu hồi nói cờ, quay lưng lại, không nói nữa. Râu quai nón đại hán lập tức cười làm lành, đạo hữu chớ trách, chớ trách, chỉ là có chút ngoài dự liệu, nhất thời sợ hai thán phục mà thôi. Sau đó lại truy vấn, người này có thủ đoạn gì, làm cho đạo hữu kiêng kỵ như vậy? Quái đạo nhân không có quay người, chỉ là lắc đầu, quẻ không thể coi là tận. Vậy bọn ta nên khi nào nổi lên? Có chắc chắn hay không ứng đối người này? Râu quai nón đại hán lại truy vấn. Đương nội còn có một vị đạo hữu, có thể lôi kéo một phen. Quái đạo nhân mỉm cười. Râu quai nón đại hán trong lòng kinh ngạc, còn muốn hỏi lại, chỉ thấy chân trời có sáng chói lôi quang, đụng nát mây bay, ầm vang mà tới, lôi quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu to lớn giao long lăn lộn, khí thế bí mãnh. Tới. Quái đạo nhân thấy thế, quay người nết miệng cười một tiếng, lộ ra trí tuệ vững vàng vẻ mặt. Là cái này lôi giao. Râu quai nón đại hán trong lòng lập tức giật mình, đối với cái này làm được bí cảnh chi tranh, nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà lôi giao đến, tựa hồ là một cái tín hiệu. Chỉ thấy chân trời mây bay phía trên, một đầu bích sắc giao long, quấy làm mưa gió, dẫn động bất khí, trùng trùng điệp điệp hướng phía đá xanh mà đến. Giao long đầu lâu phía trên, một người mặc màu xanh vũ y, dáng vẻ bất phàm đạo nhân, hai tay bắt sau, cười không ngớt. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Tùng Vũ Dương cơ hồ cùng Lôi Dao đồng thời rơi xuống đất, cái trước cười không ngớt đối với hai người hành lễ, cái sau huyễn hóa thành một cái chín thước đại hán, nhìn xem lùi về Tùng Vũ Dương trong tay áo màu xanh dao long, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ai nha, Tùng đạo hữu tới. Quái đạo nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với Tùng Vũ Dương chắp tay, dẫn hắn đi vào một chỗ linh đôn phía trên, nhiệt tình nói rằng, đạo hữu đợi chút, chỉ cần chờ còn lại mấy vị đạo hữu đến, liền có thể mở ra đại trận, gọi ra độ âm bảo thuyền. Đối mặt quái đạo nhân ân cần, Tùng Vũ Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nâng lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa hồ lớn. Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh thần quang từ hắn trong mắt tuôn ra, hóa thành hai đạo to lớn của sáng, do xét hướng táng bảo hồ. Nhưng trên mặt hồ sương mù, vành trướng không ngớt, nặng nề đến cực điểm, tựa như một phương sương mù hồ lớn, phản chiếu phiêu phủ ở táng bảo hồ bên trên, màu xanh thần quang mặc dù xuyên qua tầng tầng sương mù xám, một mực thấy được trong mặt hồ, có thể cuối cùng vẫn bị vô tận sương mù che đậy, không thể không thu về. Thấy thế, Tùng Vũ Dương khẽ nhíu mày, sau đó tìm một cái linh đôn, nhắm mắt không nói. Lôi Dao huyền hóa đại hán, thấy thế lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó tìm một cái khác linh đôn ngồi xuống, đồng thời không để lại dấu vết nhìn thoáng qua quái đạo nhân. Cố Viễn thu liễm hồn lực, đằng không mà lên, vượt qua quần sơn thời điểm, chỉ thấy trên tảng đá đã có bốn người chờ. Bốn người mỗi nơi đứng một phương, chiếm cứ một phương linh đôn. Chỉ có cạnh góc chỗ, còn có hai tòa linh đôn, còn có không bị. Đạo hữu còn mời rơi trí linh đôn phía trên, đối xử mọi người đủ về sau, cùng nhau phát lực, liền có thể gọi ra độ âm bảo thuyền. Cố Viễn chưa rơi xuống đất, quẻ nói thanh âm của người liền tha thiết tự phía dưới băng lên. Theo lời mà đi, Cố Viễn rơi xuống đột quang, tại nhất cạnh góc linh đôn phía trên ngồi xuống. Linh đôn quá lớn, rộng khoảng một trượng, một người khoanh chân dư sải, bất quá Cố Viễn vừa hạ xuống bên trên, cũng cảm giác có một cỗ không hiểu hấp lực, tự linh đôn phía trên tuấn ra, dường như mong muốn dẫn ra pháp lực của mình. Bất quá cái này hấp lực cũng không kịch liệt, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền có thể che đậy. Tới. Ngay tại Cố Viễn vừa khoanh chân ngồi xuống thời điểm, quái đạo nhân liền lập tức quay đầu hô. Sau đó, cuối cùng một tòa linh đôn phía trên, có một thân ảnh, từ hư hóa thực, đống nhiên giáng lâm. Ngoại trừ Tùng Vũ Dương bên ngoài, những người còn lại ánh mắt đều không để lại dấu vết nhìn sang. Vị cuối cùng đạo hữu cũng tới, chư vị có thể dẫn động pháp lực, quán thâu đến dưới thân linh đôn, liền có thể gọi ra độ âm bảo thuyền. Chương 322, trong hồ sát nhãn, tị sát pháp đôn. 2, chương 322, trong hồ sát nhãn, tị sát pháp đôn. 2, nhớ kỹ, không cần keo kiệt pháp lực. 6 người đều đến, quái đạo nhân đảo mắt một vòng, sau đó cao giọng hô. Đám người đã sớm tại quái đạo nhân ngọc giản bên trong, biết được độ âm bảo thuyền sự tình, tự mình dò xét cũng hiểu biết táng bảo hồ lợi hại, ngay lúc này không do dự, cùng nhau pháp lực, đem pháp lực quán thâu đến dưới thân linh đôn phía trên. Ao ngong, ao ngong. 6 tòa linh đôn cùng nhau rung động, một cỗ bí ẩn linh quang, từ mấy ngàn năm về sau, lần nữa sáng lên, cả tòa đá xanh run rẩy dữ dội, từng tầng màu xanh mảnh vụn, không đứt rời rơi, tựa như núi lở. Mà đám người kinh ngạc phát hiện, theo mảnh vụn không đứt rời rơi, dưới thân tòa này to lớn đá xanh vậy mà dần dần hiện lộ ra một tòa thuyền bộ dáng. Mũi tàu như kiếm, thân thuyền thẳng tắp, 6 tòa linh đôn liền thành một khối, xa xa dâng lên, cùng to lớn đá xanh bảo thuyền không phân khác biệt. Bảo thuyền không buồm, có thể theo đám người pháp lực quán thâu, từng đạo sáng chói linh quang tự thân thuyền hiện hiện, sau đó to lớn đá xanh bảo thuyền không gió mà bay, chậm rãi hướng phía táng bảo hồ chạy tới. Hô, hô, hô. Bảo thuyền vừa động, trên mặt hồ nặng nề táng âm huyễn sát giống như người thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng, quần quần lưu động, hướng phía đám người khỏa đến. Mà bảo thuyền không phản ứng chút nào, vậy mà tùy ý âm sát xâm nhập. Âm sát vẫn đang đếm trượng có hơn, đám người cũng cảm giác trước mắt hiện lên vô số huyễn tượng. Đầy trời lưu quang phun trào, trước mắt trong hồ lớn, vậy mà đều là linh bảo, chỉ cần thả người nhảy lên, liền có thể được bảo mà về. Tập trung ý chí, không cần keo kiệt pháp lực. Quái đạo nhân thấy thế, trong lòng quý lên, lập tức trong tiếng hít thở, đối với bên thân quát to một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng, lập tức nhường dâu quay nón đại hán cùng Lôi Dao bừng tỉnh, hai người lập tức quán thâu pháp lực, không ngừng chạy vào dưới thân linh đôn. Hai người một tăng lớn pháp lực quán thâu, bảo thuyền phía trên lập tức có lưu quang sáng chói, từng đạo ngọn lửa màu xanh xoay quanh mà lên, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một đạo ngọn lửa màu xanh bình chướng, lơ lửng tại bảo thuyền quanh thân. Huyễn sát phun trào, có thể vừa vào hỏa diễm bình chướng bên trong, liền lập tức hóa thành khói xanh tiêu tán. Bảo thuyền xuôi dòng mà động, tựa như một chiếc màu xanh đến, tại tối tăm mở mịt trong vụ hải, chậm rãi tiến lên. Thấy thế, dâu quay nón đại hán cùng Lôi Dao lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mà một bên Tùng Vũ Dương thì là không để lại dấu vết nhìn hai người một cái, hình như có cười khẽ chi ý dâu quay nón đại hán cùng Lôi Dao, sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Cái này độ âm bảo thuyền, đối pháp lực tiêu hao quá lớn, hai người vừa mới quán thâu, cũng cảm giác pháp lực quần quật lưu động, trong lòng cảnh giác phía dưới, liền thu liễm một tia, vạn vạn không nghĩ tới, kém chút xảy ra chuyện. Cái này độ âm bảo thuyền, 6 người hợp lực duyên phận, ngay ở chỗ này, chỉ có 6 người pháp lực không ngừng quán thâu, mới có thể thôi động bảo thuyền trận pháp, ngăn cách huyễn sát, tuyệt đối không nên keo kiệt. Quái đạo nhân thấy thế, nhẹ giọng dặn dò một câu. Đây cũng là thí luyện một bộ phận, nếu là pháp lực yếu đuối một chút, vào linh bảo nhai, pháp lực tổn thất quá lớn, liền mất tiên cơ. Dâu quay nón đại hán cùng Lôi Dao, đều là trung kỳ đỉnh phong, hoàn toàn có năng lực thôi động bảo thuyền, vừa mới chẳng qua là tính cách cho phép, theo bản năng lưu thủ. Giờ phút này tỉnh ngộ lại, bảo thuyền tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Sương mù xám phun trào, lửa xanh sáng tỏ, bảo thuyền xuôi dòng mà động, một mực đi thuyền một nén nhang, mọi thứ đều bình an vô sự. Vâng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau đó một đạo tối tăm mở mịt cái bóng, đột phá bảo thuyền bên ngoài lửa xanh bình chướng, đột nhiên hướng phía cầm đầu Tùng Vũ Dương đánh tới. Ngự. Không thấy Tùng Vũ Dương có động tác gì, một cái ngự tự phát ấn, ngay tại đỉnh đầu sáng lên, sau đó quanh người hắn thiên địa, tựa như đồng tiêu thiết chú đồng dạng, đột nhiên áp xúc, đem tất cả xâm phạm chi vật toàn bộ tác cầm. Cố Viễn Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tùng Vũ Dương trước người, một cái mấy thước dài đại việt hư ảnh, lóe ra sắc bén hung manh khí tức, run không ngừng, dường như mong muốn thoát khốn mà ra, nhưng lại bị gắt gao định trụ, không thể động đậy. Vinh hồn, xem ra đã đến Táng Bảo Hồ vòng trong, chưa bị chú ý. Nhìn thấy một màn này, quái đạo nhân lập tức cao giọng hô: Táng Âm Huyễn Sát chỉ là Táng Bảo Hồ đệ nhất trọng nan quan, đệ nhị trọng chính là binh hồn. Những này binh hồn chính là pháp khí, pháp bảo bị mai táng tại trong hồ nước, trải qua vô số sát khí thai nghén ăn mòn về sau đản sinh dị vật, không có thực thể, có thể một kích phía dưới, lại nắm giữ pháp bảo chi lực, cực kỳ cứng hãn, không thể khinh thường. Mấu chốt nhất là, binh hồn số lượng đông đảo, trườn trong đó, giống như bầy cá, dù là có độ âm bảo thuyền cũng không cách nào toàn bộ ngăn cách. Kiệt kiệt kiệt. Ngay tại quái đạo nhân vừa dứt lời thời điểm, lại một đường tối tăm mở mịt mặt nạ hư ảnh, đột nhiên xông phá bảo thuyền lửa xanh bình chướng, mang theo khặc khặc tiếng cười, hướng phía gần một chút Lôi Dao đại hán mà đến. Muốn chết. Lôi Dao gầm thét một tiếng, trong miệng có uy mãnh bá đạo lôi quang đột nhiên tuôn ra. Lôi quang chí dương chí cương, nhất tiện ứng phó loại này tà dị chi vật, kia mặt nạ binh hồn bất quá vừa đối mặt, liền bị lôi quang đánh nát, hóa thành một sợi khói bụi tiêu tán. Hưu. Oanh. Có thể đây chỉ là một tín hiệu, chỉ thấy lửa xanh bình chướng bên ngoài, từng đạo thiên hình vạn trạng cái bóng tụ đến, va chạm không ngớt. Lửa xanh đại thịnh, kết lực đốt cháy, vẫn như trước có một chút bóng dáng, xông phá hỏa diễm bình chướng, gào thét mà đến. Kiếm, đao, hồ lô, cờ, thức, các loại pháp bảo hư ảnh cùng nhau phun trào. Cố Viễn trước người, một cái tối tăm mở mịt cây thước, mang theo đủ để đánh nát sơn nhạc bành trướng khí lực, đột nhiên đập tới, đồng thời còn có một đạo xiển xích trạng hư ảnh, gào thét du động, dường như mong muốn tắc cầm hồn phách của hắn. Bất quá những này pháp bảo hư ảnh mặc dù cường hãn, nhưng cũng bất quá là tam giai hạ phẩm. Chỉ là hai đạo, căn bản khó không được Cố Viễn. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, ống tay áo bên trong lập tức có hai đạo kiếm quang, giây lát mà ra, một đạo dường như lôi đình lấp lóe, một đạo như lửa long du động, bất quá trong một chớp mắt, liền đem hai đạo pháp bảo hư ảnh chém chết. Còn lại đám người, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, một bên quán thâu pháp lực tại linh đôn phía trên, một bên chém chết pháp bảo hư ảnh. Trong lúc nhất thời, bảo thuyền phía trên đủ mọi màu sắc linh quang phun trào không ngớt, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy. Có thể đột phá lửa xanh bình chướng pháp bảo hư ảnh, quần quần không dứt, càng ngày càng nhiều, dường như vĩnh viễn không cuối cùng. Đám người mặc dù có thể không ngừng chém giết, còn muốn quán thâu pháp lực tại bảo thuyền, theo thời gian trôi qua, đều có một tia không ổn cảm giác. Cố Viễn cũng là như mày. Quái đạo hữu, như vậy xuống dưới, chúng ta sớm muộn muốn bị mài chết, chẳng lẽ hồ này vậy mà không có cuối cùng? Thấy thế, dâu quai nón đại hán nhịn không được hỏi. Quái đạo nhân mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Linh Bảo Tông bí cảnh cách xa nhau thời gian quá xa xưa, hắn mặc dù biết được Táng Bảo Hồ tồn tại, nhưng đối với bên trong cụ thể biến cố cũng không lắm biết được. Giờ phút này thấy pháp bảo hư ảnh không có tận cùng, cũng không nhịn được phạm vào khó. Như vậy xuống dưới, không phải chuyện gì, ta pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, không bằng trước tiên trình lại nói. Lôi Dao đại hán cũng mở miệng, sắc mặt có chút khó coi. Ken, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, bảo thuyền phía trên đống nhiên vang lên một đạo thanh thúy tiếng trung. Sau đó đám người kinh ngạc phát hiện, bảo thuyền bên ngoài, nguyên bản lít nha lít nhít binh hồn, chậm rãi tăng hẳn ra, ngoài thuyền tầm mắt quán đạt, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thanh tịnh mặt hồ. Bất quá, âm sắc vẫn như cũ phun trào, như mây mù lan lột. A, bất quá, dâu quai nón đại hán túi đầu, phát hiện bảo thuyền vậy mà không còn hút pháp lực của mình. Mau nhìn. Lôi Dao đại hán bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ hướng mặt hồ. Chỉ thấy khoáng đạt trên mặt hồ, một đoàn mông lung bạc quang, lấp lóe không ngớt, bảo quang bên ngoài, vô số binh hồn du dát, dường như đang thủ hộ bảo vật này, không còn công kích bảo thuyền. Đây là tới linh bảo nhai. Nhưng vì sao không thấy bảo sơn núi? Lôi Dao đại hán kinh ngạc nói. Không đúng, đây không phải linh bảo nhai. Đây là trong hồ sát nhãn, là cơ duyên chỗ. Quái đạo nhân bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Ầm ầm. Ngay tại quái đạo nhân lên tiếng thời điểm, bảo thuyền phía trên bỗng nhiên có một đạo kim sắc linh đôn từ bảo thuyền bên trong chậm rãi dâng lên. Linh đôn phía trên trận văn dập tránh, lộ ra một cỗ bừng bừng pháp lực. Ta hiểu rồi, đây là tị sát pháp đôn, đứng ở này đôn phía trên liền có thể ra thuyền, chỉ cần có thể thắng qua binh hồn liền có thể đạt được cái kia đạo cơ duyên. Quái đạo nhân ngạc nhiên nói rằng. Bá. Quái đạo nhân vừa dứt lời, Lôi Dao đại hán liền đã thân hình lóe lên, rơi vào kim sắc linh đôn phía trên. Kim sắc linh đôn phía trên lập tức tuôn ra tầng tầng kim quang, tại Lôi Dao đại hán trên thân kết thành một đạo kim sắc pháp ý, sau đó thân hình thoát một cái, tại xuất hiện lúc đã là tại bảo thuyền bên ngoài. Chương 323, biến cố phát sinh, sát văn khí hồn. 1. Chương 323, biến cố phát sinh, sát văn khí hồn. 1. Lôi Dao đại hán phen này động tác mau lẹ, nhìn đám người kinh ngạc không thôi. Cũng không phải kinh ngạc cái này Lôi Dao cướp đoạt linh đôn tốc độ, mà là cái này Lôi Dao vậy mà như thế dễ tin quái đạo nhân. Tu hành tới bọn hắn như vậy cảnh giới, có rất ít hạng người ngu dốt, mặc dù quái đạo nhân cho ra ngọc giản tình báo, có thể trong lòng mọi người đều là nửa tin nửa ngờ. Vào bí cảnh về sau, các loại dò xét chi thuật tầng tầng lớp lớp, đều dựa vào lực lượng của mình tìm kiếm tư phương, lại cùng chính mình đạt được bí cảnh tình báo ấn chứng với nhau, như thế mới dám hành tẩu bí cảnh. Đối quái đạo nhân cũng không phải là toàn bộ tín nhiệm, dù là tới cái này Táng Bảo Hồ đều là các hiện thần thông đi đầu dò xét, thực sự không có kết quả về sau mới có thể nghe theo quái đạo nhân đề nghị, 6 người liên thủ. Không phải từng muốn, cái này Lôi Dao vậy mà chỉ dựa vào quái đạo nhân dăm ba câu, liền dám mạo hiểm đăng nhập cái này cái gọi là tị sát pháp đôn ra bảo thuyền. Cần biết, Trường Binh Hồn mặc dù tán đi, thủ vệ ở đằng kia bảo quang chi bên cạnh, có thể âm sát như nước, vẫn như cũng lăn lộn không ngớt, bên trong mê miễn chi lực, kinh khủng ngông ngẩn, chính là thiên địa lực lượng, tuyệt không phải kim đan trung kỳ có thể tùy ý xâm nhập. Nhưng mọi người đều là không nói một lời, không có người nào ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn. Có người nguyện vì đầy tớ, tự nhiên là tốt. Cố Viễn cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chưa từng ngăn cản. Nhưng hắn trong lòng lại mơ hồ biết được, quái đạo nhân chi ngôn có lẽ cũng không phải là hư ảo. Bởi vì cái này táng bảo hồ bên trong, xác thực có cơ duyên tồn tại. Thạch dịch biểu hiện khí chứa ngân sắc cơ duyên, liền dấu ở cái này táng bảo hồ bên trong, bất quá cũng không phải là trước mắt cái này đoàn bảo quang. Đã không phải cơ duyên chân chính chỗ, Cố Viễn tự nhiên không đổi, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Lôi Dao đại hán biểu diễn. Bảo thuyền phía trên, đám người tâm tư dị biệt, mà bảo thuyền bên ngoài, Lôi Dao đại hán trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Hắn không phải ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch trên thuyền đám người chưa từng ngăn cản, là muốn cho chính mình là đệ tử. Có thể hắn làm như thế, tự nhiên có chính mình đạo lý. Hắn tung hoành đại trạch mấy trăm năm, thu phục đông đảo thủ hạ, đối đại trạch các loại bí cảnh tin tức hiểu rõ rất nhiều, mặc dù không có quái đạo nhân kỹ càng, nhưng lại cũng ngoài ý muốn đạt được một cái liên quan tới táng bảo hồ bí ẩn tin tức. Âm sát hồ nhãn, lục bảo thai nén. Trước đây hắn không hiểu rõ lắm lời này ý tứ, có thể giờ phút này nhìn thấy cái này sát nhãn linh quang cùng bảo thuyền phía trên tị sát pháp đôn về sau, chỗ nào vẫn không rõ. Đây chính là linh bảo tông thí luyện. Sáu nơi sát nhãn đều có cơ duyên, chính là vì linh bảo tông thí luyện đệ tử chuẩn bị. Cái này bảo thuyền phía trên không có một cái nào dễ sống chung hàng người, đến tiếp sau sát nhãn, hắn hoàn toàn không có nắm chắc lại lần nữa tranh đoạt. Mà cái này chỗ thứ nhất sát nhãn, ngược lại là hắn cơ hội. Quả cảm anh dũng hạng người, xứng nhận thiên địa ca ngợi. Được cái này chỗ thứ nhất cơ duyên, nếu là có thể tăng trưởng thực lực, nói không chừng còn có thể tranh đoạt đến tiếp sau cơ duyên. Một công nhiều việc. Trong lòng nghĩ như vậy, Lôi Dao đại hán đã ra bảo thuyền, người mặc kim sắc pháp y, đứng ở trên mặt hồ. Bất quá mặc dù tưởng tượng mỹ hảo, nhưng Lôi Dao đại hán cũng cất lòng cảnh giác, yêu lực khuấy động, quanh thân hiện hiện từng mảnh lân giáp, bao trùm da thịt, đỉnh đầu càng là có dao sừng hiện hiện, từng tầng lôi đình không ngừng kích động, che lại hắn quanh thân. Lấy thực lực của hắn, mặc dù không thể vượt qua táng bảo hồ, nhưng ở trong hồ chống đỡ một lát vẫn là có thể làm được. Vạn nhất sự có không rảnh, còn có thể trở về bảo thuyền. Ầm ầm. Lôi Dao đại hán vừa ra bảo thuyền, táng bảo hồ bốn phía âm sát giống như người thấy mùi máu tươi cá mập đồng dạng, điên cuồng phun trào, cực tốc hướng phía hắn quả đến. Âm sát nặng nề, như là giang hà khuấy động, lại như tuyết lở, vậy mà phát ra tiếng oanh minh. Oanh. Có thể Lôi Dao đại hán trên người pháp bảo màu vàng nóng, lại toát ra sáng rực quang hoa, to lớn kim quang phóng lên tận trời, tựa như ngọn đuốc, vô số âm sát đánh tới, có thể vừa chạm vào đụng phải kim quang, liền lập tức như tuyết động tăng dã. Lôi Dao đại hán người mặc kim sắc pháp y liễu, tựa như một phương kim sắc đáng ngẩm, sừng sững tại trên mặt hồ, tùy ý âm sát như nước thủy triều lan lộn, vẫn như cũ không núp ních tí nào. Ha ha ha. Chư vị, Lôi Mô đi đầu một bước. Thấy thế, Lôi Dao đại hán nhịn không được đại hỉ, phát ra tiếng cười, cực kỳ đắc ý quả nhiên, đây là người dũng cảm ban thưởng. Nhìn thấy Lôi Dao đại hán bình yên vô sự, người mặc kim y liễu, tựa như thần linh đồng dạng, chậm rãi hướng phía kia binh hồn thủ vệ bảo quang đi đến, dâu quai nón đại hán nhịn không được sầm mặt lại. Vậy mà thật làm cho này giao nhanh chân đến trước. Còn lại đám người cũng nhao nhao nhìn sang, muốn nhìn một chút Lôi Dao đại hán có thể hay không đạt được cơ duyên. Dù là quái đạo nhân, cũng là nhìn không chuyển mắt. Bói toán chi thuật, tới hồ này, lớn bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm hành sự. Chỉ có Cố Viễn, không hoảng hốt chút nào, chỉ là tò mò nhìn Lôi Dao đại hán. Hắn dám chắc chắn, cái này bảo quang bên trong, cũng không có cơ duyên, chỉ là cụ thể đến cùng là vật gì, hắn cũng không biết, vừa vặn nhờ vào đó giao tìm tỏi hư thực. Mà lúc này, Lôi Dao đại hán đã xuyên qua tầng tầng âm sát, đi tới kia bảo quang bà trượng chi địa. Bất quá bảo quang mông lung, thấy không rõ bên trong chi vật cụ thể hình dạng, thần thức cùng dò xét chi pháp tức thì bị âm sát cùng binh hồn che đậy, nhìn không rõ ràng. Mà theo Lôi Dao đại hán xâm nhập, từng đạo binh hồn trườn mà tới, điên cuồng hướng phía hắn đánh tới, như muốn thôn phệ. Chỉ là binh hồn, làm sao có thể cản ta lôi pháp? Thấy thế, Lôi Dao đại hán gầm thét một tiếng, thất khiếu bên trong vô số lôi quang phun trào, hóa thành trăm ngàn đạo lôi xả ở bên ngoài cơ thể hắn xoay quanh, cả người hắn càng là tựa như biến thành lôi đỉnh chi thể, lóa mắt đến cực điểm. Những cái kia đánh tới binh hồn vừa mới hơi chút tới gần, liền bị lôi quang quanh thành một mịn, hóa thành khói xanh tiêu tán. Lôi pháp hung hãn, có thể tiêu hao cũng không nhỏ. Lôi Dao đại hán không dám chần chờ, bước nhanh đi nhanh, hướng phía bảo quang tiến lên. Vâng. Dường như cảm giác được Lôi Dao đại hán tới gần, bảo quang bên ngoài binh hồn điên cuồng rít gào động, đao kiếm thương mâu, lúa dịu câu xiên, từng đạo tối tăm mở mịn pháp bảo hư ảnh, không ngừng hướng phía Lôi Dao đại hán đập tới. Mỗi một đạo oanh kích đều có kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lôi Dao đại hán mặc dù đã đại yêu trung kỳ đỉnh phong, có thể lại như thế nào có thể ngăn cản nhiều pháp bảo như vậy oanh kích, yêu lực cực tốc tiêu hao, sắc mặt hiện hiện từng tia ngưng trọng. Nhưng lôi quang minh ngông, sát thực đối binh hồn có tác dụng khắc chế cực lớn, tại Lôi Dao không để ý tiêu hao ngạnh sông phía dưới, coi là thật sông phá vô số binh hồn thủ vệ, tới gần bảo quang. Chỉ thấy một thanh màu băng lam ngọc thước, lóe ra chói mắt bảo quang, ngay tại bên trong lơ lửng không chừng. Ngọc thước có hình, khí văn sáng chói, cũng không phải là hư ảnh, mà là chân chính thực thể. Không chỉ có như thế, khí văn chi sáng chói, lóa mắt đến cực điểm, rõ ràng là thượng phẩm pháp bảo bên trong cực phẩm, thậm chí đã mò tới một tia linh bảo cánh cửa. Bảo bối tốt. Thấy thế, Lôi Dao đại hán đại hỉ, yêu lực khuấy động, hóa thành một trường cự trảo, đột nhiên hướng phía Ngọc Thước bắt đến. Ngọc Thước rung động không ngừng, nhưng lại bất lực ngăn cản cự trảo đối bắt, rơi đến Lôi Giao đại hán trước người. Lôi Giao đại hán lúc này tuôn ra yêu lửa, mong muốn sơ bộ tế luyện bảo vật này, để tránh lên bảo thuyền bị người đoạt được. Có thể nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Phanh! Chỉ thấy Ngọc Thước bên trong, đột nhiên tuôn ra một cỗ cực điểm nồng đậm sát khí, nương theo lấy một đạo khặc khặc tiếng cười, đột nhiên chụp về phía Lôi Giao đại hán đầu. Một cái này, nhanh như thiểm điện, lại ẩn chứa đáng sợ giam cầm chi lực, tựa như một phương thiên địa, hướng phía Lôi Giao đánh ra mà đến. Phanh! Chương 323, biến cố phát sinh, sát văn khí hồn. 2, chương 323, biến cố phát sinh, sát văn khí hồn. 2, Lôi Giao sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc mình biến hóa, hóa thành một cái mấy chục trượng màu lam giao long, có vẻ chi chít, lôi quang vờ quanh, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Có thể kia Ngọc Thước, dường như không nhìn không gian, đột nhiên vỗ, trực tiếp đập vào Lôi Giao trên đầu. Kim sắc pháp y cũng không cách nào ngăn cản. Phanh. A. Giao long nhục thân sao mà cường hãn, có thể dưới một kích này, cũng lập tức đầu rơi máu chảy, trên đầu tuôn ra một cái lỗ máu. Không chỉ có như thế, một cỗ nồng đậm sát khí cùng âm khí, nương theo lấy huyết động, cực tốc tràn vào, dường như mong muốn ăn mòn Lôi Giao nhục thân. Phanh. Lôi Giao quyết định thật nhanh, lập tức phun ra một cái giao đan, chỉ một thoáng, trên bầu trời, lôi đỉnh đánh rớt, đồng nhiên bổ vào Lôi Giao trên vết thương. Cái này lôi đỉnh ẩn chứa bá đạo dương cương lực lượng hủy diệt, trực tiếp đem xâm nhập Lôi Giao huyết đủ âm khí hoành thành một miệng. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ nồng đậm tạo hóa chi lực, vậy mà chậm rãi đem Lôi Giao vết thương khép lại. Ất một thanh tiêu lôi, Lôi Giao áp đáy hòm lôi thuật, đồng thời ẩn chứa tạo hóa sinh cơ cùng cực điểm lực lượng hủy diệt. Nếu là hoành kích địch tu, thì là giả dích không dứt, như mưa mà rơi, không giết được người, thế không bỏ qua. Nếu là hoành kích chính mình, thì có thể khôi phục thương thế, gãy chi trùng sinh. Giờ phút này, âm sát nhập thể, đầu lâu mở rộng, Lôi Giao không có chút nào do dự, lập tức vận dụng này lôi cứu mình một mạng. Kiệt kiệt kiệt. Có thể kia Ngọc Thước bên trong, vậy mà nổi lên một thân ảnh mơ hồ, mang theo khặc khặc ý cười, nhìn chằm chằm về phía Lôi Giao, tựa như ưu hồn đồng dạng. Không chỉ có như thế, sương mù phun trào, từng đạo binh hồn hội tụ, tựa hồ muốn Lôi Giao vây quanh. Vâng. Thấy thế, Lôi Giao không chút do dự, há mồm phun một cái, một đạo huyết hồng sắc tinh huyết phun ra, rơi vào giao đàn phía trên. Sau đó một đạo mênh mông lôi quang, đột nhiên đem Lôi Giao bao lấy, sau đó Lôi Giao thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại binh hồn bên trong, lại xuất hiện lúc, đã là tại bảo thuyền ở ngoài. Ngũ hành lôi đột phá, Lôi Giao đảo mệnh chi thuật, biến cố phát sinh, Lôi Giao trong lòng đại chấn, đã mất đoạt bảo chi tâm, chỉ muốn bảo toàn bản thân. Phanh, Lôi Giao một cái du động, mong muốn một lần nữa chui vào bảo thuyền bên trong. Kiệt kiệt kiệt. Nhưng vào lúc này, kia Ngọc Thước phía trên mơ hồ bóng người, vậy mà đã truy kích mà tới. Không chỉ có như thế, Ngọc Thước treo ở bầu trời, quang mang đại thịnh, toát ra sáng rực quang hoa, đồng thời nương theo lấy một cỗ cường đại giam cầm chi lực, vậy mà khóa lại Lôi Giao bốn phía thiên địa, nhường không thể động đậy. Sau đó, vô số binh hồn như cá mập đồng dạng, truy kích mà đến. Lôi Giao xông qua binh hồn hộ vệ, tới gần bảo quang, vốn là tiêu hao rất nhiều yêu lực, lại liên tiếp sử xuất hai đạo áp đáy hòm thần thông, giờ phút này yêu lực không tốt, to lớn trong đôi mắt lập tức hiện hiện vẻ kinh hoàng. Đạo hữu cứu ta! Lôi Giao quay đầu đối với bảo thuyền gấp giọng hô. Mà lúc này vô số binh hồn đã trườn mà tới, không chỉ có như thế, kia Ngọc Thước bên trên mơ hồ bóng người cũng mang theo ngọc thước, đột nhiên hướng phía Lôi Giao đầu lâu vô tới. Điên đảo càn khôn. Đúng lúc này, quái đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, lập tức đỉnh đầu hắn hiện hiện một cái không minh pháp ấn chiếu ở Lôi Giao. Phanh! Ngọc Thước đánh ra mà xuống, nhưng lại đột nhiên mất phương vị, rõ ràng là chụp về phía dưới Lôi Giao đầu lâu, có thể chẳng biết tại sao, lại đột nhiên chụp về phía đỉnh đầu hư không. Mà nhân cơ hội này, dâu quay nón đại hán đưa tay bắn ra, một đạo cực nóng ánh lửa, đột nhiên phun trào, mang theo đốt cháy thiên địa lực lượng, đánh nát Lôi Giao quanh thân giam cầm. Lôi Giao thấy thế, tranh thủ thời gian du động, trốn về bảo thuyền, rơi vào chính mình linh đồn phía trên. Nhìn thấy Lôi Giao trốn về bảo thuyền, kia Ngọc Thước phía trên bóng người, nhìn chằm chằm bảo thuyền phía trên lửa xanh bình chướng nhìn thoáng qua, dường như đang do dự, sau đó vẫn là quay đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, bảo thuyền phía trên, Tùng Vũ Dương lại đột nhiên mở miệng cười, chỉ là một đạo sát khí ngưng kết tà dị khí hồn, cũng dám làm tổn thương ta đạo hữu. Diệt. Hắn khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu một cái diệt chữ ngôn lớn, đột nhiên phun trào, sau đó một đạo vô hình gió nhẹ, đột nhiên thổi qua hồ lớn, tuôn hướng kia Ngọc Thước phía trên mơ hồ bóng người. Bóng người kia sắc mặt biến hóa, lập tức vẫy tay, mấy chục đạo binh hồn lập tức trườn mà đến, bảo hộ ở trước người hắn. Có thể cái này gió nhẹ, nhìn như lặng yên không một tiếng động, lại chôn vùi tất cả, mấy chục đạo binh hồn như gặt lúa mạch đồng dạng, cùng nhau ngã xuống. Kia mơ hồ bóng người thấy thế không ổn, lập tức chui vào Ngọc Thước bên trong, dùng cái này tránh né diện hồn chi phong. Nhất, có thể Tùng Vũ Dương dường như liền đang chờ giờ phút này, thấy kia khí hồn chui vào Ngọc Thước bên trong, lúc này chỉ một ngón tay, một đạo đáng sợ giam cầm chi lực, đột nhiên khóa lại Ngọc Thước quanh thân không gian, tựa như thiên địa kết băng, đem Ngọc Thước định trên không trung. Ao ngong, có thể Ngọc Thước chi linh quang, sáng chói vô song, đột nhiên quấy động, kéo theo lấy lắc lư thiên địa lực lượng kinh khủng, rung động không ngừng, đem nhất tự lệnh đâm đến rung động không thôi. Cho ta tiến đến. Thấy thế, Tùng Vũ Dương cũng lộ ra từng kia vẻ giận, gầm thét một tiếng, phía sau hiện hiện một trương mở mịn đại thủ, vượt ngang mấy chục trượng, đột nhiên nắm chặt Ngọc Thước. Ngọc Thước rung động, có thể này đôi đại thủ, tựa như đồng tiêu thiết chú đồng dạng, mạnh mẽ nắm chết Ngọc Thước, khiến cho không thể động đậy, bị tóm trở về bảo thuyền. Vâng! Nhưng lại tại giữa không trung thời điểm, Ngọc Thước phía trên lại đột nhiên vang lên lệ gọi thanh âm, lập tức một đạo mênh mông một vang, đột nhiên nổ tung, tùy theo mà đến còn có vô tận tiếng nổ cùng sát khí. Hồ lớn cuồn cuộn, vô số sóng nước khuấy động, liền bảo thuyền đều bị mạnh mẽ đẩy ra mấy chục trượng. Cũng may thanh lửa xanh bình chướng vẫn như cũ ổn định, trên thuyền mọi người cũng không tổn thương. Cái này tà dị khí hồn, vậy mà cũng như thế cương liệt. Tùng Vũ Dương sắc mặt hơi tái, nhưng rất nhanh khôi phục, thấy thế, nhịn không được thở dài. Pháp bảo này gặp vô tận sát khí thanh nén, đã là một cái tà khí, coi như đổi bắt mà đến, cũng là không cách nào tế luyện, chỉ có thể không duyên cơ ô uế pháp lực, ngày đêm gặp trả tấn. Quái đạo nhân cũng là thở dài một tiếng, có chút suy sụp. Trải qua Lôi Giao đại hán tìm tòi, tất cả mọi người đã hiểu cái này cơ duyên bộ dáng. Cơ duyên sát thực có, Linh Bảo Tông lấy sát nhãn ngồi dưỡng pháp bảo, môn hạ đệ tử thí luyện đến tận đây, đột phá binh hồn hoàn quấn, liền có thể lấy được pháp bảo. Có thể Linh Bảo Tông hủy diệt về sau, pháp bảo này quá lâu tuế nguyệt không người tế luyện, tại sát nhãn bên trong bị vô số âm sát chi lực ngày đêm ăn mòn, trên đó linh quang đều đã bị ma diệt, thay vào đó là từng đạo âm sát chi văn. Thậm chí mấy ngàn năm tuế nguyệt, binh hồn hoàn quấn, pháp bảo này phía trên lại còn ra đời khí hồn. Nhưng đây cũng không phải là linh bảo bên trong, linh tính phi phàm có thể nuốt nôn linh cơ, tự mình tu luyện, thậm chí miệng nói tiếng người miền diệu tồn tại. Mà là như là ác quỷ, yêu thích thôn vệ tinh khí thần hồn tà dị chi hồn. Đáng tiếc, thanh niên tóc trắng, tích chữ như vàng, chỉ là phun ra hai chữ. Sát thực đáng tiếc. Nếu là đổi một cái linh khí rồi giáo chi địa, mấy ngàn năm tế luyện, pháp bảo này tất nhiên linh tính tăng vọt, thậm chí diễn hóa thành linh bảo cũng không phải là không thể được. Nhưng sát nhãn bên trong, như là quỷ vực, chỉ có thể nuôi ra ác quỷ, nuôi không ra chân linh. Cho dù là ma đạo tu sĩ, được này khí cũng là không cách nào tế luyện. Này khí sinh khí hồn, linh văn cũng đều là sát văn, bất kỳ tu sĩ nào pháp lực rơi vào trong đó, đều như sinh máu bị bức, chỉ có thể bị thôn phệ, căn bản không thể nào tế luyện, cưỡng ép tế luyện cũng chỉ sẽ biến thành máu túi đồng dạng tồn tại, bị thứ nhất điểm thôn phệ hầu như không còn. Mà khí hồn đã có một chút linh trí, ai dám bắt giữ, tình nguyện tự bạo cũng không bị bắt, liền như là vừa mới đồng dạng. Nếu không phạt bạn này hòa tan về sau, vật liệu cũng là đáng giá ngàn vàng. Nhanh chóng khôi phục pháp lực, lại lần nữa xuất phát. Tùng Vũ Dương nhìn thoáng qua Lôi Giao đại hán, nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nhắm mắt lại. Bất quá, đáng bảo hộ rộng lớn, chưa hẳn không có cơ hội khác. Chỉ cần không có bị sát khí ăn mòn, cái kia chính là thượng phẩm pháp bảo bên trong cực phẩm, thậm chí có thể diễn hóa thành linh bảo. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đều muốn tâm động. Lời này vừa nói ra, đám người nỗi lòng rung động, Lôi Giao đại hán nhìn thoáng qua xung quanh, thấy mọi người không có đối với mình ý tứ độc thủ, ngay lúc này cũng bắt đầu dốc hết toàn lực, khôi phục pháp lực. Sát nhãn bên trong, bảo thuyền không còn thôn vệ đám người pháp lực, nghĩ đến đây cũng là linh bảo tông cho môn hạ đệ tử thí luyện thở dốc lúc. Cố Viên cũng là nhắm mắt, không nói nữa. Cơ duyên ngay tại phía trước, hắn cũng tò mò gấp, sẽ là pháp bảo gì, có thể chịu sát khí ăn mòn mấy ngàn năm không thay đổi. Chương 324, nhục thân độ hổ, tranh đoạt bảo khuê. Chương 324, nhục thân độ hổ, tranh đoạt bảo khuê. Trải qua Lôi Giao đại hán cùng Tùng Vũ Dương phần này động tĩnh về sau, tất cả mọi người đối táng bảo hồ bên trong sự tình đã có một cái đại khái hiểu rõ. Ngay lúc này cũng không nói nữa, chờ đợi Lôi Giao đại hán khôi phục pháp lực về sau, đám người lại lần nữa tự hành quán thâu pháp lực tại bảo thuyền phía trên, sau đó bảo thuyền chậm rãi khởi động, lửa xanh bình chướng đại thịnh, tiếp tục hướng phía táng bảo hồ nội bộ chạy tới. Cũng không lâu lắm, bảo thuyền liền vượt qua sát nhãn, một lần nữa bị âm sắt cùng lít nha lít nhít binh hồn bao khỏa. Ô ô ô. Phong thanh nghẹn ngào, mang theo làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, cả tòa hồ lớn đều bao phủ trong bóng đêm, chỉ có độ âm bảo chu lửa xanh chiếu sáng một phương thiên địa. Thỉnh thoảng còn có giải rác binh hồn, xông phá lửa xanh bình chướng tập kích đám người, nhưng đều bị chém giết. Liên lần này chạy, lại qua sau một nén nhang, binh hồn dần dần tan đi, trước mắt mặt hồ lần nữa rõ ràng, lại có một phương sắt nhãn xuất hiện, bên trong một đoàn bảo quang, sáng chói lóa mắt, mang theo câu hồn phách người lực lượng. Ầm ầm. Dường như thiết lập chốt mở đồng dạng, độ âm bảo chu phía trên, nguyên bản rời đi sắt nhãn về sau thu nạp nhập thuyền tị sát phát đôn, lần nữa ầm ầm xuất hiện. Phảng phất tại nói cho đám người, lại đến tu bảo thời điểm. Lôi Giao đại hán nhìn lướt qua tị sát phát đôn, con ngươi có chút âm trầm, thân thể không nhúc nhích. Quái đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, nhìn về phía trên thuyền đám người, chính mình lại không động đậy. Dâu quai nón đại hán trong lòng hình như có mà thay đổi, cũng thấy Tùng Vũ Dương một cái, cũng không dám động đậy. Hiển nhiên Lôi Giao kia phiên kinh nghiệm, nhường mấy người lòng còn sợ hãi, không dám vọng động. Mà thanh niên tóc trắng thì là sờ lên trên cổ tay vòng hoa không nói một lời. Đã như vậy, vậy ta liền thay các vị lội vũng nước đục này, bất quá Tùng nào đó đã nói trước, nếu là được cơ duyên, các vị không được đổi ý, nếu không chớ nên trách Tùng nào đó hạ thủ vô tình. Tùng Vũ Dương thấy thế, thản nhiên cười, đảo mắt một vòng, đối với mọi người nói. Cố Viễn nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Hắn có dị bảo mang theo, sớm biết được tất cả cơ duyên, mọi người ở đây, không có một người có hắn đã tính trước, đối mặt Tùng Vũ Dương cạnh tranh, hắn căn bản không cần để ý tới. Mọi thứ đều là vô dụng công, là ta đời tớ. Đạo hữu tự dứt chi, chúng ta tuyệt không hai lời. Quái đạo nhân cười hắc hắc, vô bộ ngực bảo đảm nói. Tùng Vũ Dương nghe vậy, nhìn chằm chằm quái đạo nhân một cái. Đạo nhân này lấy bói toán chi thuật nghe tiếng, lại vững như bàn thạch, một mực chưa từng ra tay, chỉ sợ là đã biết được cái gì, lại chưa từng cáo chi. Bất quá, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tùng Vũ Dương cũng không nói nhảm, một bước phóng ra, bước vào tránh sát linh đôn phía trên. Vâng, chỉ một thoáng, kim sát pháp ý ngưng kết mà ra, bao lấy Tùng Vũ Dương. Mấy hơi về sau, lập tức phân cao thấp. Tùng Vũ Dương nắm pháp ý mà đi, coi là thật như thần linh màu vàng nóng, mọi việc đều thuận lợi, tất cả binh hồn tập kích tới, đều nhao nhao chôn bụi. Vâng, bảo quang bên trong, không ngoài sở liệu, lại là một tôn ra đời khí hồn sát khí tà vật, vô số sát khí mang theo thượng phẩm pháp bảo cường hãn chi lực, đánh út về phía Tùng Vũ Dương. Có thể Tùng Vũ Dương giơ tay nhấc chân, linh quang phun trào, bất quá mấy hơi về sau, liền mạnh mẽ đè lại này khí. Oanh! Nhưng ngay tại sắp công thành lúc, lại là một đạo nổ thật to âm thanh, vang vọng hồ lớn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mấy hơi về sau, Tùng Vũ Dương thở dài một tiếng, quay trở về bảo thuyền. Một hồi yên lặng về sau, bảo thuyền lần nữa xuất phát, hướng phía trong hồ lớn bên trong chạy tới. Không bao lâu, lại đến một tòa sát nhãn. Tị sát pháp đôn lần nữa ầm ầm mà ra, nhưng lại không một người động đậy. Quái đạo nhân cười hắc hắc, hỏi hướng bốn phía, các vị đạo hữu, nhưng có người muốn nếm thử một phen. Không người để ý tới. Lôi Dao đại hán cùng Dâu Quay Nón đại hán là không dám, Cố Viễn là biết được nội tình, Tùng Vũ Dương cùng thanh niên tóc trắng chẳng biết tại sao, nhưng cũng chưa từng lên tiếng. Vậy thì đi đi. Thấy thế, quái đạo nhân cũng không ngoài ý muốn, lúc này hô một tiếng, sau đó đám người tất cả đều cổ động pháp lực, vượt qua tòa này sát nhãn, tiếp tục hướng phía trong hồ lớn tiến lên. Cứ như vậy, liên tiếp qua hai tòa sát nhãn, đều là không người lên tiếng. Rất nhanh, Độ Âm Bảo Chu đã đến tòa thứ 5 sát nhãn. Mặt hồ sáng lên, bảo quang lấp lóe, lại có một đạo cơ duyên đang dẫn dụ lấy đám người. Quái đạo nhân tựa như thuyền trưởng đồng dạng, lên tiếng lần nữa, "Các vị đạo hữu, nhưng có muốn vào trận mắt thử một lần?" Không người lên tiếng. Sau đó quái đạo nhân đột nhiên cười hắc hắc nói, "Đã như vậy, lao đạo kia liền là chư vị lội vũng nước đục này, bất quá lao đạo cũng đã nói trước, nếu là được cơ duyên, chư vị có thể không được đổi ý." Lời này vừa nói ra, Lôi Dao đại hán cùng Dâu Quay Nón đại hán ánh mắt lập tức nhìn lại, trong mắt mang theo hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Lao đạo sĩ này, trước 4 lần đều không xuất thủ, lần này đột nhiên muốn xuất thủ, hẳn là sớm liền được tin tức, lần này sắp nhãn, có cơ duyên tồn tại. Có thể lão đạo sĩ cũng không để ý tới hai người này, chỉ là lặng lẽ đánh giá thanh niên tóc trắng cùng Cố Viễn. Thanh niên tóc trắng sờ lên trong tay vòng hoa trầm mặc không nói. Cố Viễn vẫn như cũ không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy thế, quái đạo nhân nhãn châu xoay động, đột nhiên che bụng, cả kinh kêu lên, không ổn không ổn, lão đạo trong bụng còn đau, sợ là bất lực chinh chiến, mà thôi mà thôi. Ừm. Lời này vừa nói ra, Lôi Dao đại hán cùng Dâu Quay Nón đại hán mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão đạo. Kim đan tu sĩ, còn có thể bởi vì đau bụng bất lực chinh chiến. Dù là nữ tính kim đan, Lâm Buồn ngày ấy cũng có vô biên chiến lực. Cái này sức xẻo lý do. Mà Tùng Vũ Dương thì là con ngươi chuyển động, nhìn quái đạo nhân, thanh niên tóc trắng cùng Cố Viễn một cái, lập tức nhắm mắt, không nói nữa. Mà tới được giờ phút này, người ngu rốt đi nữa cũng minh bạch. Trên thuyền ba người này, sợ là đã sớm biết được bên trong cơ duyên chân tướng. Không nói một lời, chưa từng ra tay, là bởi vì liệu định, tất nhiên không có thu hoạch. Quái đạo nhân cái này sức xẻo thăm dò, chính là vì nhìn xem thanh niên tóc trắng cùng Cố Viễn, là có hay không cắt biết được cơ duyên chỗ, còn là bởi vì chính mình không xuất thủ, cũng theo ẩn nhẫn. Bây giờ xem ra, hai người này đều có tầm bảo thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, quẻ đạo tâm bên trong lập tức ai thán một tiếng. Sau đó, đám người không có giao lưu, chỉ là yên lặng thôi động pháp lực, thúc làm bảo thuyền tiếp tục đi tới. Sau một nén nhang, mặt hồ lần nữa sáng lên, lại một đường bảo quang, xa xa dâng lên, sáng chói loa mắt, câu hồn phách người. Nhưng có vị đạo hữu kia, bằng lòng thử một lần. Quái đạo nhân mở miệng lần nữa. Bá. Quái đạo nhân lời còn chưa dứt, thanh niên tóc trắng liền đứng lên, ánh mắt sáng rực. Thấy thế, Dâu Quay Nón đại hán vẻ mặt khẽ động, cũng lập tức đứng lên. Cuối cùng này một đạo sát nhãn, mới thật sự là cơ duyên chỗ. Lôi Dao đại hán mặc dù bại một lần, có thể giờ phút này ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng ngao ngoe muốn động, bất quá cuối cùng còn có mấy phần lý trí, chưa từng trực tiếp cắt đoạn. Ba vị đạo hữu đã sớm biết cơ duyên ở đây, vì sao không nói thẳng bẩm báo, làm cái này rất nhiều rườm rà sự tình, không duyên cớ làm cho người ta tâm phiền. Tất cả cơ duyên còn không phải cần nhờ đấu pháp đến định, nếu không há có thể giữ vững trọng bảo. Ta ý thử bảo vật này, ai mong muốn tại ta tranh chấp. Tùng Vũ Dương đông nhiên ngẩng đầu, thanh âm mang theo một tia lãnh ý, ánh mắt đỏ mắt, nhìn về phía Cố Viễn ba người. Quái đạo nhân vội vàng cười làm lành nói, Tùng đạo hữu hiểu lầm, cái này táng bảo hồ mấy ngàn năm không người xâm nhập, ai có thể biết được tình báo phải chăng làm thật, quả thực không phải cố ý cùng nhau giấu giếm. Đạo hữu đã bằng lòng tranh chấp, cái này Chọc Vân Định giới khuê, liền để cùng đạo hữu. Chọc Vân Định giới khuê. Quái đạo nhân thậm chí ngay cả bảo vật này danh tự kêu lên, đây chính là ngọc giản bên trong, không chút nào từng đề cập. Cái này quái đạo nhân quả nhiên lưu lại một tay. Lôi Dao đại hán lập tức hận đến nghiến răng. Bảo vật này cùng còn lại pháp bảo khác biệt, còn lại pháp bảo đều là linh bảo tông tạm thời gửi tại táng bảo hồ bên trong, dùng làm môn hạ đệ tử thí luyện, bất quá là mượn âm sát chi lực, làm hao mòn pháp bảo tân sinh kim hỏa chi khí, đạt tới âm dương hòa hợp, mượn mà hợp nhất chi cảnh, nhưng thời gian một lúc lâu, tự nhiên bị âm sát ăn mòn, không cách nào lại dùng. Có thể cái này Chọc Vân Định giới khuê, chính là chuyên môn hút âm sát chi lực, phản phất giống như chọc mắt đồng dạng tồn tại, âm sát chi lực càng dày đặc, bảo vật này liền càng chịu tầm bổ, mấy ngàn năm đi qua, dù là không thành linh bảo, cũng chênh lệch không xa. Đạo hữu như muốn lấy chi, có thể tự hành tiến về, lão đạo tuyệt không ngăn trở, lại cam đoan bảo vật này tin tức làm thật. Chỉ là không biết, Thất Bảo Pháp Thân Tông đạo hữu cùng bị này kiếm tiền, có thể nguyện tương nhượng quái đạo nhân rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa, trước mặt mọi người, đem bảo vật này tin tức toàn bộ cáo tri, cũng minh đâm đâm điểm tới bảy pháp bảo thân tông cùng Cố Viễn. Tùng Vũ Dương ánh mắt lẫm liệt, nhìn quái đạo nhân một cái, nói sâm sâm nói rằng, Thiên Tâm Tông hành tẩu thế gian, xem bói bốc sự tình, dạo chơi nhân gian, ta cũng không để ý tới, nhưng nếu là lừa gạt ta Thần Ý Tông, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hắn không phải ngu xuẩn, biết được đối phương là muốn cho hắn làm đao, tìm kiếm hai người này. Có thể hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, có lòng tin áp đảo tất cả, lúc này nhìn về phía Cố Viễn cùng thanh niên tóc trắng, hỏi, hai vị đạo hữu, muốn cùng ta tranh chấp. Thanh niên tóc trắng nhìn thoáng qua Cố Viễn, lúc này ngồi xuống, phun ra hai chữ, không tranh. Câu này không tranh thấy quái đạo nhân kinh ngạc không thôi, là hắn tự táng bảo hồ đến, lần thứ nhất có chút không thể phỏng đoán thế cục. Theo quẻ tượng đến xem, người này là điểm đại hung so với Tùng Vũ Dương càng lớn, vì sao lại chưa từng tranh đoạt? Chẳng lẽ còn có cái gì mưu đồ phải không? Trong lúc nhất thời, quái đạo nhân tâm thần không yên, rất có một chút bất an. Chỉ có Cố Viễn biết được, thanh niên tóc trắng vì sao không tranh. Mà hắn nhìn như vậy lâu hí, cũng cuối cùng đã tới muốn xuất thủ thời điểm, hắn thi nhiên đứng dậy, đối với Tùng Vũ Dương nói rằng, đạo hưu nói không sai, rất nhiều rườm rà, không duyên cớ làm cho người ta tâm phiền, cuối cùng vẫn muốn một kiếm địch chi. Các hạ muốn tranh bảo vật này, ta cũng như thế, bất quá bảo vật này tin tức không rõ, lại bảo thuyền quá nhỏ, khó mà thi triển, không bằng ra thuyền đồng hành, trước chạm binh hồn, phá bảo vật này hộ thể linh quang, thấy bản thể, sau đó lại tại ngoài thuyền so đấu thắng bại, bên thắng được bảo, như thế nào? Cố Viễn chậm rãi mà nói ra một cái điều lệ, có thể Tùng Vũ Dương lại theo bản năng nhíu mày, thị sát pháp đôn, chỉ có một cái, như thế nào ra thuyền đồng hành? Vượt ngang hồ này, chúng ta không thể làm chi, có thể chỉ là ngàn trượng khoảng cách, gần trong gang tấc, chẳng lẽ còn cần pháp ý phù hộ? Cố Viễn cười lớn nói, không cách dùng áo, nhục thân ra thuyền, ngạnh kháng đầy hồ âm sát, tranh đoạt chọc vân định giới quê. Lời này vừa nói ra, bảo thuyền phía trên lập tức yên tĩnh, lôi dao đại hán càng là thần sắc trì trệ. Linh Bảo Tông vì sao chế tác cái này độ âm bảo chu còn không phải là bởi vì táng bảo hồ bên trong âm sát quá mức nồng đậm, kim đan trung kỳ tu sĩ khó mà chống lại, lúc này mới bất đắc dĩ phí hết tâm tư, sáu người độ thuyền cùng chống chọi với âm sát. Tuy nói ngàn trượng khoảng cách đối với kim đan tu sĩ mà nói bất quá trước mắt, nhưng đó là tại ngoại giới, táng bảo hồ bên trong âm sát xâm hồn, nửa bước khó đi, không có tị sát pháp đôn pháp y hộ thể, mong muốn cứng rắn độ hồ này có thể nói hung hiểm, lúc một nước vô ý chính là rơi vào táng hồ, hồn phi phách tán. Độ hồ đoạt bảo, khẩu khí thật lớn, thật hung hiểm đoạt bảo phương thức. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tùng Vũ Dương, muốn xem hắn ứng đối ra sao. Chỉ nguyện các hạ không cần rơi hồ bỏ mình. Việc đã đến nước này, Tùng Vũ Dương trong lòng cũng bị khơi dậy chiến ý, lạnh giọng đáp: "Ha ha ha, vậy liền mời a, nếu là bỏ mình, tuyệt không oán giận nói bạ." Cố Viễn cười lớn một tiếng, lập tức vượt qua tị sát pháp đôn, bước đầu tiên, xuyên qua bảo thuyền bên ngoài lửa xanh bình chướng, đứng ở hồ lớn phía trên. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số âm sát tựa như giang hà khuấy động, mang theo tuyết lở giống như bay mình, phô thiên cái địa hướng phía Cố Viễn đánh tới. Cố Viễn thân hình bất động, nhưng thể nội kim đan lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bên ngông pháp lực lấy đại lôi nguyên tiên đô kinh chi pháp tuôn ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một tia chớp pháp ý liễu khoác ở trên người hắn. Lôi quang nồng đậm, Cố Viễn sợi tóc bên trong đều chảy xuôi nhỏ vụn lôi đỉnh, huyệt khiếu bên trong càng là có tiếng oanh minh vang dội không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất giống như lôi thần, vạn pháp bất xâm, như đá ngầm giống như sừng sững tại hồ lớn phía trên. Vô số âm sát đánh tới, lại tại lôi đỉnh pháp ý bên ngoài toàn bộ chôn bụi thành tro, nhưng âm sát bên trong còn có từng đạo âm lãnh hàn ý, đột nhiên tập nhập Cố Viễn não hải. Nhường trước mắt hắn hiện vô số huyết tượng, trong hồ lớn dường như có vô số kỳ chân dị bảo đang dẫn dụ lấy hắn, dường như chỉ cần hắn thả người nhảy lên liền có thể đăng lâm cảnh giới tiên nhân, trường sinh bất hủ. Có thể Cố Viễn chỉ là nhẹ nhàng kích phát thần hồn chi lực, nguyên hoa chi lực sáng chói, trước mắt liền khôi phục thanh minh, tất cả huyết tượng đều toàn bộ biến mất. Hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Ngày đó Đông Tiểu Sơn bên trên tuyệt yêu chém giết, tức là vì chấn nhiếp đạo trích, cũng là vì đi săn đại yêu đến lấy tư lương. Dù sao đại yêu toàn thân là bảo, hôm nay độ hồ là bảo, càng là như vậy. Được thái âm thăng hồi quả, hắn hồn phách chi lực đã kim đan đỉnh phòng, có thể xưng cùng cảnh cực điểm, người này người tránh chi như hổ hồ lớn âm sát, đối với hắn mà nói, ngược lại là chiến trường tốt nhất. Bất quá âm sát chưa đến cực hạn, Cố Viễn cũng không triển lộ quá nhiều lực. Mà âm sát mông mông bụi bụi, phô thiên cái địa, trừ bỏ thanh niên tóc trắng, đám người trong lúc nhất thời cũng không biết Cố Viễn đến cùng ra sao lực. Chỉ thấy quanh người hắn lôi quang phong trào, tựa như thần linh, đứng ở hồ lớn không ngã, phong thái siêu nhiên. Đạo hữu, Cố Mô đi đầu một bước. Trong hồ lớn, truyền đến Cố Viễn tiếng cười. Đừng nội, ta đến vậy. Tùng Vũ Dương trong lòng ngưng tụ, nhưng lại không do dự, bước ra một bước, cũng ra bảo thuyền. Chỉ một thoáng, quần quần âm sát như thủy triều phun trào, từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt mà đến, kinh khủng tiên địa lực lượng, làm cho người biến sắc. Tùng Vũ Dương hít một hơi thật sâu, đỉnh đầu ngự chữ nói khiến lấp lóe không ngớt, như có một tầng tiểu thế giới cách ở quanh người hắn, nhường không nhận âm sát tập kích. Có thể kia cố huyễn cảnh chi lực, lại không nhìn phòng ngự, thẳng vào thần hồn của hắn. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu, lần nữa có một cái pháp ấn lưu chuyển mà ra, huyễn hóa thành một đóa màu băng lam đám mây. Đám mây bên trong, thỉnh thoảng nhỏ xuống từng giọt màu băng lam giọt mưa. Chịu này giọt mưa chi lực, Tùng Vũ Dương trước mắt với cảnh chậm rãi biến mất, khôi phục thanh minh. Băng tâm thấm vân ấn, này ấn có thể biến hóa thành mây, nhỏ xuống thanh tâm mưa có thể trợ tu sĩ khứ trừ huyễn cảnh, bảo trì linh đài thanh minh, là thần ý tông bí truyền pháp ấn một trong. Có thể Tùng Vũ Dương nhìn về phía trước Cố Viễn nhàn nhã như bước dáng vẻ, nhưng trong lòng dâng lên một tia bất an. Chương 325, đấu Tùng Vũ Dương đi đầu một bước. Một, chương 325, đấu Tùng Vũ Dương đi đầu một bước. Một, ầm ầm, âm sát lan lộn như tuyết băng dâng lên, phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến, bao phủ thiên địa khắp nơi, muốn đem sát bên trong tất cả sinh linh toàn bộ thôn vệ. Nhưng có hai thân ảnh lại từng bước một ngạnh kháng đầy trời âm sát, vượt qua hồ lớn, hướng phía bảo quang lấp lóe chi địa mà đi. Chỉ có điều, một người đi bộ nhàn nhã, hai tay vắt sau, tựa như vùng ngoại ô đạt thành, bộ pháp không đội không chậm. Một người khác đỉnh đầu màu lam mây bay, ngự chữ lại ấn, mặc dù cũng có thể chống cự ám sát, nhưng lại mất mấy phần thoải mái siêu nhiên chi ý bất quá, hai người tốc độ cũng không có bao nhiêu phân biệt, kết bạn mà đi, cùng nhau hướng phía kia bảo quang mà đi. Âm sát cho bụi, thiên địa trong sáng, bảo quang thấy ở xa xa. Vâng, hưu, suy, cảm nhận được khí tức người sống, bảo quang bên ngoài, vô số trường binh hồn, hóa thành đao thương đúa dịu, côn thước dây thừng có móc hư ảnh, hướng phía hai người đánh tới. Chanh, Cố Viễn tay áo vung lên, mấy chục đạo kiếm quang phân hóa mà ra, mỗi một đạo đều như lôi đình lấp lóe, mang theo bá đạo dương cương chi lực, tất cả đánh tới binh hồn nhao nhao cho bụi. Tùng Vũ Dương đỉnh đầu, diệt chữ ngôn ấn rung động, vô hình chi phong quét ngang tất cả. Tại hai người liên thủ phía dưới, những này đủ để diệt sát bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ binh hồn, nhao nhao hóa thành khói bụi tiêu tán, cũng không lâu lắm, bảo quang bên ngoài liền sạch sẽ, chỉ có một đoàn mông lung cái bóng ở trong đó chìm nổi không nớt. Ao ngong, dường như cảm nhận được nguy cơ, bảo quang đại thịnh, một cái tối tăm mở mịt ngọc khuê hiện lộ thân hình. Ngọc khuê phía trên, từng đạo tối tăm mở mịt khí văn đạo triển chiếu sáng rạng rỡ, mang theo khó nói lên lời linh tính. Vô số âm sát chi lực từ trong hồ lớn không ngừng phun trào, có thể bị ngọc khuê phía trên đạo triển từng sợi thu nạp, tựa như ngọc khuê bên trong có một tòa đáy biển chọc nhãn có thể thu nạp tất cả. Âm sát lan lộn, có thể ngọc khuê ai đến cũng không có cự tuyệt, không chỉ có khí văn không có chút nào mài mòn, tương phản càng thêm tràn đầy, nồng đậm linh quang cơ hồ yếu dần xuất lai. Quả thật là có thể thu nạp âm sát cho mình dùng bảo khuê. Tùng Vũ Dương ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói rằng: cái này bảo khuê linh vận chi thịnh, cuộc đời hiếm thấy, mấy ngàn năm thay nén, có thể nói đã một chân bước vào linh bảo hàng ngũ. Chỉ có điều, dường như càng ít mấu chốt chi vật, một mực không cách nào đạt được chất biến. Tùng Vũ Dương đối với cái này bảo sinh nhất định được ý niệm, có thể quay đầu nhìn một bên Cố Viễn, bất an trong lòng lại lần nữa hiện hiện, nhưng lại bị hắn cưỡng ép xuống. Bảo vật đã hiện, chính là cơ duyên không nghi ngờ gì, đạo hữu còn muốn cùng ta tranh chấp. Đúng lúc này, Cố Viễn quay đầu, ngâm ngâm cười một tiếng, đối với Tùng Vũ Dương hỏi. Tùng Vũ Dương trong lòng lập tức lạnh lẽo. Từ hắn nhập đạo đến nay, đều là hắn lấy bá đạo chi tư, hỏi thăm người khác tranh không, khi nào đến phiên người khác hỏi thăm chính mình. Vượt qua âm sát cũng không phải là mấu chốt, ngươi hồn lực thắng ta một bậc, ta cũng có thể bại ngươi. Tùng Vũ Dương tới lúc này, đã minh bạch, Cố Viễn hồn lực thắng qua chính mình mấy phần, có thể hắn vẫn như cũ có lòng tin thắng qua đối phương, ngay lúc này hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ một ngón tay, diệt chữ ngôn ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo đáng sợ gió nhẹ, lặng yên không tiếng động hướng phía Cố Viễn thức hải thổi đi. Thần ý tông nếu là chỉ có này ấn, các hạ hôm nay liền có thể lui đi. Thấy thế, Cố Viễn nhịn không được khẽ cười một tiếng. Diệt hồn chi phong, đủ để tuấn sát bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ hoặc là yêu thú, nhưng tại chính mình mênh mông hồn lực trước mặt, bất quá gió nhẹ mưa phùn mà thôi. Nhất, diệt tự ấn không thấy hiệu quả, Tùng Vũ Dương cũng không ngoài ý muốn, ngay lúc này há miệng quát nhẹ, nhất tự ấn lưu chuyển mà ra, chỉ một thoáng, Cố Viễn quanh thân thiên địa dường như có ý thức, tựa như thần linh nắm tay, lại tựa như thiên địa kết băng, một cỗ tràn trề đại lực phun trào, mong muốn đem Cố Viễn định trên không trung, thậm chí tươi sống xoắn chết. Vâng, có thể Cố Viễn tay áo vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén chi khí, tựa như khai thiên chi kiếm, đột nhiên đem phương viên thiên địa chẳng phá, không chỉ có như thế, kiếm quang dư thế không dứt, chém về phía Tùng Vũ Dương cái cổ. Tùng Vũ Dương sắc mặt trầm xuống. Trong lòng của hắn đã sớm đối Cố Viễn kiếm pháp có chỗ dự đoán, nhưng thật coi tự mình đối mặt thời điểm, vẫn là cảm thấy chấn kinh. Kiếm sắc đã có mấy phần tông sư chi bận bị, nguyên tử bảo hộ, nhưng hắn cũng không bối rối, nên chiến kiếm tu, hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn vung tay lên một cái màu bạc bảo hộ từ trong tay áo bay ra, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt biến hóa thành gần trượng lớn nhỏ, sau đó hồ lô bên trong tuân ra một cỗ vô biên đại lực, kiếm quang lập tức không bị khống chế bị hút vào trong đó, không thấy tung tích. Nguyên tử bảo hộ, thần ý tông đặc hữu một loại linh hồ lô, này hồ lô 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen thuộc, trải qua 900 năm mới có thể hái rơi. Đây là một cái thiên nhiên tam giai thượng phẩm bảo bối, bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng nguyên tử, tất cả kim khí phát ra chi thuật đều sẽ đều bị hút vào hồ lô bên trong, không cần một thời ba khắc, liền biến thành một đoàn thanh thủy. Vật này nhất khắc kiếm tu, nếu là kiếm hoàn phẩm giai thấp xuống, này hồ lô còn có thể mạnh mẽ đem địch quân kiếm hoàn hút vào hồ lô bên trong, nhường kiếm, ấn hai tiêu, một thân kiếm pháp không thể nào thi triển. Tùng Vũ Dương kim đan về sau, hành tẩu đại vực, không phải là không có gặp qua kiếm tu, có thể bằng vào này hồ lô, mọi việc đều thuận lợi. Đông Tiểu Sơn bên trên, gặp qua Cố Viễn kiếm pháp, hắn vẫn như cũ có như thế lòng tin có thể chiến thắng đối phương, này hồ lô chính là lực lượng một trong. Một cái hồ lô liền muốn phế ta một thân kiếm pháp, ta còn tu cái gì kiếm đạo? Cố Viễn thấy thế, lại chỉ là cười to. Tay áo vung lên, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đem kiếm hoàn tế đi ra. Kiếm hoàn hóa cầu đồng, tựa như một đạo kim sắc tiềm điện, phá toái hư không, đột nhiên chém về phía kia nguyên tử bảo hộ. Vạn vật tương khắc, nhưng cũng nhìn đẳng cấp. Cố Viễn kiếm hoàn đã mò tới một tia linh bảo cánh cửa, cộng thêm hắn một thân mênh mông kiếm khí, chỉ là một cái hồ lô, mong muốn ngăn hắn, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ông ngong, nguyên tử bảo hộ, thiên nhiên linh tính, lập tức liền cảm nhận được nguy cơ, tựa như một cái bình thường thôn phệ con tôm cá con, đột nhiên gặp được cuồng cá mập đồng dạng, phát ra kinh hoàng rung động. Không tốt. Tùng Vũ Dương đột nhiên biến sắc, cực tốc mong muốn thu hồi bảo hộ, nhưng vẫn là chậm một bước. Hồng quang xẹt qua chân trời, nguyên tử bảo hộ đột nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ, vô tận lực lượng nguyên tử tràn ngập, nhưng lại căn bản là không có cách trói buộc kiếm hoàn trên không trung uốn cong nhưng có khí thế du động, xẹt qua một cái xinh đẹp đường cong, mang theo kim sắc đuôi lửa, lại lần nữa hướng phía Tùng Vũ Dương mi tâm đánh tới. Đến lưỡng nghi kiếm ấn về sau, Cố Viễn kiếm pháp đã không phải phản tục, một kiếm phá vạn pháp, tuyệt đối không phải nói ngoa, sẽ không dễ dàng bị các loại thủ đoạn khắc chế. Tùng Vũ Dương sắc mặt lại biến, không chút nghĩ ngợi, trong đan điền, một cái kim sắc phát ấn, đột nhiên sáng lên, toát ra sáng rực quang hoa, lập tức thân thể hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp hóa thành một tôn cao 10 trượng kim giáp cự nhân. Không chỉ có như thế, sau lưng của hắn còn có 4 cái tản ra mở mịt chi sắc cánh tay, giấu ở một đoàn xương mù xám xịt bên trong, chìm nổi không nớt. Kim giáp thần tướng ấn, thần ý tông mật truyền kim ấn một trong. Này ấn sử xuất về sau, tu sĩ có thể hóa thân trở thành một tôn kim giáp thần tướng, nhục thân tăng vọt, khí lực hiển hách vô song, tay không rời núi, bóp mây nát lôi. Không chỉ có như thế, này thần tướng còn có 4 cái pháp lực cánh tay, này cánh tay có cấm pháp khóa khí chi năng, tu sĩ pháp lực càng cao, này cánh tay uy năng lại càng lớn. Cho ta định. Tùng Vũ Dương gầm thét lên tiếng, tiếng như lôi đỉnh, phía sau 4 cái mở mịt đại thủ cùng nhau tuôn ra, đuổi bắt hướng Cố Viễn kiếm hoàn. Chương 325, đấu Tùng Vũ Dương, đi đầu một bước. 2, chương 325, đấu Tùng Vũ Dương, đi đầu một bước. 2, phanh, phanh, phanh. Có thể Cố Viễn kiếm hoàn chi lợi, tấn manh đến cực điểm, một hơi trực tiếp xuyên thủng 3 đạo cánh tay, đem nó xé nát, không chỉ có như thế, kiếm quang phía trên, kim hỏa tràn ngập, tiếp tục đánh út về phía con thứ 4 cánh tay. Tùng Vũ Dương trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vận dụng kim ấn, lại còn ngăn không được Cố Viễn kiếm hoàn. Người này kiếm đạo chi mãnh, thật kinh khủng như vậy. Có thể bức ta vận dụng 2 đạo kim ấn, ngươi là người thứ nhất. Lên. Tùng Vũ Dương lại lần nữa gầm thét, chỉ một thoáng, một cỗ vô lượng của phòng, từ hắn quanh thân phun trào, này phong chi thịnh, dẹp điên hoàn vũ, tràn đầy vô biên bá đạo. Kiếm hoàn nguyên bản thuận thế mà xuống, chuẩn bị chạm phá kim giáp thần tướng ấn con thứ 4 cánh tay, có thể trong lúc đó, bị này gió thổi khỏa, vô biên lực đẩy, cuồn cuộn mà đến, lại nhường kiếm hoàn không được tiến thêm. Đi. Không chỉ có như thế, Tùng Vũ Dương khẽ quát một tiếng, một đạo tối tăm mở mịt của phòng, đông nhiên hướng phía Cố Viễn quét mà đi. Tiếng gió rít gào, bên trong hình như có ước vạn lưỡi dao cắt chém quái, vô tận tốc sát chi lực đập vào mặt. Loạn đuổi phái tinh gió lớn ấn. Này ấn cũng là thần ý tông bí truyền kim ấn một trong, chính là thu thập thiên ngoại sao trời mạnh vụn, dung hợp loạn đuổi thần phong dung luyện mà thành, một khi thôi động, liền có thể phát ra vô biên sức gió, tất cả thuật pháp, pháp bảo đều bị cuồng phong lôi cuốn, giống như cho bụi cuốn lên, không được cẩn thân. Là một cái lực phòng ngự chí cường phát ấn. Không chỉ có như thế, này ấn còn có thể phát toái tinh gió lớn, này trong gió, vô số tinh mảnh như dao, nương theo sức gió, rào sát tất cả, càng là một cái sát phạt chi ấn. Đối mặt Cố Viễn, Tùng Vũ Dương không dám thư giãn, hai cái kim ấn tề xuất, nước hồ lan lộn, âm sát vỡ vụn, coi là thật có hiển hách chi uy. Đúng. Thế thế, Cố Viễn hít một hơi thật sâu, dồn khí đan điền, có chút nhắm mắt, sau đó đột nhiên mở mắt, hét lớn một tiếng. Thể nội pháp lực như mở cống như vỡ đê, tràn vào vạn khiếu linh âm ấn bên trong. Nương theo linh vận lưu chuyển, Cố Viễn phía sau, một tôn kim hống hư ảnh đột nhiên hiện hiện, cao đến trăm trượng, vắt ngang thiên địa. Kim hống mở miệng, ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động, vô số âm sát như tuyết động tăng dã, toàn bộ mặt hồ xanh 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 không còn, lại có từng tia dương quang tự thiên ngoại phong tới. Một tiếng này tựa như lôi đình gầm thét, có tựa như thần linh hét lớn, cuồn cuộn sóng âm quét ngang tất cả, kia chạm mặt tới loạn bụi chi phong, chấn động không ngớt, bên trong tinh mảnh hình như có vỡ vụn cảm giác. Âm đạo pháp môn nhất thiện ứng đối như thế đại quy mô tập kích. Vâng. Tinh mảnh lan lộn, sức gió khuấy động, nương theo lấy vô biên gầm thét chấn động thanh âm, làm cho cả sắt nhãn lăn lộn không ngớt, kinh khủng chiến đấu dư ba dường như có thể xé nát tất cả. Tốt một lúc sau, to lớn chấn động âm thanh mới chậm rãi biến mất. Tùng Vũ Dương trước người mặc dù còn có tối tăm mở mịt loạn đuổi phân chia bố lượng bảo vệ quanh thân, có thể đánh út về phía Cố Viễn đẩy trời toái tinh gió lớn, dĩ nhiên đã tiêu tán vô tung. Không chỉ có như thế, hắn sắc mặt hơi tái, hiển nhiên pháp lực tiêu hao quá mức. Bá, không nói tiếng nào, Tùng Vũ Dương bên thân một cái độn tự phát ấn, lặng yên lưu chuyển, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã là tại bảo thuyền phía trên. Thắng bại chưa phân, nhưng đã có phân ra cao thấp xu thế. Tùng Vũ Dương còn có thủ đoạn, nhưng hắn cũng không dám dùng lại. Không có tị sát pháp đôn, nhục thân vượt qua hồ lớn, huyễn cảnh chi lực thời thời khắc khắc tập kích, cộng thêm vừa mới trận này kịch liệt đến cực điểm đấu pháp, đã nhanh rút khô pháp lực của hắn. Nếu ngươi không đi, khả năng sẽ không đi được. Hắn tính tình cao ngạo, có thể cũng không phải là ngu xuẩn, ngay lúc này trực tiếp vận dụng sau cùng pháp lực, kích phát độn chữ ấn, quay trở về độ âm bảo chu. Này ấn dung hợp ngũ hành đột pháp, tùy tâm mà động, tự do biến hóa, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, là chạy trối chết tuyệt diệu chi pháp, kỳ diệu tới đỉnh cao. Dù là tại hồ lớn âm sát chi địa, bị áp chế vô cùng áp động, nhưng Na Di ngàn trượng vẫn là không thành vấn đề. Cố Viễn thấy thế, ánh mắt chớp lên, nhưng cũng không có đuổi theo, mà là cất bước đi tới Ngọc Khuê trước đó. Ngọc Khuê mất binh hồn phù hộ, lộ ra bản thể, tựa như hải nhi. Nhưng khi Cố Viễn pháp lực quét sạch, mong muốn đuổi bắt thời điểm, Ngọc Khuê phía trên lập tức tuôn ra một đạo mông lung chọc mây. Cái này chọc mây tựa như nhược thủy, Cố Viễn pháp lực vừa mới đổ vào, liền lập tức rơi vào ở giữa, không thấy bóng dáng. Ngọc Khuê có linh, mặc dù chưa từng giống trước đó kia mấy món tà khí như thế sinh ra khí hồn, có thể cũng có một chút linh tính, theo bản năng kháng cự Cố Viễn tác cẩm. Nhưng cuối cùng linh trí có hạn, Cố Viễn tâm niệm vừa động, pháp lực cuồn cuộn bốn phía, hồ lớn chi thủy càng là điên cuồng phun trào, hóa thành một chương bàn tay màu xanh, đột nhiên vượt qua tầng tầng trong mây, một nắm chắc Ngọc Khuê. Ngọc Khuê muốn tránh thoát, có thể không chủ chi bảo chúng quy là khó mà phát huy uy năng, bị Cố Viễn cầm nã mà quay về. Nhưng Cố Viễn lại không có lập tức luyện hóa, mà là tế ra chiếu chân bảo kính, phóng xuất ra sáng rực thần quang, xác nhận này Khuê không có bất kỳ cái gì tà dị chỗ sau, lúc này mới rôi ngón bắn ra, bắn ra một giọt tinh huyết, cũng nương theo lấy một sợi đan hỏa, rơi vào Ngọc Khuê phía trên. Ngọc Khuê có chút rung động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, không còn kháng cự Cố Biễn. Tế luyện thành công. Bất quá bực này tế luyện, chỉ là thô luyện, còn không cách nào làm được Ngự Khuê giết địch, nhưng người bên ngoài mong muốn tranh đoạt bảo vật này, nhưng cũng là không dễ. Dạng này là đủ rồi. Sau đó Cố Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hồ lớn phương bắc. Nơi xa, âm sát lan lộn, mọi thứ đều mông lung không rõ, nhìn không rõ ràng. Cho dù là Cố Viễn thần niệm, cũng khó có thể xuyên thấu cái này thai nghén không biết bao nhiêu năm thiên địa âm sát. Có thể hắn người mang thạch dịch, cũng sớm đã biết được tất cả cơ duyên phương vị. Hắn mặc dù thấy không rõ, nhưng trong lòng lại rõ ràng biết được, kia hai đạo màu vàng cơ duyên đã cách chính mình không xa. Bất quá vài dặm, khoảng cách này đã không cần bảo thuyền. Hắn sở dĩ mời Tùng Vũ Dương ra thuyền một trận chiến, tranh đoạt cơ duyên, không chỉ có là bởi vì hắn thần hồn chi lực cường đại, âm sát bên trong tác chiến chính là sân nhà, lấy mình trưởng công sở đoạn, tất nhiên đại thắng. Còn có một nguyên nhân, kia chính là vì chiếm lĩnh tiếp xuống tiên cơ. Đấu bại Tùng Vũ Dương, bại lộ thần hồn chi lực, bại lộ mấy đạo thủ đoạn, mạnh mẽ như vậy dáng vẻ, tất nhiên gây nên trên thuyền đám người nghi kỵ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Giờ phút này hắn nếu là trở về bảo thuyền, tất nhiên bị mấy người liên hợp nhằm vào. Năm người liên thủ, Cố Viễn cũng không có năm chắc 10 phần có thể ứng phó. Thất Bảo Pháp Thân Tông cùng Thần Ý Tông đều là đại phái, nội tình thâm hậu, nhất là Tùng Vũ Dương, người này nhất định có một tay cường hành át chủ bài, nhẫn nhịn không lộ ra. Kia quái đạo nhân đối với cái này bí cảnh, rõ như lòng bàn tay, sợ cũng có mưu tính. Cùng những người này quấy đục cùng một chỗ, lục đục với nhau, rất là phiền toái. Nếu là chưa từng tranh đoạt ngọc này khuê, ẩn nhẫn một phen, cũng là có thể đục nước béo cỏ, tùy thời mà động. Nhưng hôm nay, Thái Âm Thăng Hồn quả cùng ngọc khuê đều bị chính mình đoạt được, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Đã như vậy, vậy thì đi trước một bước. Vâng. Cố Viễn cổ động tất cả pháp lực, toàn lực vận chuyển đại lôi nguyên thiên đô kinh, huyền hóa lôi đỉnh pháp y tại ngoài thân, sau đó tâm niệm vừa động, kích phát thủy nguyệt độn thiên ấn. Kế tiếp mấy mắt, hắn chân thân liền biến mất tại mênh mông âm sát bên trong. Có thể nguyên địa, vẫn như cũ có một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc, đứng ở hồ lớn phía trên. Âm sát đời trời, trên thuyền đám người thần niệm cũng không cách nào dò xét, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhờ xem Cố Viễn thân ảnh. Đấu bại Tùng Vũ Dương về sau, kiếm tu này cho áp lực của bọn hắn lớn hơn. Quái đạo nhân càng là mày nhíu lại thành một cái u cục. Người này hảo hảo mãnh liệt, lại có loại thủ đoạn này. Hắn nhìn xem Cố Viễn cái bóng, lại nhìn xem thanh niên tóc trắng, trong lòng do dự bất định. Quẻ tượng biểu hiện, Thất Bảo Pháp Thân Tông nhỏ tự nên là điểm đại hùng, có thể kiếm tu này thủ đoạn mạnh mẽ như thế, Tùng Vũ Dương liền tế hai đạo kim ấn đều không thể có thể bắt được, sâu không lường được, sâu không lường được a. Đến cùng ai mới là đại địch của ta? Chuyến này đến cùng có thể hay không lấy được linh bảo? Chạy. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ ở giữa, thanh niên tóc trắng đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, thanh âm khàn khàn. "Ừm." Quái đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cố Viễn vẫn như cũ đứng ở trong hồ, không thấy động đậy, có thể theo âm sát tập kích, cái bóng kia lại có chống đỡ hết nổi chi dấu hiệu, dường như muốn hòa tan đồng dạng. "Không tốt." Tiểu Tặc bỏ bảo thuyền, vượt ngang táng bảo hồ, đi trước linh bảo nhai. "Nhanh nhanh nhanh, nhanh kích phát bảo thuyền, đuổi theo." Quái đạo nhân bấm ngón tay tính toán, lập tức khẩn trương. Chương 326, Vấn Tâm Thiềm Đá, Gian Lận Pháp Bảo. 1. Chương 326, Vấn Tâm Thiềm Đá, Gian Lận Pháp Bảo. Một, quái đạo nhân kêu lo lắng, có thể bảo thuyền phía trên, đám người lại không cách nào động đậy. Độ âm bảo chu cần 6 người hợp lực mới có thể thôi động, đây là linh bảo tông chế tạo kỳ chân bảo thuyền, đám người còn bất lực đánh vỡ đạo này chương trình. Giao Long, người kia Giao Long đâu? Nhanh chóng đem nó thả ra, chiếm cứ linh đôn, thôi động pháp chu. Đột nhiên, quái đạo nhân nhớ ra cái gì đó, vội vàng đối với Tùng Vũ Dương nói rằng. Tùng Vũ Dương sắc mặt hơi trắng bệnh, ngay tại nhắm mắt điều tức, cũng không nói gì, nhưng hắn trong tay áo, một đầu lân giáp rõ ràng bích sắc tiểu giao lại du động mà ra, ánh mắt ngậm lấy linh ý, nhìn chằm chằm đám người, hiển nhiên là đang vì Tùng Vũ Dương hộ pháp. Góp đan dược cho hắn, nhường hắn mau chóng khôi phục pháp lực, không thể kéo. Kim tính linh thạch cũng móc ra. Thấy thế, quái đạo nhân mắt sáng lên, vội vàng nói, cũng từ trong tay áo vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Tùng Vũ Dương. Kia bích sắc giao long, ánh mắt lộ ra cảnh giác, đưa đầu một điều, liền đem bình ngọc điêu tại trong miệng, sau đó đẩy ra nắp bình, nhẹ nhàng hít hà, lúc này mới lộ ra vẻ buông lỏng. Chớ có làm vô vị này cẩn thận cử chỉ, kim đan tu sĩ mong muốn khôi phục pháp lực, dù là có đan dược và kim tính linh thạch tương trợ, không có thời gian một nén nhang, cũng đừng hòng khôi phục toàn thịnh. Ta cái này bảo đàn tên là đều vui mừng dịch phục dụng này dịch, không phải chịu đan độc xâm hại, thời gian ngắn có thể liền nuốt 10 viên đan dược, cực tốc khôi phục pháp lực. Nhanh chóng nuốt lấy, khôi phục về sau, gặp phải tiểu tặc kia. Quái đạo nhân vội vàng nói rằng, hắn thật gấp. Cho tới nay, hắn bằng vào bói toán chi thuật cùng thấy rõ bí cảnh tình báo, trong lòng đều là trầm ổn không hoảng hốt. Dù là đo ra điểm đại hùng, bói toán chi thuật bất lực tôi diễn, hắn cũng còn lưu lại át chủ bài, có thể chống lại một phen, đây cũng là hắn còn lưu tại bí cảnh nguyên nhân. Nhưng hôm nay xem ra, sai, đã sớm sai. Cái này điểm đại hùng, căn bản cũng không phải là kia lông trắng tiểu tử, mà là kiếm tu kia. Nếu không phải kiếm tu kia, ai có thể dễ dàng như thế đấu bại Tùng Vũ Dương, lục thân vượt qua táng bảo hồ, thẳng tiến không lùi tiến về linh bảo nhai. Bực này nhân vật, vượt lên trước một bước đi linh bảo nhai, còn có thể nhóm người mình cái gì đường sống. Một khi linh bảo bị đoạt được, lá bài tẩy của mình có mạnh mẽ hơn nữa cũng là vô dụng. Tiểu tử, ngươi ngày ấy ở đằng kia hồn trên đỉnh, đến cùng có hay không đạt được cơ duyên? Vì sao có thể bình yên vô sự đi ra hồn phòng? Tùng Vũ Dương mở mắt, tiếp nhận đều vui mừng dịch sau đó lấy ra một hồ lô đang dược, nguyên lành nuốt vào, thể nội pháp lực bắt đầu như mở cống vỡ đê giang lưu đồng dạng, quần quần phun trào, cực tốc khôi phục. Mà nhân cơ hội này, quái đạo nhân quay đầu đối với thanh niên tóc trắng chất vấn. Trước đây không dám chất vấn, là bởi vì hắn một mực đem người này xem như chính mình lớn nhất địch giả tưởng, nhưng hôm nay có càng lớn địch nhân xuất hiện, tự nhiên có thể tùy ý hỏi thăm. Thái âm thăng hồn quả, hắn đến. Thanh niên tóc trắng mở miệng, thanh âm khàn khàn chói tai, mà nói ra, càng là khiến quái đạo nhân buồn bực muốn thổ huyết. Thái âm thăng hồn quả, bao nhiêu năm? Quái đạo nhân trừng mắt đỏ hỏi. 2000 năm. Thanh niên tóc trắng hơi chần chừ, nhưng vẫn là tinh chuẩn nói ra năm. Quái đạo nhân thật mong muốn thổ huyết, nhảy chân nói rằng, 2000 năm phần thăng hồn quả, vậy chẳng phải là muốn kim đan hậu kỳ hồn lực, chắc không được ta bói toán không được, đây đã là siêu việt ta cảnh giới thần hồn chi lực, kèm theo một tia tránh tính chi năng, ngươi nhường người này được chỗ tốt như vậy, vì sao không nói? Kiếm tu này vốn là thực lực siêu tuyệt, được thăng hồn quả càng là như hổ thêm cánh, đến kinh khủng tới trình độ nào. Cái này lông trắng tiểu tử vậy mà có thể nhịn được không nói, còn cùng nhau ngồi thuyền, vẻ mặt không quan trọng, ngươi thật không sợ kiếm tu kia một kiếm bạo khởi, đem chúng ta toàn giết à? Vì sao muốn nói? Thanh niên tóc trắng hỏi ngược lại. Quái đạo nhân nhanh phát điên, ngươi thế nào tu thành kim đan? Nhân vật như vậy, ngươi vậy mà giấu giếm không nói, không hiểu hợp tung liên hoành đạo lý sao? Nói chúng ta liền có thể liên thủ đối phó người này, chiếm linh tiên cơ, tội gì rơi đến cục diện bây giờ à? Không chiếm được. Liền, tính toán. Đối mặt quái đạo nhân phát điên, thanh niên tóc trắng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai câu nói, rất có một loại bảy nát ý vị. Thấy thế, quẻ nói người nhịn không được gắt gao nắm chặt tóc của mình, mong muốn chửi ầm lên, nhưng lại sờ sờ nhịn được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không thể tự loạn trận cước. Bất quá trong lòng hắn vẫn là không nhịn được mắng to, đại đạo duy tranh, như vậy lười nhác vô vị thái độ, người này là như thế nào tu hành đến nay? Lao tử lại còn coi người nọ là thành điểm đại hùng, thật sự là ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Người này cũng xứng. Cái này mặt hàng, là như thế nào từ hồn phong bình yên vô sự đi ra? Chẳng bằng lúc ấy liền để kiếm tu kia một kiếm giết, tỉnh chính mình suy đoán lung tung. Có thể mắng lấy mắng lấy, quái đạo nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại. Có lẽ, chính là bởi vì người này bực này tính cách, khả năng từ hồn phong bình yên vô sự đi ra. Nếu là mình ngày đó tiến vào hồn phong, tranh đoạt thăng hồn quả, kết cục sẽ là như thế nào? Điềm đại hung, nguyên do chính là ở chỗ này. Quái đạo nhân sợ hãi cả kinh, có chút minh ngộ tới. Đi. Đúng lúc này, Tùng Vũ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói một câu. Tại quái đạo nhân đều vui mừng dịch trợ giúp phía dưới, hắn một hơi liền nuốt lấy hơn 10 viên thuốc, giờ phút này pháp lực đã khôi phục đến 8-9 thành, hoàn toàn có thể thúc làm bảo thuyền. Theo tiếng nói của hắn, trước người hắn đầu kia bích sắc giao long, du động hư không, chiếm cứ tại Cố Viễn lưu lại linh đôn phía trên, quần quần pháp lực tràn vào trong đó. Dâu quay nón đại hán cùng lôi dao đại hán, có chút trầm ngâm, sau đó cũng cổ động pháp lực, chiếm cứ ngồi xuống. Chỉ có thanh niên tóc trắng, hình như có một tia chần chờ. Trước tôi động bảo thuyền lại nói, ta có biện pháp có thể gặp phải hắn, dù là không chiếm được linh bảo, cũng không thể như vậy tay không trở về đi. Thấy thế, Tùng Vũ Dương quay đầu nói một câu. Thanh niên tóc trắng hơi suy nghĩ một chút, lập tức không chần chờ nữa, khoanh chân ngồi xuống, cùng đám người hợp lực thôi động bảo thuyền, vượt qua sát nhãn, hướng phía linh bảo nhai mà đi. Âm sát tràn ngập, vô hình huyễn lực không giờ khắc nào không lại ăn mòn bên trong tất cả sinh linh. Táng bảo hồ thai nghén không biết bao nhiêu năm, chính là chân chính cấm địa ác hồ bất kỳ na gì chi pháp, đột quang pháp bảo, đi ngang qua hồ này đều sẽ nhận lớn lao lực cản, tựa như trong hồ có vô số chỉ âm lãnh đại thủ, tại vượt bắt lôi kéo, mong muốn đem tất cả trên hồ sinh linh kéo vào trong hồ. Cố Viễn hồn lực mênh mông, hai con ngươi như nguyệt hoa sáng chói, có thể chống cự vô biên huyễn lực, có thể thôi động thủy nguyệt độn tiên ấn vượt qua hồ này, vẫn là nhận lấy lớn lao lực cản. Nếu là tại ngoại giới, vài dặm chi địa, bất quá chờ nhàn, tâm niệm vừa động, liền có thể đến, có thể giờ phút này lại hao phí tới tận Cố Viễn chén trà nhỏ thời gian. Dù là lấy hắn pháp lực dày trọng, cũng cảm giác ăn không tiêu. Bất quá hắn cũng không bối rối, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chính mình khoảng cách kim sắc cơ duyên đã càng ngày càng gần. Keng. Đúng lúc này, chói mắt kim quang từ đằng xa bắn thẳng đến mà vào, đầy trời âm sát tản ra, rộng mở trong sáng, thiên địa làm sáng tỏ, một tòa nguy nga vách núi xuất hiện tại Cố Viễn trong tầm mắt. Núi này sơn núi chính là Cô Phong một tòa, tả hữu cũng không cái khác sơn phong tương liên, liền như vậy lẻ loi trơ trọi bắt ngang tại hồ lớn phía trước. Nhưng vách núi rộng, địa thế chi cao, khó nói lên lời, tựa như một tôn to lớn thần linh ngón trỏ, xa xa mà lên, trực trùng bất tiêu, đỉnh núi chỗ càng là bao phủ hoàn toàn tại mây bay bên trong, mắt thường khó gặp. Cuối cùng đã tới. Cố Viễn trong lòng vui mừng, một bước cất bước, thân hình trực tiếp biến mất tại hồ lớn phía trên, lại xuất hiện lúc đã là tại dưới vách núi. Cả toàn núi sườn núi, từ đáy vực bắt đầu, liền bị khắc họa vô số đạo kim sắc trận văn, lít nha lít nhít, phù diêu mà lên, giống như kim sắc giao long, còn quấn cả ngọn núi, linh quang dập tránh, cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Chương 326, Vấn Tâm Thiềm Đá, Gian Lận Pháp Bảo. 2, chương 326, Vấn Tâm Thiềm Đá, Gian Lận Pháp Bảo. 2, nơi đây cấm bay, phi hành thuật bị một cỗ áp lực vô hình gắt gao ngăn chặn. Cố Viễn đoán chừng, nếu là muốn đằng không mà lên, phải có vô biên vĩ lực, đem trước mắt tòa này không biết cao bao nhiêu vách núi gánh vác mà lên, như thế mới có thể bay lên không mà đi. Mà tại ở dưới chân núi, từ trái hướng phải, có 6 tòa thềm đá, riêng phần mình ngũ lượng, một đường kéo dài đến mây bay phía trên. Nửa bộ phần trên, toàn bộ bao phủ tại mây bay bên trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng. 6 tòa thông đạo. Cố Viễn thấy thế, khẽ cho mày. Hắn đối với linh bảo nhai tình báo vẫn là quá ít, cái này 6 tòa thông đạo hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Bất quá có thể khẳng định là cơ duyên ngay tại đỉnh núi, nên không có chặt đầu đường. Cố Viễn hơi suy nghĩ một chút, sau đó không do dự, trực tiếp tuyển ở giữa một đầu, nhìn qua nhất là thẳng tắp thêm đá, cất bước mà lên. Hắn mặc dù đoạt chiếm được tiên cơ, có thể bảo thuyền bên trên mấy người giờ phút này tất nhiên đã phát hiện dị thường, định đang ra sức đuổi theo, không thể trì hoãn, vẫn là nhanh chóng được bảo vi diệu. Chỉ cần được linh bảo, trong bí cảnh, đám người sinh tử đều tại chính mình một ý niệm. Linh bảo tông bí cảnh là không cách nào tự chủ trở về, chỉ có nửa tháng sau, lệnh bài tự động thôi động hư không chi lực mới có thể đem mọi người bắn ra bí cảnh, ngẫu nhiên tản mát tại Đông Tiểu Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm khu vực. Mà khoảng cách nửa tháng kỳ hạn còn có 7 ngày nhiều, đầy đủ. Điều kiện tiên quyết là bình yên vô sự lấy được linh bảo. Cố Viễn bước ra một bước, trực tiếp cất bước bên trên thềm đá. Và anh, chỉ một thoáng, từng đạo mơ hồ thanh âm từ bên tai hiện hiện. Sư đệ, đến cùng ta song tu a. Cố Viễn, ta không còn sống lâu nữa, sau khi ta chết, đạo thai kim ấn liền giao cho ngươi. Thiên Lãng tông mục nát không chịu nổi, ngươi là tông chủ, đạm thanh hoàn vũ, lại trấn một phương. Vô số mơ hồ thanh âm cùng hình tượng tự Cố Viễn trong lòng vang lên, dường như đang dẫn dụ lấy hắn. Bất quá mây bay mà thôi. Có thể Cố Viễn khẽ cười một tiếng, tất cả thanh âm tạp niệm đều chậm rãi tan đi. Huyễn cảnh thí luyện, vấn tâm thềm đá, mặc dù không thể toàn bằng thần hồn chi lực này kháng, có chút huyễn cảnh sẽ từ đáy lòng tràn ngập, không nhận cảnh giới ảnh hưởng. Nhưng tóm lại là nhận lấy cảnh giới ước thúc, đạo thai tu sĩ như ở chỗ này, này huyễn cảnh vấn tâm thềm đá, liền âm thanh cũng sẽ không vang lên. Mà Cố Viễn thần hồn chi lực đã đạt đến kim đan đỉnh phong, huyễn cảnh vấn tâm, đối ảnh hưởng của hắn thật to chiết khấu. Lại thêm hắn tu hành đến nay tâm tính, chỉ là vấn tâm thềm đá, hắn cũng không để trong mắt. Nhanh chân hướng về phía trước, Cố Viễn cơ hồ không bị trở ngại. Mà tại lên đỉnh trên đường, hắn còn lấy ra một cái bình ngọc cùng vơ vét mà đến kim tính linh hạch, bắt đầu khôi phục pháp lực. Hắn thần sắc tiêu sái, quanh thân linh khí khuấy động, phong vân đi theo, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đỉnh núi mà đi. Chỉ là Cố Viễn không biết là, ngay tại hắn bước vào thềm đá một phút này, đỉnh núi mây bay phía trên, một tòa rộng lớn nguy nga trong đại điện, một đạo hư ảo mơ hồ hồn ảnh, đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhanh nhanh nhanh, không cần keo kiệt pháp lực, nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa. Lúc này, Táng Bảo Hồ bên trên, Quái đạo nhân nhìn xem chạy chậm rãi độ âm bảo thuyền, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, không ngừng thúc giục. Có thể độ âm bảo thuyền vẫn như cũ hoàng du du, không nhanh không chậm, dĩ hàng định tốc độ chạy. Nay thuyền vốn là lấy theo chương trình mà định ra, sẽ không bởi vì Quái đạo nhân nóng lòng liền tăng thêm tốc độ. Chớ có vội vàng sao động. Thấy thế, Tùng Vũ Dương lạnh lùng nói một câu. Nhưng nhìn lấy quanh mình vẫn như cũ không thấy ánh mặt trời nồng đậm âm sát, Quái đạo nhân căn bản không tĩnh tâm được. Không được thăng hồn quả trước, kiếm tu kia chính là mình điểm đại hung, được thăng hồn quả sau, bói toán chi thuật đều mất hiệu dụng, nếu là lại cho đối phương được linh bảo, nhóm người mình còn có đường sống. Bí cảnh 15 ngày mới có thể trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bây giờ còn có trọn vẹn 7-8 ngày công phu. Thời gian này, nếu để cho đối phương được linh bảo, kia nhóm người mình chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Loại này cảm giác bất lực, nhất là làm lòng người tiêu. Hắn tu hành mấy trăm năm, tuyệt không muốn đem sinh tử của mình đặt ở trong tay đối phương, khảo nghiệm đối phương thiện ý cùng đạo đức. Lòng người hầu như không đáng giá khảo nghiệm. Trong bí cảnh, Thiên Tâm Tông cũng cứu không được chính mình, dù là sau đó báo thủ, thì tính sao, mình đã chết. Nhưng nhìn lấy nồng đậm không cách nào tiêu tán âm sát, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ken, liền như vậy chạy được sau một nén nhang, đột nhiên có kim sắc tia sáng tự thiên ngoại phong tới, âm sát tán đi, thiên địa chợt sáng, một tòa nguy nga sơn phòng đứng sừng sững ở hồ lớn phía trước. Linh Bảo Nhai cuối cùng đã tới, nhanh xuống thuyền. Thấy thế, Quái đạo nhân đại hỉ, lập tức kêu gọi đám người xuống thuyền. Đám người cũng không do dự, nhao nhao thôi động đột bằng, bất quá trước mắt, liền đi tới dưới vách núi. Nhìn thấy kia 6 tòa thềm đá, Tùng Vũ Dương cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vấn tâm thềm đá, người kia đi là đầu này. 6 tòa thềm đá đều là mây mù lờ lờ, một mảnh yên tĩnh, chỉ có Cố Viễn đi cái kia đạo, tản ra nhàn nhạt linh quang, mơ hồ có thể thấy được, trong mây mù, một cái quan bảo đại tụ thân ảnh đang không ngừng đăng dài. Sương mù mông lung nặng nề, người kia bóng lưng càng ngày càng xa, cơ hồ đã chạm vào đỉnh núi, nhìn không rõ ràng. Tốc độ thật nhanh, vấn tâm chi đạo, tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Quái đạo nhân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, lập tức vội vàng đối Tùng Vũ Dương thúc giục nói, có gì biện pháp có thể đuổi kịp người kia. Tùng Vũ Dương cũng không kéo dài, lúc này từ trong ngực lấy ra một cái la bàn phía trên, đạo triện đền bù, kim đáy ngân văn, lộ ra một cỗ nồng đậm linh vận. Phàm đại phái tông môn đều có vấn tâm chi đạo, lấy thí luyện môn hạ đệ tử, ta Thần Ý Tông cũng là như thế. Mà tại sáng chế vấn tâm chi đạo lúc, tự nhiên cũng lưu lại phương pháp ứng đối. Ta cái này la bàn, tên là Đồng Tâm Độ Ách bản, chính là trong tông nhất thế gia trưởng lão luyện chế, có thể đồng tâm độ ách, trợ lực tu sĩ thông qua vấn tâm thềm đá, là một cái gian lận chi khí. Sau bị tông môn phát hiện, do xét tộc này, này la bàn liền rơi vào trong tay của ta. Mấy bị đạo hữu nhưng tại la bàn phía trên, lưu lại một tia thần hồn chi lực, sau đó đăng nhập vấn tâm thềm đá, đã có thể chúng ta 5 người chi lực, cùng chung vấn tâm thềm đá, có thể một bước thập giai, tấn manh đến cực điểm, là có thể đuổi kịp người này. Tùng Vũ Dương chỉ vào la bàn nói rằng, lưu lại một tia thần hồn chi lực. Mọi người đều là khẽ giật mình, vạn nhất là tà pháp ác mộng chi khí, cái này một sợi thần hồn chi lực liền có thể muốn đám người mệnh. Không thể chần chờ, như bị người kia được linh bảo, chúng ta đều là cái thất gỗ thì cá. Quái đạo nhân lại không chút do dự, lập tức lưu lại một tia thần hồn chi lực. Nghe vậy, dâu quai nón đại hán cùng Lôi Dao nhìn nhau, cũng nao nao lưu lại thần hồn chi lực. Xác thực, việc cấp bách là lưu lại người kia. Chỉ có thanh niên tóc trắng, trầm ngâm không nói. Lên đỉnh núi, lại làm so đo, không phải để ngươi vây giết người kia, hắn bước bỏ thuyền vượt qua, chứ không làm quân tử, chúng ta bất quá là thoáng đuổi theo mà thôi. Tùng Vũ Dương thấy thế, lập tức trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, thanh niên tóc trắng thở dài, sau đó cũng lưu lại một sợi thần hồn chi lực. Thấy thế, quái đạo nhân đại hỉ, lập tức kêu gọi mấy người riêng phần mình leo lên một tòa thềm đá. Bèn, chỉ một thoáng, huyễn cảnh thanh âm nhao nhao dơ lên. Có thể mấy người vận dụng gian lận chi khí, đồng đẳng với 5 người hợp lực vận chuyển một khối đá, cơ hồ không có áp lực chút nào, đang đẳng đẳng đi lên đuổi theo. Một bước liền có 20-30 giây. Thấy thế, quái đạo nhân mấy người trong lòng đều là đại hỉ, thầm nghĩ không hổ là đại tông môn gian lận chi khí, chính là lợi hại. Chỉ có Tùng Vũ Dương trong lòng hơi có kinh ngạc. Theo lý mà nói, dù là có đồng tâm độ ách la bàn, cũng không nên như thế mau lẹ mới đúng, cơ hồ một bước lên trời. Có thể nghĩ tới 5 người hợp lực, hắn lại hơi buông lòng xuống. Mà như vậy gian lận về sau, mấy người vậy mà thật dần dần thấy rõ Cố Viễn bóng lưng. Chương 327, Trảm Giao Long, Diệt Pháp Tướng, Sát Đạo Người. 1. Chương 327, Trảm Giao Long, Diệt Pháp Tướng, Sát Đạo Người. 1. Vấn tâm thềm đá phía trên, mây mù lờ lờ, huyễn cảnh mọc thành bụi, 6 tòa thềm đá lại cách xa nhau rất xa, cho dù là Cố Viễn tâm thần cũng đắm chìm trong vấn tâm chi đạo bên trên, không cách nào nhìn thấy còn lại 5 tòa trên thềm đá tình hình. Cái này vốn là cũng là Linh Bảo Tông thí luyện một trong, mục đích đúng là vì để cho đám người an tâm hỏi, không nhận những người còn lại quấy nhiễu. Cho nên hắn căn bản không thể nào biết được, phía sau 5 người đã cực tốc đuổi theo. Hắn ngay tại An Tâm Phá Huyễn, chậm rãi hướng phía đỉnh núi đi đến. Bất quá càng tới đỉnh núi, huyễn cảnh càng là chân thực, vô số đáy lòng huyễn tưởng hình tượng cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, không ngừng dùng vọt tới, quấy nhiễu tâm trí của hắn. Cố Viễn bước chân chậm dần, đang giai tốc độ không tự chủ được trở nên chậm. Thạch dịch là cái gì? Ha ha ha, ngươi cho rằng thật sự có thạch dịch sao? Bất quá là một cái diệt vong tiểu tông, bỏ chung giai hạ tù trước khi chết huyễn tưởng mà thôi. Liên ngươi như vậy mặt hàng, cũng có thể thành tựu kim đan. Nằm mơ mà thôi, bất quá nằm mơ mà thôi, thế gian làm sao có hồn phách xuyên qua lượng giới bất tử, phụ thân sống thêm sự tỉnh. Cố Viễn, ngươi đã sống chết. Huyễn cảnh thanh âm, thẳng vào tâm thần, lấy Cố Viễn đáy lòng bí mật lớn nhất làm kiếm, liều mạng chửi tới, quấy nhiễu tâm trí của hắn, mong muốn đem hắn đâm chết tại trên thềm đá. Có thể Cố Viễn không hề lay động, chỉ là cất bước tiến lên. Nếu là kim đan trung kỳ thần hồn chi lực, tất nhiên chịu này huyễn cảnh chi quấy nhiễu, có thể hắn kim đan định phong hồn lực, huyễn cảnh mặc dù chất thực, có thể hắn còn có thể kháng trụ. Liên như vậy kiên trì không ngừng, một bước một cái dấu chân, rốt cục thấy được thềm đá cuối cùng. Thềm đá về sau, đỉnh núi rộng lớn, mây mù lờ lờ, một tôn rộng lớn cung điện đứng sừng sững trên đó, cổ pháp nguy nga, tựa như thần tiên chỗ ở. Cố Viễn thấy thế, trong lòng khẽ nhúc đích. Cuối cùng đã tới. Thạch dịch dò xét bên trong, cơ duyên ngay tại trong điện. Hai đạo không biết tin tức kim sắc cơ duyên, cùng cái kia đạo ẩn chứa pháp ngân sắc cơ duyên, đều tại phía trước. Không nói tiếng nào, Cố Viễn bước nhanh đi nhanh, đi ra thềm đá, theo một đầu đá xanh đường núi, hướng phía kia rộng lớn cung điện đi đến. Đường núi hai bên, một đạo đạo kim sắc trận văn khắc vào vách đá phía trên, sáng tối chập chờn, mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt, như có vô tận bí lực ẩn chứa trong đó, muốn nhắm người mà phệ. Nhưng Cố Viễn bên hông, bảo nhai lệnh có chút rung động, dường như có huyền diệu linh cơ lưu động, trận văn lập tức gần nút xuống dưới, không nhấp nháy nữa. Thấy thế, Cố Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này cả tòa bảo sơn núi, tất cả đều là trận văn đạo triện, cấu kết không biết nhiều ít linh cơ, tối thiểu nhất cũng là một tòa tứ giai đại trận, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế đại trận, hoàn toàn không phải kim đan tu sĩ có thể cưỡng ép chống lại. Nhưng cũng may, vách núi này chung quy là thí luyện chi địa, cũng không phải là giết địch chỗ, eo nắm lệnh bài, liền có thể bình yên vô sự thông qua. Theo đá xanh đường núi, đi không hơn trăm trượng, đã đến trước đại điện. Dương mắt nhìn lên, đại điện nguy nga, cao trăm trượng, không giống phàm nhân chỗ ở, trên cửa trên bảng vàng sách ba chữ to, Linh Bảo Điện. Cửa điện đóng chặt, thân thức khó dò, chỉ có thể nhìn thấy từng tôn ngọc trụ, chống trời mà lên, điêu khắc thủy hỏa, linh vận lưu chuyển. Bất quá cửa điện mặc dù đóng chặt, nhưng trên đó cũng không quá lớn cấm chế, dường như chỉ cần pháp lực đẩy, liền có thể mở cửa lớn ra. Cố Viễn có chút đứng xa một chút, sau đó tâm niệm vừa động, pháp lực quét sạch, huyễn hóa thành một trường đại thủ, chuẩn bị trước đẩy ra cửa này lại nói. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy đá xanh đường núi về sau, mây mù lượn lờ bên trong, năm thân ảnh cùng nhau từ thềm đá bên trong đi ra, bộ pháp nhất trí, chính là bảo thuyền bên trên 5 người. Nhanh như vậy? Cố Viễn nhíu mày không ngừng. Hắn nhục thân vượt qua hồ lớn, định so mấy người mau lẹ, vấn tâm thềm đá, hắn càng là lấy kim đan định phong hồn lực lên đỉnh, nói thế nào cũng biết so 5 người này nhiều hơn gần nửa ngày thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Có thể lúc này mới bao lâu, 5 người này liền đuổi theo. Đây cũng quá mức mau lẹ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Rốt cục, đuổi kịp. Mà lúc này, trên thềm đá mấy người nhìn thấy Cố Viễn bóng lưng, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Quái đạo nhân càng là như chút được gánh nặng. Đuổi kịp liền tốt, đuổi kịp mọi thứ đều còn có hy vọng. Nếu không nếu để cho kiếm tu này được linh bảo, nhóm người mình chỉ có thể biến thành cái thất gỗ thì cá. Mà Cố Viễn thấy thế, cũng dừng bước, không còn tiến về đại điện. Đá xanh đường núi, không hơn trăm trượng, giây lát có thể đến, khoảng cách này đã không cách nào chiếm lĩnh tiên cơ. Không quên đi mấy người kia, cái này kim sắc cơ duyên là đã định trước không cách nào đạt được. Đạo hữu thật nhanh đi đứng, thật đúng là để cho ta chờ tốt truy a. Đến nhập linh bảo nhai, tức là hữu duyên, không ngại cùng nhập đại điện, cộng tham bí cảnh. Quái đạo nhân bước nhanh mà tới, hướng về Cố Viễn đi tới, đồng thời vừa cười vừa nói. Tùng Vũ Dương mấy người cũng là nhanh bước mà đến, hình như có bao bọc chi thế. Chỉ có thanh niên tóc trắng, chau mày, đi lại bất động, không biết lại nghĩ cái gì. Nguy nga cung điện, mây mù lở lờ, Cố Viễn lẻ loi một mình, đứng ở trước điện, Quái đạo nhân, Tùng Vũ Dương, Lôi Dao, dâu quay nón đại hán nhao nhao bước nhanh mà đến, tựa hồ muốn hắn đẩy vào góc chết. Có thể Cố Viễn thần sắc không thay đổi, tình mơ nhìn về phía bốn người, mấy vị đạo hữu, khí thế hùng hổ, y muốn như thế nào à? Tùng Vũ Dương ngẩng đầu, trong mắt mang theo chiến ý, thắng bại chưa phân, tái chiến một trận. Cố Viễn nghe vậy, cười khẽ một tiếng, tái chiến một trận, đương nhiên không gì không thể, chỉ có điều đạo hữu là muốn quân tử chi tranh, vẫn là thay nhau mà lên, đi sinh tử chi tranh. Nói rằng cuối cùng, Cố Viễn vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt nguyệt hoa lưu động, không giống người sống. Quân tử chi tranh, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Sinh tử chi tranh, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cố Viễn những lời này, chính là rõ ràng đến cực điểm cảnh cáo, cũng hiển lộ rõ ràng hắn tình thế bắt buộc dạ tâm. Một đối một cùng ta đánh, bại không giết ngươi. Cùng đi, chết chớ có trách ta. Lôi Dao cùng dâu quay nón đại hán, sắc mặt biến hóa, hình như có do dự. Liên Tùng Vũ Dương đều có một tia do dự. Quái đạo nhân cũng là vẻ mặt biến đổi, nhưng nhìn thoáng qua phía trước linh bảo điện, cuối cùng vẫn quyết định cắn răng thử một lần. Vị đạo hữu này, chúng ta tự biết thủ đoạn kém sang ngươi, nhưng để cho ta chờ cứ thế mà đi, chúng ta cũng tuyệt không cam tâm, không ngại chúng ta hợp lực, tại các hạ tranh đấu một trận, nếu là các hạ coi là thật có vô song thiên uy, chúng ta cam nguyện chắp tay nhường cho này điện, tuyệt không bước vào trong đó. Quái đạo nhân đối với Cố Viễn chắp tay nói rằng, ha ha ha, các hạ xem bói hẳn là dùng chính là bản tính, coi là thật giỏi tính toán a. Cố Viễn lại chỉ là cười to, ta cũng là vì đạo hữu suy tính, chúng ta liên thủ, đạo hữu coi là thật có 100% tự tin, có thể ứng phó chúng ta. Vạn nhất sự có không rảnh, một thân tu vi trôi theo nước chảy, há không đáng tiếc. Quân tử chi tranh đều không tổn thương tính mệnh, há không diệu quá thay. Các hạ nếu không tin, chúng ta có thể lập hạ cấm chế, hẹn nhau lập thệ, chỉ đấu pháp, không hại mệnh. Quái đạo nhân thành khẩn nói rằng, những người còn lại cũng là ngao ngoe muốn động. Đề nghị này xác thực phù hợp tâm ý của bọn hắn. Tranh là muốn tranh, nhưng cầm mệnh tranh, nhưng lại làm cho người do dự, có thể quân tử chi tranh, kia là tốt nhất rồi. Có thể Cố Viễn lại lắc đầu không nói. Thế gian làm sao có lấy bốn địch một quân tử tranh pháp? Nghĩ đến chỗ tốt, lại không nỡ mệnh đến, trong thiên hạ làm sao có tốt như vậy sự tình? Liên thủ bức bách, mấy người kia làm sao có thể dễ tin? Đại đạo duy tranh, mong muốn cầu được tính mệnh, dựa vào là đạo hạnh, là thuật pháp, là kiếm trong tay, mà không phải cái gì lợi thể. Nếu là trước đây, Cố Viễn khả năng sẽ còn cân nhắc một phen. Có thể hôm nay chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một cỗ sát ý tràn ngập, dường như mong muốn phát tiết. Chương 327, Trảm Giao Long, diệt pháp tướng, sát đạo người. 2, chương 327, Trảm Giao Long, diệt pháp tướng, sát đạo người. 2, trong lòng của hắn đã có lập kế hoạch, nhưng lại cũng không lập tức ra tay, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa thất bảo pháp thân tông thanh niên tóc trắng, cao giọng hỏi, "Thạch đạo hữu, ngươi muốn như nào?" Thấy thế, quái đạo nhân lập tức truyền âm, dường như muốn đối thanh niên tóc trắng nói cái gì, có thể thanh niên tóc trắng cũng đã mở miệng đáp, "Quân tử." Dứt lời, thanh niên tóc trắng thoáng lui lại mấy bước, dường như tại hiện lộ rõ ràng thành ý nhìn thấy một màn này, quái đạo nhân sắc mặt biến hóa, Tùng Vũ Dương mấy người cũng là nhíu mày. Thanh niên tóc trắng cử động lần này, không chỉ có lộ ra mấy người bọn họ bất hiểu, còn có Dương cung mà không phát, tùy thời mà động manh mối, tự nhiên dẫn tới mấy người không vui. Có thể việc đã đến nước này, mấy người dường như đã không có đường lui. Từng đôi quyết, ai cũng không có nắm chắc đối phó Cố Viễn, nếu là bị tiêu diệt từng bộ phận, linh bảo tất nhiên bỏ lỡ cơ hội. Đại đạo duy tranh, nói cái gì đạo nghĩa a? Quái đạo nhân cùng Lôi Dao bọn người nhìn nhau, hạ quyết tâm. Mà Cố Viễn nghe vậy, thì là cười to, đã như vậy, vậy thì xin Thạch đạo hữu kiến thức một phen thủ đoạn của ta, miễn cho không người lớn tiếng khen hay, lộ ra lãnh tịch. Nói xong, Cố Viễn pháp lực một kích, chiếu chân bảo kính trôi nổi tại không, toát ra tầng tầng tần quang, chiếu xạ tại mấy người trên thân. Hắn trực tiếp xuất thủ trước. Chiếu chân bảo kính huyền dị phi phàm, đạo truyện cổ pháp, chính là một cái tồn thế thật lâu thượng phẩm pháp bảo, không có khác năng lực, chỉ có cái này thấm nhuần chi pháp, thấy rõ tất cả, mấy người trước người đều có hộ thể linh quang, có thể đều ngăn không được bảo kính thấm nhuần. Mấy người trong đan điền kim tính pháp lực, pháp ấn, pháp bảo, đều hiện ra mông lung cái bóng, bại lộ tại Cố Viễn tầm mắt bên trong. Đạo hữu đã như vậy hùng hổ do người, cũng đừng trách chúng ta không nói đạo nghĩa. Thấy thế, vốn là trong lòng một mực bất an sao động quái đạo nhân hoàn toàn nổi giận, lạnh giọng mở miệng, sắc ý u tùn. Tùng Vũ Dương nhíu mày, cảm giác cục diện hình như có không đúng, có thể vừa thấy được Cố Viễn kia lạnh nhạt mặt mũi bình tĩnh, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên khô giận lên, một cỗ sắc ý không cầm được tràn ngập. Lôi Dao cùng dâu quay nón đại hán vẫn luôn tại quan sát, lúc đầu chuẩn bị chờ Tùng Vũ Dương cùng quái đạo nhân xuất thủ trước, lại làm so đo, có thể thấy Cố Viễn tế ra bảo kính về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng đột nhiên giận dữ, cảm giác có huyết dịch bay thẳng thiên linh, không ức chế được sao động. Cuồng vọng hàng người, thật sự coi chính mình kiếm pháp vô song. Lôi Dao đại hán tức giận mà giống, trực tiếp biến thành bản thể. Chỉ một thoáng, một tôn dài chừng 10 trượng lôi đỉnh giao long đằng không mà lên, hô phong hoán vũ, triệu hoán đầy trời lôi đỉnh, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đập tới. Tiểu tử cản rỡ. Dâu quay nón đại hán cũng tức giận mà giống, trực tiếp tế ra đốt hư diệt không ấn. Oanh! Nồng đậm ly hợp chân hỏa, đằng không mà lên, hóa thành một tôn cao mấy chục trượng hỏa diễm pháp tướng, xuất hiện tại dâu quay nón đại hán phía sau, kịch liệt nhiệt độ cao, đốt núi nấu biển, giữa thiên địa, tất cả không thuộc về lửa nguyên tố, đều bị khủng bố nhiệt độ cao đốt cháy hòa tan. Một người một dao, xuất thủ trước, uy thế ngập trời, tuyệt không phải phàm tục. Cố Viễn trong lòng cũng có không ngừng kích động sát ý tràn ngập, trước mắt mấy người hùng hổ doa người, quả thật nên giết. Không chút nghĩ ngợi, hắn vất ống tay áo một cái, trực tiếp tế ra ma vực ấn, bao phủ thiên cung, chuẩn bị đem kia lôi dao lồng vào đi. Trước chạm giao long, lại làm so đo, muốn mở ma vực, mơ tưởng. Thấy thế, quái đạo nhân gầm thét một tiếng, trực tiếp tế ra một cái kim đồng pháp thức giống như pháp ấn, chỉnh lý chu thiên. Này ấn vừa ra, hư không lập tức khóa chặt, dường như bị vô hình xích sắt khóa ở, không nhúc nhích tí nào, ma vực ấn ma vân ngập trời, ủy ảnh trung điệp, nhưng lại bị định trên không trung, khó mà tránh thoát, không cách nào đem lôi dao kéo vào trong đó. Lôi dao đại hỉ, cổ động ất một thanh tiêu lôi, ở vang bổ về phía Cố Viễn. Thấy thế, Cố Viễn trong lòng đống nhiên sợ hãi cả kinh. Cũng không phải là bởi vì ma vực ấn bị cản, chưa từng giữ chặt lôi dao, mà là bởi vì hắn có chiếu chân bảo kính nơi tay, liệu địch tiên cơ, đã thấy được quái đạo nhân thể nội pháp ấn tin tức, nhưng vì sao sẽ còn như thế không công đoan? Tùy ý sử xuất ma vực ấn, không hiểu có chút bất an, Cố Viễn không do dự nữa, thần hồn chi lực toàn bộ kích phát, mi tâm phía trên, một đạo màu lam đạo triện, lặng yên lưu chuyển, lóe ra kỳ dị quang huy, tựa như một cái dựng thẳng đồng, đống nhiên mở mắt. Sau đó Cố Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lôi dao. Đại lôi nguyên động thần pháp mâu, kim cốt nguyên mệnh quả thăng chức mấy viên pháp ấn về sau, hình thành nguyên thần chi mắt, chuyên sát thần hồn, uy năng khó nói lên lời. Tại Cố Viễn kim đan đỉnh phong hồn lực phía dưới, này mắt uy năng đã không cách nào tưởng tượng, kim đan trung kỳ tu sĩ mong muốn ngăn cản này mắt, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vâng, vô hình ánh mắt xuyên qua hư không, nguyên bản ngao du chân trời, nhìn qua uy phong lấm lấm lôi dao, lập tức hai con ngươi ảm đạm, đã mất đi thần thái, lớn như vậy dao thi trực tiếp rơi xuống tại đất, hoàn toàn không một tiếng động. Lấy đại lôi nguyên động thần pháp mâu, chém giết này dao, quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Có thể Cố Viễn mục đích cũng không phải là đơn thuần chém giết này dao, pháp mắt một kích, hắn hồn lực chi bành trướng, khó nói lên lời, che đậy tại hắn tâm thần bên trên mơ hồ trùng ảnh cũng tiêu tán theo. Hắn linh đài thanh minh, chỉ một thoáng khôi phục tất cả lý trí. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sau lưng đại điện, trong mắt lóe lên ngạc nhiên nghi ngờ. Giết. Nhưng lúc này, dâu quay nón đại hán mấy người, thấy lôi dao bỏ mình, không chỉ có chưa từng e ngại, dường như còn bị kích phát hồn tính. Dâu quay nón đại hán một ngựa đi đầu, thôi động hỏa diễm pháp tướng, đột nhiên nắm hướng Cố Viễn, căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Quái đạo nhân cũng là thần sắc mang theo nổi giận, gầm thét lên tiếng, che trời che pháp ấn. Hắn trong đan điền, một cái kim sắc pháp ấn đột nhiên lưu chuyển, mang theo khó có thể tưởng tượng kỳ dị linh vận, ầm vang hướng về Cố Viễn. Cái này pháp ấn vừa ra, chỉ một thoáng, thiên địa tựa hồ cũng bị che đậy, Cố Viễn thai mũi miệng lưỡi, tất cả giác quan đều mất hiệu lực, hắn cùng toàn bộ thiên địa liên hệ tựa hồ cũng bị bóc ra, cả người giống như bị trục xuất tới một mảnh phân ly ở thế giới trong hoang mạc, không cảm giác được một tia linh khí tồn tại. Chỉ có hắn siêu tuyệt hồn lực thân niệm, còn có thể nhường hắn cảm nhận được trước mắt thế giới, nhưng cùng linh khí cấu kết vẫn là như có như không. Không chỉ có như thế, quái đạo nhân rũi tay lần mò, từ trong tay áo lấy ra một cái đen nhánh mũi tên nhỏ, trên tên mang máu, tràn đầy mục nát khí tức, không biết là cái gì đáng sợ nhân vật lưu lại, cho Cố Viễn mang đến một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Quái đạo nhân trong miệng nói lẩm bẩm, đen nhánh mũi tên nhỏ bắt đầu rung động. Mà Tùng Vũ Dương cũng là sắc mặt rét run, thế ra một cái sáng chói kim ấn. Cái này kim ấn thành đũa dịu hình dạng, bên trên có thanh long xoay quanh, sát phạt chi khí đập vào mặt, làm cho người kinh hãi run sợ. Mấy người chư pháp tế xuất, mang tới cảm giác gáp bách là đáng sợ, đều là đại tông đệ tử nội tình. Mà Cố Viễn bị trục xuất thế này, khó mà dẫn ra linh khí, chỉ có một thân hùng hậu pháp lực, dường như khó thoát kiếp nạn này. Nhưng ngay lúc này, hắn phất ống tay áo một cái, lòng bàn tay xuất hiện một cái hồ lô màu vàng nóng. Không chút do dự, Cố Viễn đưa tay gẩy một cái, vung lòng ra hồ lô miệng. Chỉ một thoáng, hai đạo tối tâm tinh khí hội tụ thành một, phá toái hư không, chém về phía quái đạo nhân cái cổ. Cái này tinh khí sắc bén khó tả, so với kiếm quang càng lớn, trong chốc lát phá hồ lô mà ra, nhanh làm cho người giận sôi. Kim đan tu sĩ suy nghĩ chuyển động tốc độ cũng đuổi không kịp này tinh khí quy tích. Hồ lô miệng vừa mở, tinh khí chém thẳng. Quái đạo nhân đầu lâu lập tức rơi xuống đất, liền một tia tiếng vang cũng không từng phát ra, cái gì phòng ngự chi pháp đều không thể làm ra. Trảm thiên tinh khí, Cố Viễn thai nghén đến nay hai đạo tinh khí, toàn bộ sử xuất, hòa làm một thể, trực tiếp gọi quái đạo nhân đầu người rơi xuống đất. Quá nhanh, nhanh đến quái đạo nhân bên hông một cái hộ thân ngọc phù cũng không từng kịp phản ứng, có lẽ kịp phản ứng cũng không cách nào để bù. Quái đạo nhân nhục thân tức tử, hồn phách toàn bộ tiêu tán, chỉ có viên kia hộ thân ngọc phù rung động, chảy ra một chút thần quang, nhường quái đạo nhân còn sót lại ý thức sống lâu một cái chớp mắt. Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên nhớ tới sư phó đối với mình sớm nói, các hung quẻ tượng làm có bằng, cần biết bản tâm mới có thể tránh. Mẹn mẹn lấy các hung bói toán, chế định phương lược là vô dụng, nên biết được vì sao cát, vì sao hung, mới có thể tránh né thai kiếp. Nếu có lông trắng tiểu tử tâm tính, hôm nay có lẽ bất tử. Các hung đều do người, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có thể ý nghĩ này còn chưa suy tư xong, hắn ý thức liền hoàn toàn tiêu tán. Mà giữa sân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quái đạo nhân bỏ mình, nhưng Tùng Vũ Dương cùng dâu quay nón đại hán công kích đã rơi xuống, lại lóe lên tránh, đã không còn kịp rồi. Phanh, Cố Viễn thân hình bất động, mạnh mẽ thụ Tùng Vũ Dương kia bản long đúa dịu một kích. Này việt tựa như tiên nhân vung đúa, vô biên đại lực, dung chuyển trời đất, dường như có thể khai thiên tích địa, một hơi liền đem Tùng Vũ Dương pháp lực rút khô. Nhưng Cố Viễn thân hình lại như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, ầm vang vỡ vụn, lại xuất hiện lúc đỉnh đầu hiện một tầng vầng sáng, dường như vạn pháp bất xâm. Thế tử tị sát ấn, nhưng này ấn chỉ có thể chống cự bản long đại việt. Dâu quay nón đại hán sau lưng pháp tướng đã nắm tay mà đến, vô biên hỏa lực kinh khủng vô song, có thể Cố Viễn lắc mình biến hóa, lập tức biến hóa thành một tôn cao mấy chục trượng băng xương cự nhân. Hắn bộ mặt trên da thịt đều là thần bí băng lam tinh văn, lít nha lít nhít, hỏa lực đánh tới, Cố Viễn lấy nhục thân mạnh kháng, chỉ một thoáng vô tận hơi nước tràn ngập, băng hỏa chạm vào nhau, tuôn ra quần quần sương mù. Hàng tê long tượng tinh linh, chanh. Đến tinh linh biến hóa, Cố Viễn mạnh mẽ chịu này một kích, gắng vượt qua. Mà đến này thở dốc, Cố Viễn rốt cục có thể dẫn ra đầy trời linh khí, chỉ một thoáng, một đạo vô biên kiếm quang tự mình mông trong hơi nước rẽ ra. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến. Hỏa lực tiêu tán, dâu quay nón đại hán mi tâm bị xuyên thủng một cái độc lớn, tại chỗ bỏ mình. Có thể Cố Viễn lại chưa từng buông lỏng cảnh giác, lập tức quay đầu, hướng phía Tùng Vũ Dương nhìn lại. Nhưng vào lúc này, phía sau trong đại điện, một đạo mơ hồ chụp ảnh, đột nhiên mà đến, trước một bước chui vào Tùng Vũ Dương mi tâm. Chương 328, huyết hồn dị trùng, hóa rồng mà chém. Chương 328, huyết hồn dị trùng, hóa rồng mà chém. Cái này chụp ảnh tốc độ nhanh chóng, liền Cố Viễn thần niệm đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ căn bản là không có cách ngăn cản. Mà Tùng Vũ Dương như bị sét đánh, thân thể tại chỗ cứng ngắc bất động, trong mắt dường như đã mất đi thần thái. Cố Viễn thấy thế, không chút do dự, thể lực pháp lực như mở cống như vỡ đê, đột nhiên chạy vào ngũ lôi phạt thiên ấn bên trong, không có chút nào lưu thủ. Vâng, chỉ một thoáng, trên bầu trời, một đạo tối tăm mở mịt lôi quang, chống rông rơi xuống. Không có phong vân đi theo, có thể lôi quang bên trong ẩn chứa sát phạt chi lực, lại uy mạnh đến cực điểm, như là thiên phạt, như muốn đánh nát tất cả. Kiệt kiệt kiệt, thật cường hãn lôi pháp, tới bực này thời điểm, ngươi còn có thủ đoạn như thế, mấy người kia chết trong tay ngươi, tuyệt không hoàn quất. Đúng lúc này, Tùng Vũ Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị độ cong, phát ra tà dị tiếng cười. Nương theo lời ấy, Tùng Vũ Dương đỉnh đầu ngự chữ ngôn ấn, đột nhiên lưu chuyển mà ra, toát ra sáng rực linh quang. Không chỉ có như thế, lời ấy ấn phía trên còn có một tầng mông lung bằng sáng màu đỏ ngòm phun trào, này quang hoàn tựa như cái gì thuốc thập toàn đại bổ, một mạch trực tiếp tràn vào ngự chữ ấn bên trong, chỉ một thoáng, này ấn run rẩy, linh quang thịnh tới cực điểm, dường như bị đẩy bạt mà thăng, cưỡng ép tăng lên phẩm giai. Vâng, lôi quang rơi xuống, có thể Tùng Vũ Dương quanh thân thiên địa, thật giống như bị vô tận tinh thiết quấn đầu, biến thành kín không kẽ hở tường đồng bách sát, phảng phất có một tôn chân chính tiểu thế giới ngăn ở hắn phía trước. Kịch liệt oanh minh, vang dội không thôi, cơ hồ rung động thiên địa. Có thể Tùng Vũ Dương trước người ngự chữ ấn, nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, dường như vạn pháp bất xâm, một mực chống lại tất cả. Cố Viễn thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, nhíu mày. Hắn một kích toàn lực ngũ lôi phạt thiên ấn, lại ngay cả phá phòng đều không thể làm được, Tùng Vũ Dương trên người trùng ảnh đến cùng là cái gì? Tại sao lại tại linh bảo trong điện ẩn nút? Quái đạo nhân mấy người nổi giận không ngớt, không biết tiến thôi sắc ý, cũng là bởi vì này trùng. Cố Viễn tại vận dụng ma vực ấn về sau, cũng cảm giác chuyện không ổn, trực tiếp kích phát đại lôi nguyên động thần pháp mâu, loại trừ tâm hồn tà dị, đồng thời cảm giác được trong điện dị dạng. Nhưng đối với này dị dạng lai lịch, hắn vẫn là không hiểu rõ lắm. Bá, hắn tâm niệm vừa động, lấy pháp lực còn sót lại, lần nữa kích phát chiếu chân bảo kính, bắn ra trăm ngàn đạo thần quang, chiếu hướng về phía Tùng Vũ Dương. Nhưng lúc này đây, chiếu chân bảo kính lại mất hiệu lực. Một tầng nặng nề tinh hồng huyết quang, như là kén lớn đồng dạng, cuốn tại Tùng Vũ Dương quanh thân, ngăn cách bảo kính dò xét. Người tấm gương này, quả thật không tệ, có thể nghĩ muốn nhìn thấu ta nền móng, vẫn là kém một chút. Tùng Vũ Dương rắc khoe miệng, lộ ra cổ quái ý cười. Nhưng nhìn lấy cái này tinh hồng sắc huyết quang, còn có đối phương ban đầu hiện thân kia trùng ảnh bộ dáng, Cố Viễn đông nhiên trong lòng hơi động, nói rằng, thái âm thăng hồn quả. Ngươi là kia đãng hồn phong bên trên, thôn vệ cái thứ nhất thái âm thăng hồn quả huyết hồn dị trùng. Lần này, đến phiên Tùng Vũ Dương thể nội kia trùng ảnh kinh ngạc, kiệt cười nói, ngươi quả thật có mấy phần nhận trí, vậy mà có thể đoán ra thân phận của ta. Cái này vạn dặm bí cảnh, đều là một chút bất nhập lưu, không ra linh trí vụng về hạng người. Cho dù là ta đãng hồn phong bên trên côn trùng nhóm, cũng đều là tỉnh tỉnh mê mê. Dù sao bí cảnh thiên địa, tự nhiên có thiếu, khó mà sinh ra linh trí, có thể 3000 năm năm thái âm thăng hồn quả, đủ để cho ta biết đến đây phương thiên địa chỉ là lồng giam. Lồng giam? Nói rằng cuối cùng, Tùng Vũ Dương thanh âm đột nhiên nâng lên, khàn cả giọng, dường như có vô tận ma khí. Một cỗ kinh khủng hồn lực chấn động, tự Tùng Vũ Dương thể nội bộc phát, cái này hồn lực mạnh, quả thực đáng sợ, dường như so Cố Viễn còn thịnh bên trên một bậc, trong đó càng là nương theo lấy sắc nhọn trùng tiếng kêu, nhường Cố Viễn màng nhĩ chấn động, tâm thần run rẩy. Không chỉ có như thế, một cỗ cực mạnh hấp lực, tự Tùng Vũ Dương thể nội đột nhiên tuôn ra, trên mặt đất sớm đã không có sinh tức lôi dao cùng dâu quay nón đại hán đám người thi thể, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, đột nhiên dung nhập Tùng Vũ Dương thể nội. Tùng Vũ Dương trong tay áo đầu kia dao long cũng hét thảm một tiếng, trực tiếp hóa thành huyết vụ, bị hút vào. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, linh khí cuồn cuộn, giống như là thủy triều cũng đột nhiên tràn vào Tùng Vũ Dương thể nội. Một cỗ khí thế đáng sợ, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát. Này khí tức đã siêu việt kim đan trung kỳ, một đường phù diêu, thẳng vào kim đan hậu kỳ, trong đó hồn quang phun trào. Hồn phách chi lực càng là kim đan định phong tồn tại đáng sợ. Ta tốn sức tiên tân bạc khổ, khống chế 5 con yêu thú, xông qua vấn tâm thềm đá, muốn nhập cái này linh bảo điện, tìm được rời đi nơi đây biện pháp. Có thể ta không có bảo nhai lệnh, vậy mà sinh sinh bị vây ở nơi đây 2,0005 tuế nguyệt, không thể động đậy, thậm chí liền nhục thân đều bị làm hao mòn, chỉ có lưu lại hồn phách kéo dài hơi tàn, liên hạ sơn đều làm không được. Thật vất vả tại tuế nguyệt làm hao mòn bên trong, đợi đến cái này bảo sơn núi đại trận chịu đựng không được, có thể bị ta khiêu động. Có thể ta liên tiếp khiêu động 5 lần, lại không một người lên núi. Một cái cũng không có. Lại không người đến, ta liền phải chết, cũng may, người rốt cuộc đã đến. Các người rốt cuộc đã đến. Nói rằng cuối cùng, Tùng Vũ Dương thân thể dường như muốn nhảy dựng lên. Tuyệt vọng lúc, nên đón hy vọng, để nó cơ hồ vui đến phát khóc. Nói tận đoán hận về sau, Máu này hồn dị trùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Viễn, ánh mắt lộ ra nhìn về phía đồ ăn vẻ mặt, giữ tợn vừa cười vừa nói, vì báo đáp ngươi, ta sẽ chiếm theo ngươi thân thể, lấy thân phận của ngươi, hành tẩu ngoại giới chân chính đại thế giới, đang lâm tu hành chi đỉnh. Ngươi này tấm thân thể, thật mạnh, thật mạnh, so ta trong trí nhớ Linh Bảo Tông đệ tử còn mạnh hơn. Không hổ là có thể lên đỉnh Linh Bảo nhai người, đáng tiếc, cuối cùng chỉ là ta áo cưới. Huyết hồng dị trùng nghiêm nghị thét lên, thanh âm cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời, thể nội pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi, một tôn to lớn thư quyển hiện lên ở phía sau hắn, mây bay nhấp nhô, che khuất bầu trời. Chân kinh dị tượng. Máu này hồn dị trùng không biết sử cái gì thủ đoạn, chiếm cứ Tùng Vũ Dương nhục thân không nói, lại còn một hơi trực tiếp đột phá Kim Đan hậu kỳ, thành tựu dị tượng. Linh khí lan lộn, thư quyển tế nhật, to lớn cảm giác gáp bách giống như thủy triều đánh tới. Đây mới thực là Kim Đan hậu kỳ, tại Huyền Hoàng đại thế giới cũng có thể được tôn xưng một tiếng đại tu sĩ tồn tại. Tuyệt không phải trước đây Tùng Vũ Dương có thể so sánh với. Rời đi cái này, Cố Viễn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không có quá nhiều ý sợ hãi, ngược lại mở miệng, đối với trên thềm đá thanh niên tóc trắng hô. Thanh niên tóc trắng mắt thấy đây hết thảy, cũng sớm đã đầu váng mắt hoa, không biết phải làm gì cho đúng. Cố Viễn chém một ba người, bí cảnh sống sót 2.0005 huyết hồn dị trùng sinh ra linh trí, chiếm cứ Tùng Vũ Dương nhục thân, đột phá Kim Đan hậu kỳ. Cái này hai cọc sự tình, thứ nào xét đi ra, đều đủ để hắn chấn sợ nói không ra lời, huống chi phát sinh ở cùng một chỗ. Hắn là quân tử không giả, thế nhưng không phải ngu xuẩn. Cố Viễn vừa mới nói xong, hắn liền lập tức đăng đi xuống thềm đá, cũng không quay đầu lại. Thấy thế, kia huyết hồn dị trùng cũng không ngăn trở. Hắn vừa mới một phen thao thao bất tuyệt, đã là vì phát tiết oán khí, cũng là vì đột phá cảnh giới, nắm giữ này tấm thân thể toàn bộ thủ đoạn. Chỉ cần giết người trước mắt, một cái lông trắng tiểu tử, hắn căn bản không để trong lòng. Vậy trước tiên giết ngươi. Huyết hồn dị trùng khặc khặc cười một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, thiên thư họa quyển phía trên, một cái diệt chữ, đống nhiên sáng lên, sau đó giữa thiên địa, một cú kịch liệt tới cực điểm cuồng phong, đột nhiên nổi lên. Sức gió này chi cháy mạnh, đủ để gợi lên sơn hà, không chỉ có như thế, đây càng là diệt hồn chi phong, đủ để rào sát tất cả thần hồn. Kim đan hậu kỳ, viễn siêu kim đan trước hai cảnh. Giờ phút này chữa diệt hồn ấn, tại huyết hồn dị trùng trong tay sử xuất, cùng Tùng Vũ Dương sử xuất, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thiên địa gào thét, dường như muốn thổi giết trong đó tất cả sinh linh. Cái này tuyệt không phải kim đan trung kỳ có thể tùy ý chống lại lực lượng, có thể Cố Viễn thấy thế, cũng không e ngại, ngược lại cười to, ta còn tưởng rằng là Linh Bảo Tông vị tiền bối nào bất tử, tàn hồn tồn lưu nơi đây, trưởng không đại trận, bố trí xuống một cái sát cục. Thì ra suy nghĩ cả đường này, bất quá là cái nuốt thăng hồn quả nghiệt trùng, may mắn được linh trí mà thôi. Kéo dài hơi tàn hạng người, cũng dám xung làm phía sau màn đại năng, ngăn ta đọc bảo. Lời này vừa nói ra, huyết hồn dị trùng lập tức giận dữ, ánh mắt lộ ra khát máu đến cực điểm quan mang, pháp lực thúc dục, diệt hồn chi phong mạnh hơn 3 phần, gào thét kêu rên, đem Cố Viễn trên dưới thiên địa, tả hữu tứ phương, toàn bộ bao lấy. Không chỉ có như thế, huyết hồn dị trùng phía sau thiên thư trong bức tranh, nhất chữ cũng đột nhiên sáng lên, một cỗ tràn trề vô biên kinh khủng cự lực, tại Cố Viễn quanh thân phun trào, tựa như toàn bộ thế giới đổ sụp, muốn đem hắn tươi sống xoắn chết. Mặc dù huyết hồn dị trùng khiến cho vẫn là Tùng Vũ Dương phát ấn, có thể uy năng, lại một cái thiên, một cái, đủ để bóp chết bất kỳ kim đan trung kỳ tu sĩ. Có thể đột nhiên, trong thiên địa hiện hiện một vệt kim quang. Kim quang này chi sáng chói, tựa như đại đạo chi nguyên, tinh khiết phóng ánh, vô số thần dị đạo triện lưu chuyển, ở trong hư không, biến hóa thành một đầu chân long bộ dáng. Kim sắc vảy rồng tầng tầng trong điện, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, vô số nhỏ bé phù văn, sáng chói sinh huy, tựa như ngọn lửa sáng ngời chảy xuôi, lại tựa như kim sắc lôi đình lấp loé. Đó cũng không phải thân thể máu thịt. Long thân du động ở giữa, dường như lưu ly, như thủy tinh, tựa như một đoàn cái bóng hư ảo, như ẩn như hiện. Có thể toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại đáp lời lấy long thân xuất hiện, vô số linh khí dường như thác nước, dường như sông lớn, từ bốn phương tám hướng quần quần mà đến, tốc độ nhanh chóng, trên không trung ma sát sinh điện, tuôn ra lôi đỉnh hỏa diễm, tạo thành lóa mắt đến cực điểm kỳ quan. Phun ra nuốt vào hoàn vũ, uống cạn tương cung. Linh khí hóa thành pháp lực, như lang yên nhấp đô, chấn động thiên địa. Giống kim long há miệng, dường như long ngâm, dường như kim hống, dường như núi lở, dường như thế giới nổ tung. Hùng vĩ thanh âm chấn vỡ thiên địa, cả tòa Linh Bảo Nhai tựa hồ cũng rung động một cái chớp mắt. Không có gì sánh kịp tiếng gầm, mang theo âm đạo bản nguyên nhất lực lượng, chấn vỡ tất cả. Xoan hướng Cố Viễn nhất chữ ngôn ấn, ở vang chân hai, hoàn toàn ảm đạm, rơi vào thiên thư trong bức tranh. Không chỉ có như thế, sóng âm cuộn cuộn, dường như vĩnh viễn không thôi, kia bụng rồng bên trong, giống như có vĩnh viễn sẽ không khô cạn pháp lực, chống đỡ lấy đây hết thảy. Diệt hồn chi phong nghẹn nào, nhưng cũng khó mà ngăn cản, tại đáng sợ chấn động âm thanh bên trong, trực tiếp chôn bụi. Cái gì? Chân Long. Huyết hồn dị trùng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt tất cả. Có thể đáp lại hắn, chỉ có sáng chói đến cực điểm kiếm quang. Kim long du động, lưu ly trạng long thân bên trong, ngọn lửa màu vàng tràn ngập, kim hoàng đại nhật kiếm kinh lặng yên lưu chuyển, sau đó nó đột nhiên há miệng, tựa như kim long nôn trầu, phun ra một đạo kim sắc viên hoàn. Có thể cái này viên hoàn tốc độ, dường như lưu tinh, dường như mặt trời, sáng chói kim quang, nhét đầy thiên địa, bá đạo tới cực điểm. Đã sờ đến một tia tứ giai ngưỡng cửa kiếm hoàn nhảy cẫng hoan hô, lần thứ nhất cảm nhận được như thế nồng đậm pháp lực, tựa như động lực không dứt, có thể vô tận tiêu xài. Mà kiếm hoàn phun ra nháy mắt, long thân du động, vảy rồng phía trên lập tức hiện hiện sáng chói lôi đình, đại lôi nguyên thiên đô kinh dị tượng phun trào, trực tiếp gọi ra ngũ lôi phạt thiên ấn. Tối tăm mở mịt lôi quang, đột nhiên đánh rớt. Thiên kiếp lôi phạt, không ngoài như vậy. Nhưng ngay tại lôi quang rơi xuống nháy mắt, long thân phía trên, đột nhiên có màu lam đạo triện tuôn ra, sau đó kim long mi tâm, vậy mà sinh ra con mắt thứ ba. Một đạo vô thanh vô tức động thần hồn quang, bắn thẳng đến mà ra. Không có gì không mặc, không thể ngăn cản. Oanh, hồng âm, kiếm quang, lôi đỉnh, pháp mắt, rất nhiều siêu tuyệt thủ đoạn, lấy không có gì sánh kịp đáng sợ chi thế, cùng nhau tuôn ra, cơ hồ không phân trước sau, đột nhiên tập trung huyết hồn dị trùng. Không, huyết hồn dị trùng phát ra thất kinh tiếng kêu, có thể mọi thứ đều không làm nên chuyện gì. Long thân huyền hóa, vô tận pháp lực, đây là viễn siêu kim đan trùng kỳ thủ đoạn, cường hành tới cực điểm. Huyết hồn dị trùng kiệt lực thôi động ngự chữ ấn, tại thiên thư trong bức tranh gọi ra từng đạo phòng ngự thủ đoạn, ba viên kim ấn càng là phóng xuất ra tầng tầng kim quang. Oanh, vẫn như trước vô dụng. Dãy núi oanh minh, thiên thư vỡ vụn, Tùng Vũ Dương thân thể chỉ một thoáng tiêu tán trên không trung, hóa thành hư vô. Cố Biên cái này mấy đạo công kích dung hợp lại cùng nhau, quá mức đáng sợ, Tùng Vũ Dương nhục thân căn bản không có sức chống cự, chỉ một thoáng nổ tung. Chỉ có một đạo huyết hồng sắc mơ hồ trùng ảnh, dãy rủa lấy bỏ trốn, điên cuồng mong muốn chui hồi linh bảo điện. Nuốt lấy hắn. Có thể trên bầu trời vang lên một đạo thật lớn thanh âm, sau đó một cái nửa kim nửa bích sáu cánh dị trùng, cười gần từ trên bầu trời rơi xuống, hướng phía kia trùng ảnh đánh tới. Không, tha ta, tha ta, ta nguyện thần trùng ảnh thất kinh kêu to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Có thể nó hồn lực tàn phá, cơ hồ vỡ vụn, căn bản khó mà ngăn cản, trực tiếp bị kia nửa kim nửa bích sáu cánh dị trùng một ngụm nuốt vào, đã mất đi tất cả ý thức. Hô, theo trùng ảnh bị nuốt, trên bầu trời lưu ly kim long cũng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục Cố Biên chân thân. Tất cả dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán, chỉ có yếu ớt phong thanh trong núi vang lên, tạo nên tầng tầng mây mù. Cố Biên sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên tâm thần tiêu hao quá độ, có thể trong mắt cũng lộ ra nhẹ nhõm chi ý. Trận này bí cảnh chi tranh, cơ hồ hao hết hắn tất cả át chủ bài, liền hóa rồng chi pháp đều dùng ra, nhưng cũng may, tất cả cuối cùng kết thúc. Máu này hồn dị trùng mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì, đem Tùng Vũ Dương nhục thân đột phá kim đan hậu kỳ, có thể tất cả thủ đoạn vẫn như cũ chỉ là Tùng Vũ Dương thăng chức mà thôi. Hóa rồng về sau, Cố Biên lôi đỉnh mãnh kích, trực tiếp đem nó chém giết. Không kịp quét dọn chiến trường, Cố Biên lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra đan dược, bắt đầu khôi phục pháp lực cùng thần hồn. Một chén trà sau, Cố Biên thoáng khôi phục, lập tức phất ống tay áo một cái, đem bên trong chiến trường tất cả tồn lưu có thể dùng chi vật, toàn bộ thu nhập trong túi càn khôn, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện. Bại tướng dưới tay chiến lợi phẩm, không đáng người chờ mong. Chỉ có điện này bên trong kim sắc cơ duyên, mới là chuyến này lớn nhất mấu chốt. Lao ra, thật sự có linh bảo, vẫn là có thể trợ tu hành dị bảo, bảo vật này lại tay, đạo thai có hy vọng. Mà đúng lúc này, phệ tâm trùng cũng thôn phệ huyết hồn dị trùng bộ phận ký ức, ngạc nhiên đối Cố Viễn nói rằng: